Chương 53, máu mủ tình thâm, ta muốn 33. Chương 53, máu mủ tình thâm, ta muốn 33. Cái này Trần Nhạc lúc nào thời điểm đối nữ nhi đều biến như thế cương triều, một cái đại lao ra, trở đi khuê nữ trong sân bỏ, mừng rỡ lăn lộn, đặt ở bây giờ cái niên đại này, nếu như bị người ngoài thấy được, cũng biết bị người chê cười. Dù sao ở niên đại này, vẫn chưa có người nào đem hài tử sủng thành như vậy đâu, có cũng tại số ít, huống chi lại là Trần Nhạc. Đây cũng quá khác thường. Ngay cả Tống Đại Dũng đều không thể tin được một màn này, mặc dù hắn cũng rất đau lòng nàng dâu cùng hài tử, nhưng cũng không thể làm ra hy sinh lớn như vậy, liền để con cái cười ở trên người, sau đó đẩy sân bỏ loạn. Cái này. Tiểu tử này là không phải xông lên gì. Ta liền nói mấy năm này, tiểu tử này rất tà dị. Trước hết nhất kịp phản ứng Tống Chí Cương, khóa chặt lông mày nói rằng. Được, Nhã Cầm à, ngươi nhanh đi ra ngoài đem hắn lôi kéo trở về, đừng ở bên ngoài đùa nghịch con lửa. Rất lớn các lao ra, trong sân bò đầy đất, nhường người trong thôn nhìn thấy làm trò cười cho người khác. Tống Chí Cương cái này giương một tay lên, mặc dù ngựa khí có chút cứng nhắc, nhưng này trên mặt có thể không có chút nào tức giận bộ dạng. Mặc kệ thế nào nói, tiểu tử này giống như thật khai thiếu, còn biết cùng khuê nữ chơi, giống đứa bé vương dường như. Ân A Tống Nhã Cầm đáp ứng liền hạ, đẩy cửa ra liền hướng phía bên ngoài chào hỏi một tiếng. Sau đó Trần Nhạc lúc này mới từ dưới đất bò dậy, quét dọn một chút trên người tuyết, muốn đem khuê nữ nhỏ nữu nữu trên người tuyết bố bố, lúc này mới đem khuê nữ ném tới cái cổ ngạnh bên trên, đi vào ngưỡng cửa thời điểm nhảy tới cuối người, để tránh đụng vào khuê nữ. Thằng đến Trần Nhạc đi vào phòng, sau đó đem khuê nữ đặt vào trên giường, lại trà sát đỏ bừng tay. Vừa rồi trong sân bò thời điểm, hắn nhưng không có mang bao tay, cái này hai cánh tay cũng sớm đã bị đông cứng đến đỏ bừng, hiện tại giống như là phát sốt như thế, nóng bỏng. Nó ngươi cũng rất lớn người, đùa hài tử cũng không có như thế bừa. Tống Nhã Cầm lấy ra chổi lông gà, liền đứng tại Trần Nhạc sau lưng, cho hắn quét trên người tuyết. Khi thấy kia phá áo đông lại rách mấy lô thời điểm, liền dùng tay vỗ. Mau đem áo đông cởi ra, ta cho ngươi thêm khe hở đều lọt mấy cái đại lỗ thủng lặng, ngươi nằm sấp tuyết toa tử thời điểm không lạnh sao? Nghe được nàng dâu muốn cho mình khe hở áo đông, Trần Nhạc cười không ngậm mồm vào được, vội vàng liền đem trên người áo đông cởi xuống. Sau đó Tống Nhã Cầm lườm hắn một cái, tiếp nhận áo đông liền cười ha hả lên giường sưởi, cầm lên kim câu, tiến đến trước cửa sổ. Thừa dịp bên ngoài còn có quang liền bắt đầu may bá bá. Nhắc tới trong nhà điều kiện vẫn là quá túng quẫn, nếu không, Tống Nhã Cầm thật muốn đem cái này phá áo đông từ trong ra ngoài may bá một chút, lại bổ sung điểm mới đông. Dưới mắt cũng chỉ có thể chấp nhận lấy mặc vào. Đúng rồi, Nhã Cầm. Lần trước ngươi không phải để cho ta đem người tham gia bán sao, ta nhường tẩu tử ngươi tìm người mua, hết thảy bán 8 cái đại đoàn kết, còn có mấy phần tiền, đều đặt cái này đâu. Nhìn cha mẹ cũng đều tại, Tống Đại Dũng cũng liền dứt khoát không che giấu, đem trong tay bao lấy vải liền đưa cho muội tử. Tống Nhã Cầm nghe xong bán nhiều tiền như vậy, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc, hắn kéo dài kìm khâu dùng răng cắn đoạn, liền phải đưa tay đón thời điểm, ánh mắt bản năng hướng Trần Nhạc nhìn qua. Mà lúc này Trần Nhạc lại ghé vào chậu than trước nướng lấy thân thể, nhỏ nữu nữu cũng ở bên cạnh nướng một cái khoai tây, vừa cùng Trần Nhạc làm nhảm lấy gặm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười. "Ba ba, ngươi còn lúc nào thời điểm mang ta đi chơi à?" Ngã Mộ ra nói phía sau tiểu thủy kho kết băng ta muốn đi trượt xe trượt tuyết. Nhỏ nữu nữu bỏ đi quần áo về sau, bên trong còn có một tầng áo bé nhỏ, xem xét chế tác liền biết là Nhã Cầm cho làm, màu đỏ lớn hoa, nhìn rất vui mừng. Nhỏ nữu nữu mặc rất đáng yêu. Hai ngày này ba ba liền dẫn ngươi đi, ta trở về làm cho ngươi xe trượt tuyết, loại kia mang máy bay đem. Hai ngày nữa ta cho ngươi thêm đưa tới hai con thỏ nhỏ. Trần Nhạc nói đến chỗ này thời điểm dùng tay sờ sờ nữ nhi cái mũi nhỏ. Lại rước lấy nhỏ nữu nữu một hồi tiếng cười, cười đến tâm hắn đều nhanh hòa tan. Hắn không thể đem khuê nữ ôm về nhà, mỗi ngày đều có thể liền có. Nghe được con thỏ nhỏ thời điểm, nhỏ nữu nữu ánh mắt đều tỏa ánh sáng, bận rộn lo lắng liền theo trên giường đứng lên. Con thỏ nhỏ, ta thích con thỏ nhỏ nhỏ nữu nữu lanh lợi, đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Tiểu hài tử thật rất dễ dàng hài lòng. Tống Nhã Cầm bên kia nhìn thấy Trần Nhạc căn bản đều không để ý đến bán nhân xâm tiền, liền thuận tay cho đó lấy, nhưng cũng không có giả thành, mà là trở lấy Trần Nhạc lên tiếng. Ngươi tổng nhìn hắn làm gì, hắn không phải đã nói rồi sao, cái này bán nhân xâm tiền đều cho ngươi, về sau để ngươi làm nhà làm chủ. Tiền này ngươi cũng không thể tới hắn tay, chớ nhìn hắn hiện tại hình người dáng người, tay này bên trong nếu là có tiền, khẳng định phải hướng trên chiếu bạc chui. Tống Đại giúp nhìn muội tử một bộ không có chủ ý bộ dáng, hơn nữa còn rất khẩn trương, hiển nhiên là một mực không có để ý qua trong nhà tiền, cũng không dám làm Trần Nhạc chủ. Tiền này thả trong tay thật giống như phòng tay như thế. Tống Nhã Cầm hơi cúi đầu, vẫn là thỉnh thoảng hướng phía Trần Nhạc nhìn thoáng qua. Liên tra hắn Tống Chí Cương cũng nhìn không được mắt. Ngươi nếu là thực sự không làm chủ được, liền đem tiền cho hắn Tống Chí Cương vỗ vỗ giường xuôi theo nói rằng. Trần Nhạc nghe được cha vợ lời nói này, lúc này mới quay đầu, vừa rồi còn không biết chuyện gì xảy ra, vừa nghe đến nhân xâm tiền, một hồi nhìn thấy Tống Nhã Cầm thận trọng bộ dáng, lập tức liền cái gì đều hiểu. Cô vợ trẻ, hai ta không phải đã nói rồi sao, về sau nhà ta tiền đều là để ngươi trông coi. Hai ngày này ta chuẩn bị đem trên núi đánh xuống giá hàng, tất cả đều đưa công xã Sơn Trang bên trên bán đi, đến lúc đó mặc kệ bán bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi đưa tới. Về sau trong nhà chúng ta ngươi làm chủ, chuyện bên ngoài ta đến làm. Trần Nhạc vẻ mặt thành thật nói rằng. Tống Nhã Cầm nghe được lời nói này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhẹ gật đầu liền đem tiền nhét vào áo đông trong túi. Trần Nhạc, ngươi ban đêm ăn chưa ăn cơm đâu? Tống Chí Cương mở miệng hỏi một câu. Ta đến qua, cha. Trần Nhạc nhẹ gật đầu. Cơm nước xong xuôi liền đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này lề mề. Gần nhất thất lý chân không yên ổn, lần trước bị ngươi nói, hoàn toàn chính xác không phải thằng ngu này. Là lão cọp con đêm nay bên trên không thể nói cái gì, hôm kia liền lẹn đến trong thôn đến, hai ngày này ban đêm, Thất Lý Chân từng nhà đều ngày phòng đêm phòng, trong nhà hài tử cũng không dám đi ra ngoài, ngươi cũng thừa dịp trời còn chưa tối hẳn, nhanh đi về. Tống Chí Cương cũng là tốt bụng nhắc nhở, con hổ kia con non thật là đã thương người. Trong nhà cũng không có chỗ cho Trần Nhạc ở, còn không bằng nhường hắn về sớm một chút. Trần Nhạc nghe xong, trong lòng hơi động, xem ra chính mình thật không có đoán sai. Vốn còn muốn hỏi thăm một chút, cái kia họ Chu thợ săn giả có hay không đem lão cọp con cho đánh lấy, nhưng nhìn hiện tại trạng huống này, sợ là thất thủ. Vậy được, ta liền đi về trước. Cha mẹ, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, Nhị ca, nếu không hai ta cùng đi a. Trần Nhạc lễ phép chào hỏi, lại hướng về phía Tống Đại Dũng hô một tiếng. Đại Dũng, hai ngươi cùng nhau trở về a, vừa vặn trên đường cũng có cái bạn. Tống Đại Dũng vừa muốn cự tuyệt thời điểm, Tống Chí Cương bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Ấn đâu, biết. Mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng Tống Đại Dũng vẫn là đáp ứng, sau đó liền mang lên trên mũ. Nhìn xem Trần Nhạc, tại nữu nữu trên khuôn mặt hôn một cái, sau đó nói một tiếng, chờ ba ba làm cho ngươi tốt xe trượt tuyết liền đưa tới cho ngươi, đến lúc đó hai chúng ta lại về phía sau tiểu thủy kho chơi. Nhưng mà nhỏ nữu nữu lại ôm Trần Nhạc cổ, nói cái gì cũng không chịu buông ra. Thật vất vả cảm nhận được tình thương của cha, hơn nữa cùng phụ thân chơi thời điểm càng thêm không kiêng nể gì cả, càng thêm thoải mái lâm ly, có thể nói là sự thỏa mãn cực lớn hài tử tâm lý. Không có trói buộc, chỉ có thỏa thích chơi đùa. Tại Trần Nhạc trên thân cũng cảm nhận được đến từ phụ thân đối nữ nhi cái chủng loại kia cưng chiều. Cho nên lúc này nhỏ nữu nữu đã buông xuống đối Trần Nhạc đề phòng cùng sợ hãi, ngược lại tại muốn lúc chia tay vẫn không nỡ. Cái này tiểu nha đầu trong mắt đều là nước mắt, miệng nhỏ phình lên, dùng sức ôm Trần Nhạc cổ nói cái gì cũng không thả cái này, lao Tống nhà toàn gia nhìn thấy về sau, trong lòng cũng có một loại không nói ra được tư vị. Mặc kệ thế nào nói, cái kia còn phải nói là huyết mạch à, nhỏ nữu nữu kia là người ta Trần gia loại, Trần Nhạc cốt đủ, cắt ngang xương cốt còn liên tiếp gần đâu. Lúc này cũng không tốt lại mở miệng. Nữu nữu nghe lời, tranh thủ thời gian tới đi ngủ. Sáng mai ông ngoại dẫn ngươi đi chợ, mua cho ngươi mức quả, mua quan đông đường ăn. Cảm thụ được trong phòng không khí cũng thay đổi, Tống Chí Cương thì là vẻ mặt tươi cười đi tới, cũng vươn tay ôm lấy nhỏ nữu nữu nói hết lời. Nhỏ nữu nữu lúc này mới chịu buông tay, nhưng là ngồi ông ngoại trong ngực, cặp mắt kia lại là lưu luyến không rời nhìn về phía mình phụ thân. Trần Nhạc thấy cảnh này, cái mũi chua chua, trong lòng càng là không dễ chịu. Nữu nữu nói đến đây thời điểm, Trần Nhạc thanh âm có chút nghẹn nào, mắt thấy nhỏ nữu nữu miệng nhỏ đều nhấp, Trần Nhạc không nói gì thêm, tiếp nhận Tống Nhã Cầm đưa qua và tốt áo đông mặc trên người, quay đầu liền hướng ra ngoài phòng đi tới. Cùng nhị cứu ca Tống Đại Dũng cùng nhau đẩy cửa ra, rời đi cha vợ nhà. Vừa đi đến cửa miệng thời điểm, Trần Nhạc liền chợt nghe trong phòng truyền đến nữu nữu tiếng khóc. Ba ba, ô ô ô, ta muốn ba ba. Chương 54, đêm hôm khuya khoắt gặp cái gì đồ chơi. Chương 54, đêm hôm khuya khoắt gặp cái gì đồ chơi. Nghe được nữu nữu tiếng khóc lúc, Trần Nhạc ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, hắn thật thật hận mình lúc trước làm sao lại như vậy hỗn đản. Tốt bao nhiêu khuê nữ, tốt bao nhiêu thiếp thân nhỏ áo đông à, đây chính là chính mình thân sinh cốt nhục, thế nào liền có thể ghét bỏ đâu. Khuê nữ thế nào? Muốn Trần Nhạc hiện tại đến xem a, khuê nữ không phải sò nhì tử trên lệnh. Nhìn ngươi kia hùng đạo, hiện tại biết khuê nữ tốt, sớm muốn gì? Ta có thể nói cho ngươi Trần Nhạc, đừng làm bộ, làm mấy ngày người tốt, liền cho rằng tất cả mọi người sẽ tin ngươi, ta Tống Đại Dũng lông mày hạ cái này hai con mắt cũng không phải xuất khí nhi. Đứa bé kia dễ lắc lư, chúng ta những này đại nhân cũng không có tốt như vậy lừa gạt. Ta mặc kệ ngươi sau này thế nào lấy, ngươi là làm người hay là làm quỷ, vậy cùng chúng ta có quan hệ gì, nhưng ngươi nếu là dám ức hiếp muội tử ta, ức hiếp ta ngoại sanh nữ nhi, kia chỉ định không dùng được. Đi nhanh lên, đừng đợi lát nữa hải tử lại không làm. Tống Đại Dũng để lại một câu nói về sau liền dắt lấy Trần Nhạc đi ra ngoài. Trần Nhạc cùng Tống Đại Dũng chân trước vừa đi, lao Tống phòng đầu liền đã làm nhảm. Trương Quế Chi ra bên ngoài liếc nhìn, lúc này mới vẻ mặt tươi cười đi trở về nhà tử, đặt mông ngồi giường xuôi theo bên trên. Muốn ta nói, trưởng quỹ, lúc này nhìn Trần Nhạc tiểu tử kia, tựa hồ là thật khai thiếu, ngươi cũng đừng tổng cấu hắn. Người ta cặp vợ chồng cũng không thể tổng điểm mở, cái này tách ra lâu, tình cảm cũng liền phai nhạt, thật vất vả nhìn hắn có tiến bộ, đều khiến hắn ở nhà một mình, đừng có lại cho học xấu. Ta muốn nhìn lúc này có phổ tính. Trương Quế Chi vừa nói xong, Tống Đại Dũng liền dựng lên ánh mắt, hung hăng quẹt miệng, luôn cảm giác không dễ dàng như vậy. Việc này cũng không phải chưa từng xảy ra, Trần Nhạc tiểu tử này cũng không phải lần một lần hai học tốt lại làm hỏng, học cái xấu lại biến tốt, cuối cùng còn không đều là bởi vì trong túi không có mấy cái tử, lên không được chữa bạc, trong lòng ngứa. Không ít đến nhà hắn giả bộ đáng thương, vừa nghĩ tới bị cái này bại gia nữ tế lừa nhiều lần, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Thật tốt khuê nữ giao cho hắn, chính mình không nỡ đánh, hắn làm sao làm? Người nữ nhân mọi nhà biết cái gì, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Kia bại gia đổ chơi chứa được ít người. Kia trước đó vì tại nhà ta trụ ít tiền, vì bên trên cái kia chiếu bạc, hắn cái gì chiêu không có xử qua, dập đầu thở dài, phát thiện nguyện kia kết quả là, nên cái gì tính tình không trả cái gì tính tình, lần này bất luận thế nào cũng không thể tùy tiện đường khuê nữ trở về tiếp tục cùng hắn bị cái kia tội, mặc kệ hắn đổi không có đổi, cũng phải đem thời gian gãy bốc lên, ít ra cũng phải ra dáng dường như không phải ngươi thế nào yên tâm khuê nữ, còn có ngoại tôn nữ cùng hắn trở về. Tống Chí Cương dập đầu đập tẩu hút thuốc xám, lại lần nữa hướng bên trong bổ sung làn khói. Bên cạnh Tống Nhã Cầm mặc dù tại nạp lấy đế giày nhi, nhưng này hai cái lỗ thai đều giống như muốn dựng thẳng lên đến, nghe ba mẹ ý tứ, cũng muốn biết cha mẹ đến cùng là thế nào muốn. Trong lòng cũng biết cha mẹ là vì tốt cho mình. Được được được, ngươi nói có lý, ta không có thấy xa khuê nữ à, lúc này nhất định phải nghe ngươi cha, ổn định trong nhà chờ lâu một đoạn nhi, lại quan sát tiểu tử ngu ngốc kia. Trương Quế Chi lo lắng nhất chính là khuê nữ chịu không được cùng đàn ông tách ra, sau đó mở miệng khuyên nói một câu. Ta không sao, mẹ, ngươi đừng lo lắng. Hơn nữa cha ta nói cũng rất hợp lý, chỉ cần hắn chịu đổi, bao lâu ta cũng có thể chờ, nếu là hắn không thay đổi. Ta trở về lời nói cũng sẽ chỉ làm các ngươi lão lưỡng khẩu đi theo ta lo lắng. Tống Nhã Cầm hiểu chuyện, cũng rất hiếu thuận, trước đó liền cho nhà mẹ đẻ thêm không ít phiền toái, nếu như lần này lại bỏ dở nửa chừng, hung ác không dưới tầm đến, mang thai mềm đấy lòng mềm, lại bị Trần Nhạc cho đón về. Nếu là qua một thời gian ngắn, gia hỏa này lại lộ ra nguyên hình, cái kia còn nào có cái gì mặt mũi lại về nhà ngoại. Mỗi lần trở về cái này hàng xóm, trước thôn hậu viện nhóm đàn bà con gái đều phía sau nghị luận, xé lao bà lưỡi, nói lời muốn quá khó nghe có quá khó nghe. Cha mẹ bởi vì nàng chút chuyện này, trong thôn đã không ngẩng đầu được lên. Nha đầu, lúc này có chút vừa, có cha, còn có ngươi cả cho ngươi chỗ dựa. Tống Chí Cương sau khi nói xong, liền lên giường, theo giường cổ tỏ dị mặt cầm xuống chăn mền bắt đầu làm nền. Tại quá khứ Đông Bắc nông thôn, tới ban đêm 6, 7 giờ chung, đặc biệt là mùa đông hắc cũng sớm, tất cả đều thật sớm ngủ. Một bên khác Trần Nhạc cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đêm nay dự định về nhà mình ở, thuận tiện lại đem cái này thịt cho cha mẹ đưa qua. Tại trên đường trở về, hắn còn tại nhớ, cái này thất lý chân trên núi con hổ kia con non. Nếu là đem cái đồ chơi này cho đánh lấy, chỉ là kia ra liền có thể bán giá tốt. Chỉ có điều lão cọp con cũng không có tốt như vậy đánh, nguy hiểm hệ số cực cao, đặc biệt là đối với thợ săn mà nói, đánh ba đầu lợn rừng đều chưa hẳn có thể đánh tới một con hổ con non, cái đồ chơi này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có chút một cái sơ sẩy, bị kia móng nuốt vạch một cái một cào, cái kia chính là mấy lô lớn. Miệng vừa hạ xuống chính là hai lạng thịt. Trong hai năm qua, có bao nhiêu không biết mức độ thợ săn, nhìn thấy con hổ này con non, trong đầu liền nghĩ đánh xuống ra lông đổi tiền, có thể kết quả lại đem mạng nhỏ đều góp đi vào. Cái này thất lý chuân khoảng cách trường lâm thôn còn cách một đoạn, xem chừng đợi đến phụ thân trong nhà sợ rằng cũng phải hơn 7 giờ tối. Tốt ở buổi tối chưa có tuyết rơi, mặt trăng vẫn còn lớn, chiếu rọi tại trên mặt tuyết chết sạc quang, cũng đem chúng quanh chiếu rất sáng. Trần Nhạc lại đem trên lưng khiêng nhỏ bao tải nắm thật chặt, sau đó cúi đầu, trốn tránh hàn phong hành tẩu tại đầy trời trong đống tuyết, cái này đi tới đi tới. Lắc lư lập tức, Trần Nhạc nghe được sau lưng truyền đến một hồi động tĩnh, đột nhiên vừa quay đầu lại, mặt mũi này liền đâm vào trên bờ vai khiêng bao tải bên trên ngay sau đó, cũng cảm giác phía sau lưng tê dần, cả người liền không bị khống chế ngã tại trong đống tuyết. Trong chớp nhoáng này Trần Nhạc cả người đều trong lòng căng lên, tê cả da đầu. Cái này đêm hôm khuya khoắt vừa rời đi thất lý chuẩn, sẽ không phải là đụng phải đầu kia tai họa người lao cọp con đi. Cái này trên thân không ở nhà băng sự tình, ngoại trừ bên hông cải lấy cây đao kia, muốn thật sự là đụng tới lao cọp con, hôm nay sợ rằng là muốn đặt xuống tại cái này, nghĩ đến đây nhi Trần Nhạc tê cả da đầu, sờn hết cả gai úc. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Hắn cơ hồ là bản năng, tại trong đống tuyết mặt ngã lăn một vòng, chứa thịt bao tải cũng bị hắn tiện tay quăng ra. Cơ hồ là bản năng cảm giác được một cỗ tiếng gió gào thét theo bên tai sẽ qua, Trần Nhạc bản năng giơ cánh tay lên, ngăn cản một chút. Nguyên bản còn tưởng rằng thật đụng phải lão của con, hướng phía chính mình đánh tới, trong lòng liền lên một cấu ngoan tình nhi. Dự định cùng con hổ này con non cứng đối cứng. Nhìn thấy cái đồ chơi này liền không thể sợ, một khi sợ liền hẳn phải chết không nghi ngờ, liều mạng còn có hy vọng sống sót. Trần Nhạc tim đập như trống trầu, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, chuẩn bị nên đón tức sắp đến sinh tử vật lộn. Chính là cảm giác được cái gì đồ chơi mèo một cái theo trên thân phóng qua đi, Trần Nhạc bận rộn lo lắng liền bò người lên. Hướng phía trước như vậy nhìn thoáng qua, sau đó liền thấy hai đạo bóng đen tại phía trước, trong đống tuyết nhanh chóng xuyên thẳng qua, nhìn thấy động tác còn có khí vị, dường như cũng không phải là lao của con, Trần Nhạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó từ bên hông rút ra đao cùng đèn tin, mở ra chốt mở, ánh đèn hướng phía trước chiếu đi, một giây sau Trần Nhạc cả người đều ngây ngẩn cả người. Chương 55, 70 tuổi có cái nhà, 80 tuổi có cái mẹ, chính là hạnh phúc lớn nhất. Chương 55, 70 tuổi có cái nhà, 80 tuổi có cái mẹ, chính là hạnh phúc lớn nhất. Cái này không phải cái gì lão của con. Vừa rồi đụng cái kia một chút đồ vật, không phải liền là trước mắt cái đồ chơi này sao? Trong chốc nhoáng này nguy cơ giải trừ, Trần Nhạc nhìn thấy trước mắt cái đồ chơi này, toét miệng liền nở đủ cười. Chỉ thấy hai cái ngốc hiệu bảo đang đứng tại cách đó không xa, thân thể của bọn chúng bao trùm lấy màu nâu xám lông ngắn, tại đất tuyết làm nổi bật hạ có vẻ hơi bụ bề. Ngốc hiệu bảo đầu tỷ lệ khá lớn, ánh mắt tròn căng, giờ phút này đang tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Trần Nhạc, phảng phất tại nghi hoặc cái này đột nhiên xuất hiện ánh sáng cùng nhân loại xa lạ. Lỗ tai của bọn nó đứng thẳng, thỉnh thoảng lại chuyển động, dường như tại lắng nghe động tĩnh xung quanh. Bốn đầu dài nhỏ chân run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là nhận lấy kinh hãi. Cái này hai cái ngốc hiệu bảo bên trong, một cái hình thể hơi lớn, có thể là trưởng thành hiệu bảo, một cái khác thì hơi có vẻ non nớt, hẳn là nó con non. Thân thể của bọn chúng trong gió rét có chút co rúm lại, cái đuôi ngắn nhỏ chăm chú dán tại bờ mông. Chân Nhạc chú ý tới, ngốc hiệu bảo móng rộng lớn mà hữu lực, đây là bọn chúng tại đất tuyết bên trong hành tẩu mà không dễ lâm vào thích ứng đặc thù. Tại ánh đèn chiếu xuống, trong ánh mắt của bọn nó để lộ ra một loại ngây thơ mà mê mang thần sắc, hoàn toàn không có vừa rồi va chạm Trần Nhạc lúc kia cố lô mãng sức lực. Trần Nhạc nhìn xem cái này hai cái ngốc hiệu bảo, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu cảm khái. Cái này đêm hôm quyết quát, nghĩ lầm đụng vào chính mình chính là lão của con, không nghĩ tới cũng chỉ là hai cái hiệu bảo. Từ dưới đất bò dậy Trần Nhạc hùng hùng hổ hổ, mắt nhìn về phía trước kia hai cái ngốc hiệu bảo không có nhúc đích, hắn liền hóp lưng lại như mèo, xách theo đao, một thanh nhặt lên bao tải, đầu tiên là đem bên trong thịt đổ ra. Sau đó liền miệng bên trong ngậm đèn tin, chậm rãi hướng phía kia hai cái giá hiệu bảo sờ lên. Lúc đầu cái đồ chơi này mùa đông liền ngốc, mới vừa rồi còn đem Trần Nhạc đụng, tựa như mù á sử tử dường như. Trần Nhạc nội tâm kích động, không nghĩ tới đi phụ thân nhà trên đường còn có thể đụng tới cái đồ chơi này. Trước hai chuyến bên trên bán Lạp Tử Sơn đều không có gặp phải ngốc hiệu bảo, hôm nay xem như mò lấy. Trần Nhạc động tác tận lực thả nhẹ, sợ kinh động đến cái này hai cái ngốc hiệu bảo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, nhịp tim lại theo khoảng cách rút ngắn mà không ngừng gia tốc. Tại khoảng cách ngốc hiệu bảo chỉ có xa mấy mét thời điểm, trong đó một cái dường như đã nhận ra nguy hiểm, đột nhiên quay đầu liền chạy. Mà một cái khác thì giống như là bị sợ choáng váng đồng dạng, vậy mà thẳng tắp hướng phía Trần Nhạc phương hướng lao đến. Trần Nhạc mừng thầm trong lòng, cái này ngốc hiệu bảo quả nhiên danh bất hư truyền, quả thực chính là đưa hàng tới cửa. Hắn vội vàng nghiêng người lóe lên, tránh đi ngốc hiệu bảo va chạm, đồng thời cấp tốc rôi ra hai tay, ý đồ bắt lấy sừng của nó. Nhưng mà, ngốc hiệu bảo phản ứng cũng có chút nhanh nhẹn, tại sắp đụng vào Trần Nhạc trong nháy mắt, đột nhiên túi lầu xuống, dùng sừng đỉnh hướng về phía Trần Nhạc phân bụng. Trần Nhạc bị đau, nhưng động tác trong tay cũng không dừng lại. Hắn thuận thế một phát bắt được ngốc hiệu bảo sừng, dùng sức kéo một phát, đem ngốc hiệu bảo té ngã trên đất. Ngay sau đó, hắn cấp tốc móc ra bao tải, bọc tại ngốc hiệu bảo trên đầu. Ngốc hiệu bảo tại trong bao bố giằng co, bốn vó loạn đạp, nhưng Trần Nhạc đã dùng thân thể để lại nó đa số lực lượng, để nó không cách nào tránh thoát. Trần Nhạc giơ lên trong tay đao, nhắm ngay ngốc hiệu bảo cổ chính là mấy lần. Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, ngốc hiệu bảo dễ rủa cường độ cũng dần dần yếu bớt, cuối cùng an tĩnh nằm tại trên mặt tuyết. Trần Nhạc thở dài nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên trán, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hắn đứng người lên, nhìn xem chạy trốn cái kia ngốc hiệu bảo phương hướng, lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, tính ngươi chạy nhanh. Sau đó, hắn bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, đem ngốc hiệu bảo thi thể kéo tới một bên, lại nhặt lên tản mát tại trên mặt tuyết thịt, nạp lại tiến trong ba bố. Trần Nhạc gánh bao tải, cảm thụ được trong đó nặng nề, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Chuyến này xem như không có phí công đi, có thể săn được một cái ngốc hiệu bảo, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nắm thật chặt quần áo trên người, chống cự lấy hàn phong xâm nhập, nện bước kiên định bộ pháp, tiếp tục hướng phía phụ mẫu nhà đi đến. Trên đường đi, Trần Nhạc tâm tình phá lệ thư sướng. Hắn biết, có cái này ngốc hiệu bảo, mùa đông này trong nhà khẩu phần lương thực lại nhiều hơn một phần bảo hộ. Khiến một cái hiệu bảo lại đi một hồi lâu, may mắn thể trạng tử không tệ, không phải thật đúng là gánh không được. Trong vòng 3-4 dặm lộ trình tại trong đống tuyết lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Trần Nhạc rốt cục đi tới Trường Lâm thôn, bóng đêm càng thâm, cơ hồ từng nhà đều tắt đèn, toàn bộ thôn đắm chìm trong một mảnh nước sơn đen xóa dán trong yên tĩnh. Hắn dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, tìm tới phụ mẫu nhà. Tòa kia phòng ở cũ tại băng thiên tuyết địa ban đêm lộ ra phá lệ cô tịch. Tường đất rách nát không chịu nổi, chỗ lỗ hổng chỗ, dường như nói tuế nguyệt vô tình ăn mòn. Một trượng tử cửa từ lâu mục nát, tràn đầy lỗ hổng, dường như một trận gió liền có thể đem thổi ngã. Đây hết thảy đều tại im lặng chứng kiến lấy cái gia đình này nghèo khổ cùng gian khổ. Trần Nhạc trong lòng dâng lên một hồi áy náy, xem như nhi tử, hắn không thể cho phụ mẫu mang đến cuộc sống tốt hơn, ngược lại để bọn hắn đi theo chính mình chịu khổ. Trong nhà cửa sổ không có lộ ra một tia sáng, trong phòng cũng là một vùng tăm tối. Trần Nhạc khe khẽ thở dài, trước tiên đem hiệu bảo ném tới trong viện, chỉ nghe phịch một tiếng rơi xuống sau, hắn lúc này mới thở hào hển khí thô, tốn sức ba lực vượt qua kia thấp bé tường đất, lặng yên không một tiếng động nhảy vào sân nhỏ. Gió lạnh thổi qua, mang theo mấy sợi bông tuyết đánh trên mặt của hắn, nhường hắn không khỏi rụt cổ một cái. Hắn đi vào trước cửa sổ, thăm dò tính dùng nhẹ tay gõ nhẹ mấy lần khung cửa sổ, sợ đã quấy rầy người trong phòng. "Cha, mẹ, là ta à?" Trần Nhạc. Hắn hạ giọng, nhẹ giọng kêu gọi nói. Cứ việc thanh âm không lớn, nhưng ở yên tĩnh trong đêm lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Tim của hắn đập không tự chủ được thêm nhanh thêm mấy phần, đã chờ mong lại có chút thất vọng, không biết do phụ mẫu nghe được cái này đã lâu thanh âm sẽ làm phản ứng gì. Sau một lát, trong phòng vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Trần Nhạc lại gõ gõ cửa sổ, lần này hơi hơi tăng thêm chút cường độ. "Cha, nương, mở cửa ra à, ta trở về." Rốt cục, trong phòng truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ, giống là có người chậm rãi đứng dậy, tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Ngay sau đó, then cửa bị kéo ra thanh âm phá vỡ đêm yên tĩnh, cửa một tiếng cọt kẹt mở, yếu ớt ánh đèn từ trong nhà thấu đi ra, chiếu rọi ra một trường quen thuộc mà hơi có vẻ già nua gương mặt. Cái này người phụ nữ không là người khác, chính là Trần Nhạc hai đời đều mỗi giờ mỗi khắc lo lắng thân nhân mẫu thân. Mẫu thân Quách Hỷ Phượng hất lên món kia cũ nát áo đông, trong tay xách theo một chiếc chập chờn dầu hỏa đèn, chậm rãi đi ra. Nàng híp mắt, tại yếu ớt dưới ánh đèn cẩn thận phân biệt, bởi vì trong phòng thời điểm còn tưởng rằng là nằm mơ, gần nhất quá tưởng nhi, hy vọng tử, đến mức nằm mơ nghe đến được nhi tử tiếng kêu. Khi thấy đứng tại cửa ra vào chính là Trần Nhạc lúc, con mắt của nàng trong nháy mắt phát sáng lên, dường như tất cả mọi bệnh cùng ưu sầu tại thời khắc này đều tan thành mây khói. "Tam nhi, thật là ngươi." Mẫu thân thanh âm có chút run rẩy, trong tay dầu hỏa đèn cũng theo đó lắc lư mấy lần. Nàng bước nhanh đi ra phía trước, trong mắt lóe ra kích động nước mắt. Những năm gần đây, nhi tử cùng phụ thân náo tách ra, điểm nhà nàng cái này là mẹ kẹp ở giữa tình thế khó xử. Mỗi lần bụng trộm nhớ tới nhi tử, phía sau luôn luôn nhận khóc không ngừng, lại không dám cùng trượng phu đối nghịch. Bây giờ nhìn thấy nhi tử bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, kia phần tưởng niệm cùng lo lắng lập tức xông lên đầu, nhường nàng cơ hồ không cách nào tự kiềm chế. "Mẹ, là ta trở về." Trần Nhạc vội vàng tiến lên đỡ lấy mẫu thân, nhìn xem nàng thân ảnh đơn bạc trong gió rét run lẩy bẩy, trong lòng một hồi chua xót. Bên ngoài 30 nhiều độ rét lạnh thấu xương, mà mẫu thân lại chỉ mặc một bộ cũ nát áo đông, hiển nhiên không đủ để chống cự cái này giá lạnh. Hắn không chút do dự kéo tay của mẫu thân, hướng phía trong phòng đi đến. Tiến nhanh phòng, bên ngoài lạnh lẽo thật sự. Trần Nhạc vừa nói, một bên đem mẫu thân chăm chú hộ tại sau lưng, sợ nàng bị hàn phong thổi tới. Đi vào phòng, cứ việc trong phòng cũng không ấm áp, nhưng ít ra chặn phía ngoài lạnh thấu xương hàn phong. Trần Nhạc cấp tốc đóng cửa lại, quay người nhìn hướng mẫu thân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chương 56, không cho hắn chạy sơn nguyên nhân. Chương 56, không cho hắn chạy sơn nguyên nhân mẹ, ngươi làm sao mặc đến ít như vậy liền hiện ra. Trời lạnh như vậy, vạn nhất đông lạnh hỏng nhưng làm sao bây giờ? Trần Nhạc thanh âm mang theo một chút trách cứ, càng nhiều hơn chính là đau lòng. Hắn nhìn xem mẫu thân tấm kia dãi dầu xương gió mặt, khóe mắt nếp nhăn cùng hãm sâu hốc mắt, dường như đều tại tố nói những năm nay tới không dễ. Quách Hỷ Phượng nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Nhạc tay, cố nén nước mắt nói rằng, không có việc gì, mẹ không lạnh, chỉ cần ngươi bình an trở về liền tốt. Nàng lôi kéo Trần Nhạc ngồi giường bên cạnh, trong mắt tràn đầy từ ái cùng lo lắng, ngươi cái này đều cái gì trước không có trở lại qua, tết năm ngoái cũng không ở nhà, ta cùng Nhị Đa hàng ngày đều đang nghĩ lấy ngươi, ngóng trông ngươi có thể về thăm nhà một chút. Trần Nhạc cúi đầu xuống, nội tâm tràn đầy áy náy. Hắn biết những năm này chính mình nhường phụ mẫu thao nát tâm, nhất là mẫu thân, kẹp ở hai cha con ở giữa chịu không ít ủy khuất. Giờ phút này, hắn âm thầm thề, nhất định phải thật tốt đền bù bằng hắn, để bọn hắn được sống cuộc sống tốt, không hề bị khổ bị liên lụy. Cha ta đâu? Đều lúc này, hắn thế nào còn chưa có trở lại a? Trần Nhạc về nhà lần này sợ nhất chính là nhìn thấy phụ thân sẽ xấu hổ, thậm chí sẽ nghĩ tới còn không có vào trong nhà liền bị phụ thân mang theo thùng sắt cho đuổi đi ra. Thật là tiến đến mới phát hiện, phụ thân Trần Bảo Tài căn bản là không có ở nhà. Phải biết Trần Nhạc sợ nhất người chính là hắn người phụ thân này, mặt ngoài rất nghiêm khắc, nhưng là phụ thân hắn tâm tư rất nặng, đối phó chính mình có rất nhiều thủ đoạn. Theo lúc nhỏ luôn luôn gặp rắc rối, liền không ít bị đánh, hơn nữa mỗi lần bị đánh về sau còn muốn nói xin lỗi, phục chịu phục khí. Đây không phải hôm nay, cha ngươi đi khắc công xã cho người ta cực khổ bận điệu đi, cái này thân thích bên trong nói, ta lại không thể không rút. Cha ngươi tay nghề, kề bên này mời giám bắt thôn có ai nhà không biết rõ, gặp phải người ta qua đại thọ, xem chừng để cho người ta lưu lại uống rượu. Ta nhìn cũng nên sắp trở về rồi, Tam Nhi, ngươi nghe mẹ nó, liền xem như mẹ, cầu văn ngươi, đợi lát nữa cha ngươi trở về không nghị luận cái gì không xuôi thai lời nói, ngươi cũng đừng để trong lòng, mọi thứ đều nhìn mẹ. Được hay không? Nói đến đây thời điểm, Quách Hỷ Phượng bắt lấy Trần Nhạc tay, gần như là dùng một loại giọng cầu khẩn nói rằng, nàng biết mình bạn già tính tình, cũng hiểu rõ hơn con của mình, cái này hai cha con thật giống như cựu gia như thế, không thấy mặt còn tốt, vừa thấy mặt liền đánh. Mặc dù nói Trần Nhạc không dám cùng hắn lao tử động thủ, tới kia nhỏ tính bướng bỉnh đi lên, cũng thật hù dọa người. Đặc biệt là, gần nhất mấy năm này nhi tử cũng không biết thế nào, thật giống như chúng ta, cũng bởi vì sinh quê nữ, liền lây dính các loại thói quen. Uống lớn rượu, đi đánh bạc, đánh lao bà mắng hải tử, ở phụ cận đây mấy cái trong thôn đều chuyển khắp, không ít bị người ta trò cười. Thật là làm mẹ nhìn ở trong lòng, lại không giúp được gì, khuyên vài câu à, nhi tử lại ngại lại nhải, đó căn bản không được việc, cũng chỉ có thể trong lòng đi theo mù xuất ruột. Trong lòng càng nhớ thương con dâu cùng tôn nữ, không có xuống dốc, cái này người đã già à, chính là không có tiền đồ. Tới nhìn nhi tử sắc mặt thời điểm, cái gì cũng giúp không được. Ăn không ngon ngủ không ngon, luôn luôn nhớ thương nhi tử đừng xảy ra chuyện. Dù sao lão Trần gia chỉ như vậy một cái năm ba. Trợ phu mặt ngoài mặc dù rất nghiêm khắc, nhưng cũng là bởi vì đối con của mình ký thác kỳ vọng, lại toàn đều không thể thực hiện, mắt thấy nhi tử ngộ nhập lạc lối, trở thành trong mắt người khác đánh mặt quỷ, phá ra chi tử. Làm cha mẹ nó tâm lý, kỳ thật càng khó chịu hơn. Mẹ, ta không cùng hắn nhau nhau ta đã sửa lại, không còn đi cược, ta hiện tại vừa muốn đem thời gian qua tốt, thật tốt hiếu kính ngươi cùng ta cha, thật tốt đối đãi cô vợ trẻ cùng hài tử, ta hiện tại biết cái gì đúng ta trọng yếu. Trần Nhạc nắm nuốt tay của mẫu thân, nước mắt ngay tại trong hốc mắt đỏ quanh, không biết từ lúc nào bắt đầu, mẫu thân nói chuyện với mình thời điểm đều biến cẩn thận từng ly từng tí. Giống như, chính là năm ngoái ăn cơm tất niên thời điểm, hắn đem cái bàn cho lật ngược, cũng chính là một lần kia hoàn toàn cùng trong nhà náo tách ra. Phụ thân cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, cũng không cho mẫu thân đến xem chính mình, càng không để cho hắn về nhà. Phải biết trước kia mẫu thân là rất lợi hại, đặc biệt là khởi sướng tính tình, ngay cả cha hắn Trần Bảo Tài đó cũng là sợ hãi. Có thể duy trì có đối mặt con của mình thời điểm, cái này nóng bỏng nữ nhân, lại biến để ý như vậy nghiêm túc. Chỉ sợ câu nào nói sai, nhi tử không muốn nghe, xoay người rời đi. Lại nhớ tới ở kiếp trước, Trần Nhạc về đến quê nhà bên trong, nhìn xem rách nát phòng ở cũ, nhớ lại khi còn bé từng ly từng tí, cũng đã không thấy lao nhân. Phụ mẫu còn tại, còn có nhà. Phụ mẫu không tại, chỉ còn lại đường về. Hạnh phúc lớn nhất chính là ngươi lúc về đến nhà, hô một tiếng cha, hô một tiếng mẹ, có người đáp lại, có người vẻ mặt tươi cười làm tốt nóng hầm hập đồ ăn chờ ngươi. Ân, nhà ta Tam Nhi hiểu chuyện nhi, biết đâu mẹ. Mẹ tin ngươi, về sau cũng không thể lại cược, thật tốt qua ngươi tháng ngày. Còn có tốt như vậy cô vợ trẻ cùng khuê nữ người này biết được đủ à? Quách Hỷ Phượng nghe được nhi tử lời nói này, đừng đề cập có nhiều an ủi, nâng lên một tay liền lau lệ ở khóe mắt nước. Cho dù là loại này hoang ngôn cũng nghe qua vô số lần, nhưng là nhi tử nói lời, nàng chính là tin. Kia là trên người nàng đến rơi xuống thịt, nàng không tin nhi tử tin ai vậy? Có phải hay không còn chưa ăn cơm? Vừa vặn có cha ngươi hôm qua cầm về lòng lợn, ta đi cấp ngươi làm. Quách Hỷ Phượng nói xong cũng muốn đứng dậy, lại tại lúc này, Trần Nhạc từng thanh mẫu thân túm trở về. Mẹ, ngài đừng giày vò, ta vừa đi cha vợ nhà, đã ăn xong. Sau đó tới là muốn đem thịt này cho ngươi đưa tới. Hai ngày này ta lên núi vây bắt, đánh mấy cái gà rừng cùng con thỏ, con gà rừng này rất mập. Trần Nhạc dùng ngón tay chỉ để dưới đất nhỏ bào tải nói rằng. Nghe xong Trần Nhạc nhi tử tại cha vợ nhà ăn cơm, Quách Hỷ Phượng đầu tiên là cảm thấy một vẻ kinh ngạc, nhưng là nghe được lên núi vây bắt, lại đi trên núi chui thời điểm, Quách Hỷ Phượng trên mặt lộ ra lo lắng, vội vàng gỡ ra cái túi nhìn một chút. Tam Nhi, ngươi thế nào lại lên núi? Đúng không có đụng phải thằng ngu này cái gì? Về sau chớ đi, chúng ta nắm nhờ quan hệ, tìm nông trường sống không phải rất tốt sao? Vững vững vàng vàng kiếm chút centimet nhi, năm ăn năm dùng cũng đủ rồi à, cũng không có cái gì nguy hiểm, năm ngoái cùng ngươi cha ở Mỹ lên, không cũng là bởi vì ngươi muốn lên sơn vây bắt đi. Kỳ thật cha ngươi cũng là lo lắng ngươi xảy ra chuyện, ai bảo ngươi là chúng ta lão Trần gia nam nhân đâu, ngươi nếu là xảy ra chuyện, chúng ta lão Trần gia hương hỏa coi như gây mất, cha ngươi cũng có lỗi với lão Trần gia tổ tông Quách Hỷ Phượng nhìn thấy thì tỏ, cũng không có nhiều vui vẻ, ngược lại là vẻ mặt lo lắng, khẩn trương sợ hãi. Càng là mở miệng quên nói, không có chuyện gì, mẹ, ngài cũng đừng đi theo mù quan tâm, ta đều người lớn như vậy, hơn nữa từ nhỏ đã nhìn ta nhị cứu đi săn, cũng đi theo hắn đi chạy qua sơn, cái gì cảnh tượng chưa thấy qua. Không phải liền là gọi gà, bắt con thỏ, không có cái gì nguy hiểm. Trần Nhạc vội vàng mở miệng nói ra, cũng lặp đi lặp lại nhiều lần cam đoan, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, để tránh mâu thân đi theo chính mình lo lắng. Phải biết mâu thân tuổi tác vẫn chưa tới 50 tuổi, nhưng là bởi vì những năm này đi theo chính mình quan tâm, liền có vẻ hơi già. Vậy ngươi thêm điểm cẩn thận a. Còn có việc này, tuyệt đối đừng để ngươi cha biết, nếu là hắn biết, khẳng định phải cắt ngang chân của ngươi. Ngươi biết hắn kiêng kỵ nhất liền là chính ngươi cắt đi lên núi săn bắn, từ nhỏ ngươi liền quặp lông sững sờ, liền sợ ngươi ra cái ngoài ý muốn cái gì. Quách Hỷ Phượng ngoài miệng nói không lo lắng, nhưng trong lòng vẫn là siết chặt. Mắt thấy nhà mình các lao gia cũng sắp trở về rồi, liền vội vàng nhắc nhở lần nữa một chút. Mà Trần Nhạc nghe được về sau chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy đi săn cũng không có gì, có thể cải thiện gia đình sinh hoạt, dù sao cũng so đi cược mạnh a, bất quá trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi. Năm ngoái lúc sau Tết, hắn chỉ là để lời miệng, thật chính là để lời miệng. Bởi vì trong nhà đều chướng mắt chính mình, đặc biệt là phụ thân, biết hắn ở bên ngoài làm những phá sự kia, đánh bạc uống lớn rượu, liền càng ngày càng nhìn chính mình không vừa mắt. Lúc ăn cơm mẫu thân khuyên chính mình vài câu, tìm nghiêm chỉnh nghề nghiệp, đầu xuân cũng đi nhận thầu chia xuống đất. Chương 57, phụ thân bạo tính tình. Chương 57, phụ thân bạo tính tình. Được, ta không để cập tới, ta không để cập tới. Trần Nhạc tuét miệng vừa cười vừa nói. Đúng lúc này, trong viện truyền đến một loạt tiếng bước chân. Trong chốc ngắn này, Trần Nhạc cùng mâu thân Quách Hỷ Phượng tất cả đều bản năng hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, sau đó liền nhìn xem một người hai tay cắm tay áo hóp lưng lại như mèo, mang theo chó mũ ra, hô lấy nhiệt khí đến đi đến. Đương nhiên đó là Trần Nhạc phụ thân Trần Bảo Tài, đã từng có thể là có tiếng thợ săn, không ít người mượn qua hắn quang, nhà ai nếu là xử lý chuyện vui, cam đoan rơi không dưới, thôn này bên trong ngoài thôn người nào không biết. Lại sớm thời điểm, thật sự không có cơm ăn, có người ta đều gặm vỏ cây. Trần Bảo Tài là mạnh miệng thiện tâm chủ, hơn nữa lại có săn thú bản sự, nhà mình con non ăn no rồi, cũng không thể gặp nhà người ta chịu khổ chịu tội, cho nên đánh xuống săn, cũng thường xuyên cho thôn dân phụ cận điểm. Dân già, thanh danh này cũng liền truyền ra ngoài, cũng coi là đức cao vọng trọng a. Lúc này Trần Bảo Tài trong lòng đang buồn bực nhì, nhìn cái nào đều là lạ. Trần Bảo Tài kéo ra ra môn, luôn luôn cảm giác được có chút cổ quái, cái này đều mấy giờ rồi, trong nhà đèn thế nào vẫn sáng. Hướng Thiên lão bà tử sớm liền ngủ mất a, lão bà tử, cái này đêm hôm khuya khoắt người thế nào không ngủ, trước khi đi nhi không là để cho ngươi biết không cần chờ ta sao. Trần Bảo Tài đã tháo xuống mũ, một bên nuốt trên người hạt khí, một bên hướng trong phòng đi, thuận liền đem bên hông quấn lấy khăn quẳng cổ đem hai xuống. Cái này ngẩng đầu một cái liền thấy Trần Nhạc, an vị tại giường xuôi theo bên trên. Quách Hỷ Phượng càng là hạ, nắm tay khoác lên Trần Bảo Tài trên cánh tay, còn không ngừng chớp mắt. Nhi tử thật vất vả trở về ngươi cũng đừng nói nhao nhao bá lửa được không? Quách Hỷ Phượng ngữ khí ở trong mang theo cầu khẩn. Cái này mắt nhìn thấy sắp hết năm, ngươi trở về làm gì? Trong nhà nhưng không có tiền, để ngươi xuất ra đi bại hoác. Trần Bảo Tài mặc dù không có dắt giọng, tiện tay đem mũ ném vào trên giường, liền đi tới một bên bỏ đi bông vải dép ngủ. Mà Trần Nhạc nhìn thấy Trần Bảo Tài đi lên đường thời điểm khập khiễng, nguyên bản còn có chút khó chịu cảm xúc đã không để ý tới, trong lòng lộn bột một tiếng, không có quá nhiều để ý tới phụ thân vừa rồi kia lời nói. Mẹ, cha ta hắn chân. Thế nào? Bị Trần Nhạc hỏi lên như vậy, Quách Hỷ Phượng cũng ấp úng nói không ra lời, liền dùng tay chỉ Trần Bảo Tài chân thật lâu, dù cho lời ra đến khỏe miệng cũng vẫn là đều nuốt trở vào. Trần Nhạc lại nhìn phụ thân một cái, sau đó phát hiện phụ thân trừng mắt hạt châu, dường như là ám chỉ mẫu thân đừng bảo là. Cái này che giấu, rất rõ ràng là có mánh khỏe. Ai u này, ngươi còn có rảnh rỗi quản lão tử chết sống, mặt trời này thật đúng là đánh phía tây liền ra. Liên vợ của mình cùng hài tử đều mặc kệ, ngươi quản ta một cái lao già làm gì, chết sớm sớm thác sinh. Trần Bảo Tài một bên nói, một bên liền đem giày tất cả đều cởi xuống đi, còn lại chân liền dựa vào tại chậu than bên cạnh, lúc này mới một đám mắt, nhìn Trần Nhạc một cái, mặt già bên trên hiện ra một vẻ ngoài ý mớn. Đổi lại thường ngày, hắn vừa tổn hại xong như thế vài câu, Trần Nhạc tiểu tử này sớm liền trở mặt. Nhưng là dưới mắt Trần Nhạc an vị tại giường xuôi theo bên trên, ánh mắt nhìn mình chằm chằm chân, cũng không biết đang suy nghĩ gì, cũng là không có mạnh miệng. Thế nào không nói, đâm chọn ngươi trái tim đi. Ngày này cũng không sớm, ngươi có lời nói có dám thả, sáng mai ta và mẹ của ngươi còn muốn đi chợ đi đâu cha, ta biết sai, nhưng ta muốn nói ta đổi ngươi khẳng định không tin, nhưng có một câu như vậy chuyện cũ kể thật tốt, lang đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm nước ức, chúng ta lão Trần gia liền không có thứ hèn nhát, từ lúc ông nội ta kia thế hệ lên chính là dân binh đội trưởng, cùng vị tử cũng dám liều chết. Tới ngày đời này nhi, cũng không cho hắn lao ra tử mất mặt, sớm mấy năm cái này mới dám bắt thôn, thằng ngu này xuống núi gây họa hoa màu, lao cọp con xuống núi đả thương người, đàn sói uy hiếp một phương ngài chỉ bằng một khẩu súng cột, mang lên mấy cái lao huynh đệ, vọt vào dài lĩnh dây núi, dám cùng đàn sói liều, cũng dám cùng lao hổ đấu, đánh qua gấu khó tử. Là thôn dân trừ hại, cũng là có tiếng đại anh hùng. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, liền đã theo giường xuôi theo bên trên nhảy xuống tới, liền đứng tại Trần Bảo Tài trước mặt. Thiếu cùng ta xé cái kia đấy căn sóng, người đại lão này buổi tối, chạy về đi vào đấy có chuyện gì, cắt xứng sở nói. Biết tử chi bằng cha, Trần Bảo Tại nhưng không tin tên khốn này tiểu tử đêm hôm khuya khoắt chạy về đến chính là vì đập hắn lao tử vài câu mông ngựa. Huống chi, nhi tử là hắn đánh đi ra, Trần Nhạc là cái gì tính tình, hắn Trần Bảo Tại so bất kỳ người đều hiểu. Không có nhiễm đánh bạc thời điểm, cũng tuyệt đối là hảo tiểu hòa tử, nhưng là từ lúc lên chiếu bạc, liền biến lục thân không nhận, không có nhân tính. Cũng chính là theo lúc này, hắn liền bắt đầu đoán không được cái này bại gia nhi tử bản tính. Phù phù. Ai ngờ một giây sau, Trần Nhạc vậy mà hai chân uốn lượn, đầu gối phịch một tiếng liền đập xuống đất, quỳ gối Trần Bảo Tại trước mặt. Ngồi trên giường còn không người, lệnh ra cái đầu ngậm lấy điếu thuốc Trần Bảo Tài thấy cảnh này, cũng đều bị giật nảy mình, xì gà đều tiến vào trong chậu than, bận rộn lo lắng liền theo trên giường đứng lên. Quách Hỷ Phượng Đường Ngữ Du lập tức hạ giường, kém chút không có quẳng xuống đất, vô cùng lo lắng liền dậy đều không có quan tâm xuyên liền đi tới. Lao Tam, ngươi có phải hay không ra chuyện gì? Ngươi đừng dọa hù mẹ, có chuyện gì ngươi nói, mẹ chính là đập nổi bán sắt cũng không thể nhìn ngươi chê cười. Quách Hỷ Phượng đã bị dọa đến sắc mặt đều tái nhợt. Nhi tử hôm nay khác thường như vậy, đông nhiên liền trở về nhà, hơn nữa hành vi cũng thái cổ quái. Vừa rồi còn rất tốt đâu, thế nào liền nói bỗng nhiên quỳ xuống. Đây nhất định là gặp phải đại sự. Từ trước đến nay gặp chuyện không sợ hai Trần Bảo Tài lúc này cũng luống cuống, trời sập xuống hắn còn không sợ, nhưng nhìn tới nhi tử cho mình quỳ xuống, trong lòng trong nháy mắt liền kinh. Nhìn bộ dạng này khẳng định là già không nhỏ sự tình. Nhìn em ngươi mẹ cho gấp, ngươi còn không nói. Trần Bảo Tài dùng tay vuốt giường xuôi theo, cảm xúc quá kích động, thân thể đều đi theo run run. Không có chuyện gì ta liền không trở lại, điểm này vừa ta vẫn phải có. Các ngươi nhị lão cũng đừng cùng ta mù quan tâm, ta chính là cảm thấy có lỗi với các ngươi. Muốn đông nhiên nghĩ rõ ràng, nghĩ thông suốt đấu. Cha, mẹ, các ngươi tranh thủ thời gian ngủ đi, ta cũng phải nhanh đi về, trong nhà giường còn phải đốt đâu. Trần Nhạc hít một hơi thật sâu về sau, lòng có không bỏ đứng lên. Mong muốn mượn thương sự tình, cuối cùng vẫn là không có thể nói ra ai Trần Nhạc cái này vừa mới chuẩn bị muốn đi, làm mẹ liền gấp đội vàng đi theo đi lên, cái này vừa đi đến cửa miệng, liền nghe tới trong phòng truyền đến Trần Bảo Tài thanh âm. Đi cái gì đi, trở về không còn phải đốt giường sao, vùng trong dọn dẹp một chút còn có thể ở, đợi lát nữa để ngươi mẹ đem giường cho ngươi đốt nóng hổi, đêm nay liền ở lại a. Chờ sáng mai ăn cơm xong, cút nhanh lên con bê. Quách Hỷ Phượng nghe được bạn già nói xong câu đó, mặt mũi tràn đầy đều là vui sướng kéo lại Trần Nhạc tay, cái này cũng đã gần một năm, cũng không đã gặp mặt vài lần, buổi tối hôm nay nhi tử không cần đi, cũng có thể nhiều làm nhảm tán gẫu, trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ. Lão đầu tử bên kia cũng coi là mở một mặt lưới, hai cha con quan hệ cũng không có như vậy cứng, đổi lại trước đó đây là Quách Hỷ Phượng nghĩ cũng không dám nghĩ. Hai cha con này quan hệ trong đó thật giống như thùng thuốc nổ một chút liền, nhà này cũng không giống nhà, một câu không đúng, liền náo loạn trời. Tam Nhi, cha ngươi đều lên tiếng. Nay trễ không đi, mẹ đi bên ngoài nhặt củi lửa, cho ngươi đốt giường. Quách Hỷ Phượng hoan thiên hỉ địa liền mặc lên quần áo, sau đó lại đem Trần Nhạc cho đẩy vào phòng, liền chuẩn bị ra ngoài làm củi lửa. Ai ngờ lúc này Trần Bảo Tài vậy mà khập khiễng từ bên trong đi ra, hơn nữa còn mặc lên mũ. Hai mẹ con nhà ngươi cũng đừng núp đích, ta muốn đi nhặt điểm củi lửa trở về, sau đó làm điểm cơm, ban đêm ở bên kia cũng không ăn mấy ngủ, ta lại thuận tiện đi thôn đầu đồng đánh bình rượu trở về. Trần Bảo Tài câu nói vừa dứt, nhìn Trần Nhạc một cái, lúc này mới đẩy cửa ra đi ra môn. Mắt thấy phụ thân đi ra ngoài đi xa về sau, Trần Nhạc một thanh liền đem mẫu thân chảnh vào phòng. Mẹ, ngươi lúc này đến nói cho ta, cha ta chân đến cùng thế nào? Trước đó còn rất tốt đâu, cái này đi đường nào vậy khập khiễng đâu? Trần Nhạc cau mày, trong lòng lắc lư lập tức mở miệng hỏi. Chương 58, còn không phải tùy các ngươi lão Trần gia căn nhi. Chương 58, còn không phải tùy các ngươi lão Trần gia căn nhi, đừng hỏi nữa. Cha ngươi không cho ta nói, liền hắn cái tính khí kia, nói cũng vô ích. Quách Hỷ Phượng thở dài. Mẫu thân càng là không nói Trần Nhạc cái này trong lòng liền càng sốt ruột, thật giống như mèo cáo như thế. Mắt thấy phụ thân chân cũng có ma bệnh, vậy cũng không thể làm nâng cao nha. Mẹ, cái này đều lúc nào, ngươi còn giấu giếm ta làm gì? Cha ta thân thể từ trước đến nay đều khỏe mạnh, liền hiện tại đi đường đều không tiện, chân này đến cùng là tật xấu gì, phải nắm chắc chị a, không phải dây dưa lâu, vậy coi như là phiền phải lớn. Trần Nhạc cũng không phải là muốn hù dọa mẫu thân, mà là chuyện này vốn là thật nghiêm trọng. Trải qua hắn loại giọng điệu này vừa nói như vậy, Quách Hỷ Phượng cũng ngồi không yên, do dự hồi lâu, lại leo đến trên giường, ghé vào trên cửa sổ ra bên ngoài nhìn qua. Xác định các lão gia còn chưa có trở lại, nàng lúc này mới quay đầu lại ngồi xuống giường xuôi theo bên trên. Chính là đau nhức gió cho gây thôi. Lập xuân thời điểm sự tình, đây không phải chúng ta trưởng lâm thôn phía sau dài lĩnh sơn náo thằng ngu này, thôn trưởng liền tổ chức mấy cái thợ săn đi đánh. Có thể không có nghĩ rằng, cho thọc tổ gấu, kia kho tử bên trong có ba đầu đại hùng mù lòa, thôn trưởng mấy người bọn hắn kém chút không có ở ra dám đi. Mắt nhìn thấy ở trên núi sợ mặt, thôn trưởng vợ hắn, cũng chính là ngươi thím liền tới tìm ngươi cha, lúc đầu à. Cha ngươi bản sự, liền xem như một người gặp được ba cái thằng ngu này cũng không có chuyện gì à, có thể ngày đó hắn uống lớn giật, cái này mạng người quan trọng, bị ngươi nhị thẩm tử quả thực là cho đánh thức. Kia mơ mơ màng màng liền tiến vào sơn, liền ra hỏa sự tình cũng không mang, liền vung mạnh đùa lớn. Thôn trưởng bọn hắn cũng là cho cứu về rồi, nhưng cha ngươi một cái chân bị thằng ngu này cho đập, lúc đầu cũng không đại sự gì, cũng không thương cân độ cốt, chính là lưu lại một đầu lỗ hổng lớn, trở về dưỡng dưỡng còn chưa tính. Nói đến đây thời điểm, Quách Hỷ Phượng có chút lo lắng lại hướng phía bên ngoài nhìn qua, sau đó tiếp tục nói rằng, sao có thể nghĩ đến a, cái này vừa mới nhập thu liền mắc bệnh, một mực liền rất đến bây giờ, càng ngày càng nghiêm trọng, có mấy lần đều nhiễm trùng, chảy mủ máu chảy, tìm trong thôn đại phu cho bắt đem thuốc, cũng liền đối phó như vậy điệu, nhà ta điều kiện này cũng không tiền hướng trên trấn bệnh viện chạy a. Nghe tới nơi này thời điểm, Trần Nhạc cuối cùng là biết nguyên nhân, ở niên đại này bất luận già trẻ, có bệnh liền dựa vào rất, thịt đều không kịp ăn trưởng, nghèo chút người ta liền cơm đều ăn không đủ no, có bệnh cũng không điều kiện trị. Tất cả đều dựa vào thân thể tráng hỏa lực vượng. Vậy cũng không thể cứ như vậy nâng cao, chờ ta cha trở về, ta nói với hắn. Trần Nhạc hít một hơi thật sâu nói rằng, ngươi cũng đừng nói, nhi tử, ngươi thật vất vả trở về một chuyến, ngươi nếu là nói lời, buổi tối hôm nay ai cũng đừng muốn yên tĩnh. Ngươi cũng không phải không biết cha ngươi, như vậy mạnh hơn một người. Hơn nữa nhà chúng ta cũng không điều kiện kia, ngươi chính là nói lại có thể làm thế nào. Quách Hỷ Phượng đội vàng quên lơn. Nàng đau lòng lão gia của mình nhóm, thật là hắn cái tính khí kia cũng nói không nghe a, mỗi lần mới mở miệng, liền bị chắn trở về. Nhìn thấy mẫu thân dáng vẻ lo lắng, Trần Nhạc nội tâm cảm giác được một hồi mãnh liệt ấy nấy, cũng quyết định chủ ý, ngày mai mau đem trong nhà điểm này lâm sản toàn bộ đều ra tay. Có thể bán bao nhiêu tiền tính bao nhiêu tiền. Mặc kệ thế nào, ngươi cũng phải trước tiên đem phụ thân chân trị được. Chỉ chốc lát sau, Trần Bảo Tài là trở về, bất quá nhìn qua nhe răng trợn mắt, đau đến đủ số đầu đều là mồ hôi, nhưng là tiến phòng, biểu lộ liền lại nghiêm túc, sau đó đem bó củi liền bỏ vào ra ngoài. Vui Phương à, ngươi hướng lò trong hố thêm cây đuốc, ta đi đem bớt con cá kia thu thập một chút. Trần Bảo Tài đều đã đau thành dạng này, còn muốn kiên trì lấy nấu cơm, vây quanh bậy bếp quay trở ra, lại ngồi xổm tại cửa ra vào đem tại trong chum nước lớn thảo cá mẹ cho mò đi ra, gõ à, gõ a liền bắt đầu phá bậy. Trần Nhạc Can vị tại trong phòng nhỏ cửa sổ nhìn qua, cái này phòng nhỏ ngay tại gian ngoài khoảng cách đi ra, bình thường cũng không được người, trước đó Trần Nhạc không có kết hôn thời điểm, trong nhà thời điểm, cái phòng nhỏ này tự chính là hắn. Nhìn xem phụ thân mang mang lục lục bóng lưng, Trần Nhạc tâm lý khó chịu không nói ra được. Theo cá vào nồi, lại thả điểm đông lạnh hành thái, mùi thơm rất nhanh liền tràn ngập ra. Dây vò trong chốc lát về sau, rất rõ ràng Trần Bảo Tài có chút không chịu nổi, chính là kéo lê chân đi vào phòng, sau đó Trần Nhạc liền bận rộn lo lắng lấy đứng dậy, lặng lẽ mở cửa ra một đường nhỏ. Sau đó liền thấy Trần Bảo Tài ngồi chậu than trước, đem quần đông quản đi lên kéo một phát, phía trên quần lây khăn lau, nhìn qua liền bật thỉu, phía trên còn dính đầy máu. Đợi đến Trần Bảo Tài cắn răng một chút xíu, đem cái này khăn lau giải khai thời điểm, liền lộ ra bên trong vết thương. Trần Nhạc nhìn thấy về sau mở to hai mắt nhìn, nước mắt tại trong hốc mắt đánh, cảm xúc trong nháy mắt liền bị kích thích, nắm lướt cánh cửa tay đều kéo kẹt rung động. Chỉ thấy Trần Bảo Tài chậm rãi vung lên ống quần, động tác kia dường như gánh chịu lấy thiên quân trọng áp, theo ống quần dâng lên, một đạo dữ tợn vết thương thình lình bại lộ trong không khí. Ngay sau đó, hắn lại đem hai mảnh giảm đau phiến ép thành phấn mặt đều đặn rơi tại trên vết thương, bột phấn cùng đùng huyết giao hòa, vết thương phảng phất tại bị vô tình xé rách. Trần Bảo Tài bờ môi môi mím thật chặt, cơ hồ cắn chảy ra máu, thân thể run rẩy càng thêm rõ ràng, nhưng hắn lại cắn chặt hàm răng, không chịu phát ra một tia rên rỉ. Trần Nhạc đứng ở sau cửa, xuyên thấu qua khe cửa, thấy rõ phụ thân trên mặt mỗi một đạo bởi vì thống khổ mà vặn vẹo đường vân, trái tim của hắn như là bị trọng truy mạnh mẽ đập lên, đau đớn không chịu nổi. Hắn biết phụ thân cả đời này kinh nghiệm vô số đau xót, bất luận là núi rừng bên trong ngoại ý muốn còn là sinh hoạt trọng áp, cũng không từng nhường hắn khuất phục. Nhưng giờ phút này, chân này bên trên vết thương dường như xúc động phụ thân nội tâm mềm mại nhất cũng đau đớn nhất bộ phận. Kia không chỉ là trên nhục thể tra tấn, có lẽ phụ thân khó khăn nhất chịu được, có lẽ cũng không phải là vết thương này mang tới sinh lý đau đớn, mà là nhìn xem chính mình đi đến là lối, cô phụ kỳ vọng của hắn. Hắn yên lặng nhìn xem phụ thân cố nén thống khổ xử lý vết thương, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt đầy náy cùng quyết tâm. Hắn không thể cứ như vậy nhường phụ thân tiếp tục tiếp nhận thể xác tinh thần song trọng tra tấn, hắn nhất định phải nhanh tích lũy tiền vì phụ thân chữa bệnh. Trần Nhạc chậm rãi đóng cửa lại, cũng không có đi vào, bởi vì hắn biết phụ thân tính cách, lúc này đi vào chỉ có thể bị chửi mắng té tát. Ăn cơm tối xong về sau, Trần Nhạc đã nằm ở trong phòng nhỏ, tràn trọc ngủ không được, trong đầu tràn đầy phụ thân kia thụ thương chân. Mà trong phòng, Trần Bảo Tài cũng không có ngủ, mà là đưa lưng về phía cô vợ trẻ, ánh mắt nhìn chậu than vị trí, gương mặt giàn mua kia bên trên thế mà nổi lên một vệt nụ cười. Bởi vì Tam Nhi từ hôm nay trở về, nghĩ đến đây Nhi, hắn liền chậm rãi ngồi dậy, lại phủ thêm áo đông. Quách Hỷ Phượng nhìn thấy về sau vội vàng hỏi một tiếng, trưởng quỹ, ngươi đây là muốn làm gì đi à? Bồn đái không phải cho ngươi để xuống đất. Không làm gì. Đúng rồi, ta có việc hỏi một chút ngươi, kia ngoại bộ nhỏ trong bao bố trang thỏ hoàng thịt, có phải hay không kia hôn tiểu tử cầm về? Trần Bảo Tài thuận miệng hỏi một câu. Quách Hỷ Phượng có chút ấp úng, nàng sợ lời nói ra, liền sẽ để trượng phu biết nhi tử đã đi săn. Dù sao lúc trước bọn hắn hai người cũng là bởi vì lên núi đi săn chuyện này náo tách ra, gần sang năm mới cơm cũng chưa ăn tốt, bàn ăn liền cho lật ngược. Nhưng việc này cũng không đạt được, trượng phu đều đã hỏi thử coi, vậy khẳng định đã biết. Nhi tử thật vất vả trở về một chuyến, ngươi cũng đừng bởi vì chuyện này náo không dứt. Không phải liền là lên núi gọi gà, bắt con thỏ, cái kia có thể có chuyện gì? Ngươi chính mình là săn thú, chuyện cũ kể tốt, rồng sinh rồng phượng sinh phượng chuột hài tử sẽ đào động. Đây không phải theo các ngươi lão Trần gia căn như sao? Quách Hỷ Phượng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi nương môn mọi nhà hiểu truy, ta vì sao không cho hắn lên núi, vì sao không cho hắn đi săn? Lão Trần gia chỉ như vậy một cái nam nhân, ngươi sinh hai cái cô nương cũng đều gả đi, liền hắn như thế một cái con trai, nếu là hắn có nguy hiểm, lão Trần gia chẳng phải đoạn tử tuyệt tôn sao? Ngươi cho rằng ta bằng lòng chạy sơn? Đây còn không phải là tuổi trẻ lúc ấy bị đói xẹp bụng, bị buộc sao? Hiện tại đầu năm nay, chỉ cần có tay có chân, tìm phân công, loại chia xuống đất đều không đói chết, không phải hướng kia trong núi chui cái gì, cái này muốn là đụng phải thằng ngu này, lao có con, ngươi cam đoan hắn có thể đánh được. Nghe được Trần Bảo Tài tiểu nói này, Quách Hỷ Phượng rốt cuộc biết vì sao nguyên nhân. Khó trách trượng phu một mực phản đối với nhi tử đi đảo núi đi săn, bởi vì hắn biết hung hiểm trong này, có chút vô ý, mạng nhỏ liền không có. Điểm muốn có lời nói, được phải đàn sói ngay cả đốt xương đều không thừa nổi. Cái nào thợ săn trên thân không rơi tàn tật, ai có thể kết thúc yên lành. Chương 59, nói cái gì cũng không thể tại nhường hắn đào núi ổ vây bắt tử. Chương 59, nói cái gì cũng không thể tại nhường hắn đào núi ổ vây bắt tử. Nhà ngươi đệ ngươi chuyện ra sao không biết rõ à, lần trước ta vì cứu hắn cũng thiếu chút thua tiền. Trần Bảo Tài mặt đen lên, ôm ôm đối Quách Hỷ Phượng nói rằng, trong giọng nói tràn đầy phẫn uất cùng oán trách. Hắn cau mày, nếp nhăn trên mặt vận thành một đoàn, trong ánh mắt lộ ra một tia lửa giận. Quách Hỷ Phượng đang ngồi ở giường xuôi theo bên trên, cầm trong tay kim câu, nguyên bản chuyên chú may vá quần áo nàng, bị cái này đột nhiên mở miệng nói cả kinh trong tay kim châm run lên. Bởi vì chuyện này, hai người tại cơm tất niên thời điểm liền nhấp bàn, thật không biết rốt cuộc muốn nháo đến lúc nào mới tính xong. Cuối cùng, vẫn là đứa bé này quá không hiểu chuyện. Nàng lại thế nào sẽ không rõ trượng phu vì sao một mực kiên quyết phản đối với nhi tử đi đảo núi săn thú nguyên nhân. Nàng nhớ tới trượng phu ngày bình thường bộ kia nghiêm túc bộ dáng, chỉ cần nhi tử đề cập chuyện săn thú, hắn liền giống bị nhóm lửa pháo đốt, lập tức nổi trận lôi đình. Bởi vì hắn là biết rõ trong núi rừng hung hiểm, tại cái này sâu trong núi lớn, đi săn liền như là tại quỷ môn quan trước bồi hồi, hơi không cẩn thận, liền sẽ mệnh tang hoàn tuyển. Nếu là vận khí kém tới cực điểm, đụng phải đàn sói, kia thật đúng là liền xương cốt đều không thừa nổi. Quách Hỷ Phượng thả ra trong tay kim câu, nửa cánh tay chống đỡ giường, ngẩng đầu, trong mắt mang theo lý giải cùng ấy nấy, nhẹ nói, trưởng quỹ, vậy ngươi tiểu nói này ta liền đã hiểu, chờ mình ta cùng nhi tử làm nhảm, về sau không cho hắn lên núi. Trần Bảo Tài nghe xong, tức giận đến dậm chân một cái, giống to, chờ ngươi nói với hắn, hắn đã sớm ở ra giám chiêu thiên. Quách Hỷ Phượng thấy thế, trong lòng có đôi chút hốt hoảng, vội vàng theo trong chăn leo ra, đưa tay níu lại Trần Bảo Tài tay, chăm chú nắm lấy, mang theo vài phần khó xử nói, huống hồ hắn không phải liền là gọi gà rừng, bắt con thỏ đi, có thể lớn bao nhiêu sự tình. Trần Bảo Tài đột nhiên hất tay của nàng ra, tức giận đến mặt đỏ bừng lên, lớn tiếng reo lên, hắn cùng người ta đi săn lợn rừng, ngươi biết không? Còn ra dáng mang theo chó đi, hôm nay hắn dám săn lợn rừng, ngày mai hắn liền dám đi đánh thằng ngu này. Hắn càng nói càng kích động, nước bọt vẩy ra mà ra, hai tay càng không ngừng gơ. Nếu không phải ngày hôm nay những thôn khác cực khổ bận điệu, đụng phải thôn bọn họ mở quầy bán quả vật lao vương đầu, uống thêm mấy ly rượu, ta còn không biết chuyện này đâu. Hắn khoe khoang cho người ta điều thịt, cái này thợ săn quý củ, hắn cũng là nhớ rõ. Trần Bảo Tài cắn răng nghiến lợi nói rằng, song tay thật chặt nắm tay, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Cứ việc Trần Bảo Tài cùng nhi tử quan hệ một mực rất cương, ngày bình thường không thể nói mấy câu liền sẽ ầm ĩ lên, nhưng gặp phải loại sự tình này, hắn cái này người làm cha có thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Đầu năm nay, đi săn xảy ra chuyện ví dụ nhiều vô số kể, trong thôn 10 cái thợ săn có 9 cái đều rơi xuống tàn tật, không phải thiếu cánh tay thiếu chân, chính là bị dã thú bị thương hoàn toàn thay đổi, kia thảm trạng để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Quách Hỷ Phượng nghe xong trượng phu lời nói, trong lòng cũng có chút sợ hãi, nhưng nàng vẫn cảm thấy không ổn. Dù sao hải tử thật vất vả trở về một chuyến, người một nhà đoàn viên, đừng có lại dày vò. Hơn nữa cái này đêm hôm khuya khoắt, hai tử đều đã ngủ, hiện tại nói cái gì hắn cũng nghe không lọt. Không bằng đợi ngày mai trời đã sáng, nàng cái này làm mẹ lại cùng nhi tử thật tốt thương lượng một chút, nhường hắn về sau tận lực chỉ đánh chút gà Avita, tuyệt đối đừng hướng trong núi sâu đi. Đừng nói nữa, đổi minh ta nói với hắn, được không? Quách Hỷ Phượng do dự một lát, nhẹ nói, đứa nhỏ này ăn mềm không ăn cứng. Trần Bảo Tài bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, một lần nữa chui vào chăn, miệng bên trong lẩm bẩm, ngươi liền mông chịu à, hai tử chính là bị ngươi làm hư, không phải hắn có thể hướng kia trên chiếu bạc chạy. Nói cho ngươi a, về sau xảy ra chuyện, ta cũng mặc kệ hắn chết sống. Nói xong, hắn kéo chăn mền che kín đầu, chỉ chốc lát sau liền chuyển đến tiếng lầm bầm, đánh cùng lôi như thế. Quách Hỷ Phượng nhìn xem trượng phu bóng lưng, bất đắc dĩ thở dài. Nàng đứng dậy nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một hồi lạnh gió đập vào mặt, nàng không khỏi sợ run cả người. Nàng nhẹ giọng hô, ba a, đã ngủ chưa? Trong phòng không có động tĩnh, xem ra hải tử đã ngủ. Nàng quay người trở lại trong phòng, nhẹ đóng cửa khẽ dầu hỏa đèn, trong phòng lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Quách Hỷ Phượng nằm tại trên giường, lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trong óc của nàng không ngừng hiện ra nhi tử tại núi rừng bên trong tao ngộ nguy hiểm hình tượng, càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng tâm phiền. Nàng lật qua lật lại, dày vò hơn phân nửa đêm, mới mơ mơ màng màng ngủ thiết đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Trần Bảo Tài liền rón rén lên giường. Hắn động tác rất nhẹ, sợ đánh thức ngủ say người nhà. Quách Hỷ Phượng kỳ thật đã sớm tỉnh, nàng một mực lưu ý lấy trượng phu độc tính. Nhìn thấy Trần Bảo Tài rời giường, nàng căng thẳng trong lòng, liền sợ lao đầu tử này lại đi tìm nhi tử tính sổ sách. Cái này hai người tính tình quả thực một cái khuôn đúc đi ra, không nói được mấy câu liền có thể ầm ĩ lên, thậm chí động thủ. Quách Hỷ Phượng gấp đội mở miệng thuyết phục, ngươi đây là muốn làm gì đi? Lớn như thế buổi sáng, hai tử còn đang ngủ đâu, thật vất vả trở về một chuyến, ngươi có thể hay không yên tĩnh? Thanh âm của nàng mang theo vẻ lo lắng cùng lo lắng. Trần Bảo Tài quăng nàng một cái, không nói gì, đi thẳng tới trước ngăn tủ, bắt đầu lục tung. Hắn tại trong ngăn tủ tìm kiếm nửa ngày, rốt cục tìm ra một chút bộ mạng, sau đó nhanh nhẹn mặc vào áo đông, đem bộ mạng khiêng ở trên người. Quách Hỷ Phượng nhìn xem trượng phu cử động, đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Trong nội tâm nàng minh bạch, mặc dù lao già này ngoài miệng không nói gì, nhưng đều đem áp đáy hòm ra hỏa sự tình lấy ra, khẳng định là muốn đi bộ cá. Hắn biết mình nhà nhi tử trở về, ngoài miệng không nói, có thể trong lòng vẫn là nhớ hài tử, muốn cho nhi tử làm điểm ăn ngon. Nghĩ tới đây, Quách Hỷ Phượng cũng liền không có lại nói tiếp, chỉ là yên lặng nhìn xem trượng phu đi ra khỏi nhà. Trần Bảo Tài đi vào khuỷu sông tử bên cạnh, lúc này trên mặt sông còn kết lấy một tầng băng, sau đó vung lên cái cuốc liền bắt đầu đục. Tạt ra kẽ nước băng tuyết về sau, hắn tìm nơi thích hợp, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí bố trí bộ mạng. động tác của hắn rất nhuần nhuyễn, mỗi một bước đều làm được cẩn thận tỉ mỉ. Hàn Phong gào thét lên, thổi trên mặt của hắn, giống dao cắt như thế đau, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Cùng lúc đó, Quách Hỷ Phượng cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Nàng chuẩn bị cho nhi tử làm dừng lại phong phú bữa sáng. Nàng tại trong phòng bếp đánh trứng gà, tẩy rau dại sau đó hỗn hợp tới bắp mặt mũi bên trong, chuẩn bị xuống nồi trưng. Trong nồi cũng ngồi một nồi nước nóng, còn có đắp một cái liền tử dính bánh nhân đậu, phối hợp canh dưa chua, gọi là một cái tuyệt. Nàng một bên nấu cơm, vừa nghĩ chờ nhi tử tỉnh lại. Cái này ra ngoài cũng sớm đã nóng hôi hổi. Chương 60, cho nhà ném hiệu bảo chương 60, cho nhà ném hiệu bảo kỳ thật đi đến thời điểm, Trần Nhạc mơ mơ màng màng mơ hồ nghe được động tĩnh bên ngoài, tựa hồ là phụ thân ra cửa. Mẫu thân Quách Hỷ Phượng cũng lên nấu cơm, theo nhà hàng xóm mượn tới mấy quả trứng gà làm trứng gà bánh ngọt, liền đưa đến Trần Nhạc trong phòng, đặt vào hắn gối đầu bên cạnh. Nhắc tới Đông Bắc người ta quen không quen lấy hải tử. Sùng. Cái này vừa sáng sớm không nổi, là mẹ có thể đem thức ăn cho ngươi đưa đến trong chăn. Nhưng cũng phải điểm chuyện gì. Cái này nếu là gây họa, đó cũng là thật đánh á, nói không quen lấy cũng thật không quen lấy, nên đánh là thật đánh. Trước kia khi còn bé phạm sai lầm, phụ thân là thật đánh, hơn nữa mọi nhà đều như vậy. Trần Nhạc đến bây giờ còn nhớ kỹ, sắt vách lao tiền nhà, nhi tử trộm người ta đông lạnh lê ăn, bị bắt lại dán tại trên xà nhà dùng kia liếu gậy gỗ nhi rút, rút một thân đều là máu xối tử. Tại Đông Bắc à, có một câu, ăn uống hãm hại lừa gạt trộm, chỉ cần ngươi chiếm như thế, vậy thì là không đứng đắn người. Dạy kem từ nhỏ đã nghiêm. Cái này ngủ thẳng tới giữa trưa, Trần Nhạc lúc này mới mở mắt ra, đói bụng đều đi theo sét đánh, dùng sức nắm tay đưa ra ngoài sau đó cầm qua trứng gà bánh ngọt, từng ngụm liền bắt đầu ăn. Cái này giữa trưa, Quách Hỷ Phượng đã canh giữ ở trước bếp lò, chờ lấy nhi tử tỉnh lại, liền đem cái này mỡ lợn hạ nồi, sau đó lại đem mùa thu thời điểm phơi làm đậu rác kia nhi cho ném vào trong nồi, tại đem Trần Nhạc đêm qua mang về thịt thỏ ném vào mấy khối, lại vung điểm hành thái, vung điểm muối. Kia mùi thơm cào một chút liền đi lên. Ngươi lên làm gì nha, ở trong chăn bên trong nằm a. Thật vất vả trở về một chuyến, ở nhà chờ hai ngày. Mắt thấy nhi tử leo ra ngoài ổ chăn, đã mặc quần áo xong, liền áo đông đều mặc lên, Quách Hỷ Phượng vội vàng vén rèm cửa tự hô một tiếng. Ta không phải chờ đợi, tối hôm qua liền không có nhà, giường đều không đốt, ta phải trở về dọn dẹp một chút. Mẹ, chờ hai ngày nữa ta trở về, mang ta cha trước tiên đem chân xem một chút. Trần Nhạc sau khi nói xong cũng mang lên trên mũ, nhưng lại bị Quách Hỷ Phượng cho túm trở về. Mắt nhìn thấy cơm đều nhanh làm xong, ngươi hướng cái nào liêu? Một thanh túm về Trần Nhạc. Quách Vui Phong liền vội vàng bén mở nồi đóng, đem rán tốt bánh nướng tử đặt ở trong mâm. Muốn đem hầm nát tứ đậu rắc cùng thịt cũng đều đựng đầy một bàn, bận rộn lo lắng lấy lại ra cửa, tại tương trong vại vớt ra mấy cây mặn hạt dưa, cũng chính là chùm tương dương muối, phía trên còn mang theo vụ băng, một mạch đều bỏ vào bếp lò bên trên. Trần Nhạc vừa mới chuẩn bị ăn chút lại đi, lúc này, Trần Bảo Tài trở về, đẩy cửa ra kia vẻ mặt tâm trầm. Quách Hỷ Phượng cũng phát giác được không đúng. Lao đầu tử, ngươi thế nào đây là? Trần Bảo Tài không nói gì, mà là tiện tay đem nước mang hộ ném xuống đất, bên trong có mấy đầu cá trích cái rắm rồi lay này đâu. Trần Nhạc xem xét địa bộ này bận rộn lo lắng trốn về sau. Tinh trùng lên não, nói cho ngươi chớ vào sơn, chớ vào sơn. Ngươi không nói liền gọi con thỏ a, bên ngoài kiêm lốc hiệu bảo ở đâu ra? Trần Bảo Tài rắc giọng hô to. Cái gì hiệu bảo? Quách Hỷ Phượng cũng đều phủ, vội vàng hỏi. Mà một giây sau, Trần Bảo Tài liền đã xuống tới, giơ lên sắt bàn tay liền hô tại Trần Nhạc trên đầu. Trần Nhạc vội vàng hướng trong phòng nhỏ chạy, bởi vì phòng lớn cửa đóng lấy a. Quách Hỷ Phượng nhìn sốt ruột, cái này đứa nhỏ ngốc, ngươi hướng trong phòng nhỏ chạy, đây không phải là giơ cao chờ lấy bị đánh a. Mà Trần Bảo Tài cuối cùng là chờ đến cơ hội, cũng vọt vào phòng nhỏ, Quách Hỷ Phượng cũng không dám cản trở lấy a, huống chi biết Trần Nhạc tiểu tử này thế mà còn đánh hiệu bảo, trong lòng cũng là đi theo khí. Nếu là nhẹ đánh một trận cũng được, xem như cho hắn thêm chút giáo huấn. Cha, ngươi làm gì a, ngươi thật gọi a. Trần Nhạc vừa cùng Trần Bảo Tài xe a, một bên nghĩ muốn ra bên ngoài chạy, lại bị một bàn tay cho cuốn trở về. Trần Nhạc còn không có kịp phản ứng, Trần Bảo Tài liền trực tiếp lên giường, rút ra đai lưng dây gai tử chiếu vào Trần Nhạc chính là một hồi lốp bốp hành hung. Trước đó Trần Nhạc đi cược cũng chịu qua đánh, nhưng là nghiện a, liền xem như bị đánh gần chết, kia lén lút, nên đi cũng đi. Trần Bảo Tài là bây giờ không có biện pháp, cũng không thể đem nhi tử cho đánh chết tươi. Nhưng là chạy sơn chuyện này, cũng không thể cũng tới đủ nghiện a, cái này mùa đông khắc nghiệt hướng trên núi chui, còn đến nước mũi nhóm chút, còn muốn bỏ kia vùng núi hẻo lánh tử, lội tuyết vào bọc, nhiều bị tội a. Đánh cho hắn một trận, lại nhớ lâu một chút, bảo đảm hắn về sau không dám đi. Thiếu mẹ hắn cùng ta xé tinh trùng lên não, lao tử nói qua cái gì, không cho ngươi hướng kia trên núi chui, ngươi tất cả đều làm gió thoảng bên hai. Lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra, ngươi thật đem ta làm đành rắm, ngươi đi đánh bạc ta không quản được ngươi, ngươi đánh lao bà mắng hải tử, lão tử còn không trị nổi ngươi, ta có lỗi với ta người quen cũ kia nhà, nhưng là ngươi nếu lại hướng kia trên núi chui, lão tử hôm nay chính là đem ngươi chân cắt ngang cũng đáng. Cũng không thể để ngươi như ta dường như, cái này trên thân muốn rơi xuống tàn tật, ngươi thai họa người trong nhà đi, ngươi họa hại người ta lão tống nhà, cái kia chính là làm tổn hại Trần Bảo Tài nói, liền huy động kia sắt lớn bàn tay, hướng phía Trần Nhạc trên thân chào hỏi. Cha, ngươi lại đánh ta hoàn thủ a. Trần Nhạc bị đánh nghe răng trợn mắt, bị chắn trong góc, cái này muốn chạy căn bản chạy không thoát. Ta Trần Bảo Tài nghe xong ánh mắt dựng lên, thật giống như kia sống diêm vương, vẹn vẹn chỉ là một bàn tay lớn bắt lấy Trần Nhạc cổ áo vậy mà liền theo giường sưởi bên trên cho lôi dậy. Đừng nhìn Trần Bảo Tài lên tuổi tác, nhưng ngươi phải biết, đây chính là dân binh xuất thân, tuổi tác lớn cũng là một thân khối cơ thịt, kia treo lên gấu đến có thể mãnh liệt. Đánh Trần Nhạc càng là chơi, huống chi Trần Nhạc ngoài miệng nói như vậy, hắn thực có can đảm cùng lão tử động thủ sao? nhưng là tiêu rồi thiên khiển. Tức biến thành trước kia đánh mất nhân tính, lừa gạt cha lừa gạt mẹ, nào đến cực hạn cũng chính là vén cái bàn, đem phòng ở điểm, cũng không dám cùng hắn cha động thủ. Cái này sở dĩ nào tách ra phân ra, Trần Nhạc cũng là e ngại hắn cha cái này sắt bàn tay, cũng không thể hàng ngày theo cái này Trường Lâm thôn chạy đến Thái Bình thôn hàng ngày đánh hắn a, huống hồ lúc kia Trần Bảo Tài đối với hắn cũng đứa con trai này thất vọng độ, thậm chí động thủ đều chẳng muốn động thủ. Mắt thấy tính tình của phụ thân không ngừng từ từ dâng đi lên, thừa dịp đau cũng là nhè răng trợn mắt, vội vàng liền hướng bên ngoài hô: "Mẹ, ngươi còn không tranh thủ thời gian tới ngóng nó, đợi lát nữa con của ngươi liền bị ngươi lão đầu tử đánh chết." Mà bếp lò bên cạnh, Quách Hỷ Phượng nghe được nhi tử cầu xin tha thứ, lại lần đầu tiên bắt tay vào làm, không hề động thân. Cái này đặt ở bình thường, Trần Nhạc nếu là đi ra ngoài thiếu mặc điểm, cái này là mẹ đều sợ bị đông cứng lấy. Thật là dưới mắt, bị cha hắn như thế đánh tới bởi, Quách Hỷ Phượng cũng không có lòng đau, bởi vì cái này cũng là vì nhi tử tốt. Cái này thường tại bờ sông đi, nào có không ít dày, nhà mình đàn ông kia chạy sơn vây bắt bản sự còn cần đến nói sao, cái này phút cuối cùng còn không phải bị thằng ngu này cho đập. Mà Trần Nhạc bên này đã là hoàn toàn tứ cố vô thân, lão mụ bên kia cũng không có gì trông cậy vào, dứt khoát liền ôm đầu bị phụ thân đánh một trận tơi bời. Cái này đánh khoảng chừng mấy phút, Trần Bảo Tài lúc này mới thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, theo giường sưởi bên trên nhảy xuống, chạy đến ngoại bộ lấy ra khăn lau, đem trên giường giày bẩn ấn tất cả đều xoa xoa. "Không cho phép đi a, chờ ngươi mẹ đem cá thu thập ăn xong lại đi." Trần Bảo Tài nói xong, liền xoay người vào phòng. Cái này không đơn thuần dư thừa a, ít ra tại Trần Nhạc xem ra là như vậy. Đánh một trận cho táo ngọn, cho con cá ăn. Trần Nhạc bụng mặt, xoa cái mông, eo cũng đi theo đau, cái này Trần Bảo Tài động thủ vậy vẫn là thật có chiêu a, chuyên chọn chỗ đau đánh, còn hết lần này tới lần khác đánh không xấu. Đều là bị thương ngoài da, nhưng đau lên cũng là thật muốn mệnh. Chịu cái này bỗng nhiên đánh, có hay không tình thương của cha ở bên trong? Có, ít ra tại Trần Bảo Tài góc độ đến xem, đây là vì nhi tử tốt, đánh cũng là nhường hắn giải trí nhớ. Hòa hoãn lại sau, đồ ăn cũng đều làm xong. Trần Nhạc cũng bắt miệng, lắc lắc cánh tay, hoạt động mấy lần về sau, cầm lấy đũa liền miệng lớn bắt đầu ăn. Liền cái này chun tương dương muối, ăn hạt cao lương cơm cùng bánh nướng tử, một ngụm đậu rắc một ngụm thịt, vậy đơn giản chính là thần tiên thời gian. Bất quá cũng có thể nhìn ra được, trong nhà cũng không có gì tổn lương thực, không lên sơn sao có thể đi, cho dù là bị đánh, Trần Nhạc cũng muốn hướng trên núi chui. Nhiều hướng trong nhà đưa chút thịt, đưa chút tiền, nhiều lắm là cũng chính là bị chửi hai câu, nhưng thời gian này qua được đứng dậy à. Ăn năm no bụng sáu no bụng, Trần Nhạc lúc này mới đánh ngất, lại từ trong chun nước khoái ra một bầu nước lộc cộc lộc cộc uống một ngụm. "Mẹ, ta về nhà trước." Trần Nhạc nói xong, cũng không dám cùng phụ thân chào hỏi, liền khập khiễng đi ra ngoài. Quách Hỷ Phượng mặc dù không bỏ được, nhưng vẫn là đem nhi tử đưa đến cửa chính, thẳng đến nhi tử đi không còn hình bóng, nàng mới vào phòng. Đẩy cửa ra, Quách Hỷ Phượng liền mở miệng chất vấn, "Trần Bảo Tài, ngươi muốn làm cái gì à? Không phải liền là gọi hiệu bảo à, đem ngươi cho năng lực, hài tử cho làm hỏng nữa nha." Trần Bảo Tài lúc này ngồi chậu than tiền quyển lấy hàng gói, nghe nói như thế, trực tiếp điểm đốt bẹp một ngụm. "Gọi hiệu bảo là không có gì, nhưng là, ngươi biết ngươi lão nhi kia tử không có súng, có cái gì đánh a?" Quách Hỷ Phượng sau khi nghe thẳng lắc đầu, không có súng có thể sử dụng cái gì đánh. "Đao săn, con của ngươi đao săn, tiền đồ, có khả năng, so ta cái này lão tử đều tà dị, so ngươi cái kia làm lính đệ đệ còn lợi hại hơn, không cần súng đều. Ngươi liền nuông chiều à, chờ hắn ngày nào lại đem trong nhà lớn ngựa cách sĩ đao cho lấy đi, đi trên núi đao săn kia thằng ngu này, lao hổ thời điểm, có ngươi khóc." Trần Bảo Tài nói đến đây quay đầu đi chỗ khác. Quách Hỷ Phượng nghe xong, cũng là trong lòng đi theo phát run. "Ngươi làm gì đi a?" Đương nhiên, Trần Bảo Tài nhìn thấy tới Quách Hỷ Phượng nắm lên chổi lông gà liền đi ra ngoài. "Ta xem một chút tiểu tử này đi hay không xa, không đi xa, ta cũng cho hắn đến hai lần. Cái này con bê, không cho trong nhà tỉnh tâm a." Quách Hỷ Phượng nói xong, liền thật đuổi theo, đặc biệt là nhìn thấy cửa chính hiệu bảo lúc, kia càng là giận không chỗ phát tiết. Chương 61, bán điểm lâm sản, phát tài bước đầu tiên. Chương 61, bán điểm lâm sản, phát tài bước đầu tiên. Lúc này, một bên khác, mà Trần Nhạc khập khiễng trở về nhà, trước tiên liền đem cởi quặp lông hai cái gà rừng, cộng thêm hai cái con thỏ, một mạch toàn bộ đều nhét vào bao tải. Bên trái một cái bao tải, bên phải nửa cái túi cây sồi xanh, đều bị hắn đựng gỗ xe trượt tuyết bên trên, sau đó lại đơn giản làm một chút hạt cao lương lăn lộn một chút chất béo canh tử. Cho đại hoàng cho ăn uy, chờ ăn no rồi về sau, liền bị Trần Nhạc cho bọc tại xe trượt tuyết lên. "Đi đại hoàng." Chó lôi kéo xe trượt tuyết đi ở phía trước, Trần Nhạc liền ở phía sau đi theo, xuyên qua trong thôn nói, trên đường đi cũng gặp phải không ít thôn dân, chỉ là những thôn dân này nhìn thấy Trần Nhạc tất cả đều bản năng trốn đến một bên, thậm chí có ngay cả chào hỏi đều không đánh. Cũng là có mấy cái quen thuộc còn cùng hắn cười cười, có chào hỏi hỏi vài câu, "Đây là muốn làm gì đi?" Trần Nhạc cũng mơ hồ kỳ từ đáp lại một tiếng, vừa đi thoáng qua một cái cũng liền có chuyện như vậy. Ra Thái Bình thôn, một đường đi cũng đều là bóng loáng tiểu đạo, khoảng cách sơn trang còn có một đoạn đường đâu, làm gì cũng phải 7-8 dặm. Đuổi tại xế chiều thường 2-3 điểm, Trần Nhạc cái này mới đi đến được Long Tuyển Sơn trang cửa chính, khoan hay nói, tại cái này 80 niên đại, Long Tuyển Sơn trang đã rất phong độ, kia cửa sắt lớn liền rất dọa người. Cái này Long Tuyển Sơn trang lão bản là người phương Nam, sở dĩ đến nơi này tìm tới tư mở cái này hiệu ăn, cũng là bởi vì nơi này có đặc sắc thịt rừng có thể ăn. Cũng có cố định khách hàng, theo phương Nam kéo tới những đại lao bản kia, chuyên môn tới đông bắc bên này ăn thịt rừng nhi, một năm trôi qua cũng không ít kiếm. Trần Nhạc vừa tới cửa chính, liền thấy người quen, là một cái mang mũ da, xuyên vải nỉ áo khoác nam nhân, trên tay mang theo đều là da bao tay. Nhìn cũng rất thời thượng, rất phong độ. Nam nhân này ở trong viện liền thấy Trần Nhạc mang theo chó xe chữa tuyết tới, lúc bắt đầu còn không có quá chú ý, cẩn thận như thế xem xét, đây không phải Trần Nhạc à. Nhìn thấy nam nhân này đã đi ra, Trần Nhạc quay người muốn đi. Đợi lát nữa, ngươi thấy quỷ ngao, quay đầu liền chạy. Cái này đều tốt đoạn thời gian không thấy được ngươi, gần nhất đây là bận bịu cái gì đâu. Nam nhân kia đi tới, đánh giá Trần Nhạc hai mắt lại nhìn một chút xe chữa tuyết bên trên bao tải, mang trên mặt một tia nghi ngờ hỏi. Trước mắt nam nhân này là Trần Nhạc ở trên chiếu bạc nhận biết, bình thường cũng là xương vinh gọi đệ, cũng coi là hồ bằng cậu hữu bên trong một cái, gọi Trương An Hỉ. Ngay tại nhà này Long Tuyển Sơn Trang Trương La sự tình, mà cái này Long Tuyển Sơn Trang hạng, đây chính là còn có rất lớn cục nhi, dưới mặt đất cực trang. Nghe nói mỗi một dưới trận đến quang bơm nước, liền có thể rút cái 2-3 ngàn khối tiền, tại đường kim lúc này, một cái thôn trên 100 hộ đều chưa hẳn có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy. Cái này Trương An Hỉ có mấy cái huynh đệ, cũng đều là phụ cận thôn, ngay tại chỗ cũng có chút thế lực, cho nên mới có thể tiếp vào như thế sống. Đặt ở kiếp trước, hắn hiện đang làm ra sống, vậy thì tương đương với quản lý đại sảnh. Ta có thể có cái gì bận rộn? Chính là tới xem một chút, cũng không có chuyện gì, lúc này đi. Trọng sinh một thế, Trần Nhạc cũng không muốn lại cùng những này hồ bằng cậu hữu đi được quá gần, càng không muốn bị người quen hay là thôn dân cho nhìn thấy. Không phải như thế họa truyền lời, nếu là truyền đến cha vợ một nhà trong lốt hai, như vậy trước đó tất cả cố gắng chính là uổng phí. Ngươi ngó ngó ngươi, lấy cái gì gấp, ta lại không thể tạm ngươi. Cái này vài ngày đều không thấy ngươi lên bàn chơi hai thành, hôm nay thật vất vả đến một chuyến, nói đi là đi. Bên trong bây giờ còn có cục nhi, nếu không ta cho ngươi toàn bộ vị. Trương An Hỉ tuét miệng vừa cười vừa nói. Không chơi, từ hôm nay nhi về sau đều không chơi. Trần Nhạc lắc đầu nói rằng. Vậy ngươi thật là thiếu đặt mông nạn đói, không mất điểm trở về, cầm cái gì còn a? Trương An Hỉ nghe xong, không có chút nào kinh ngạc, có cái nào dân cờ bạc không đều nói mình bỏ bài bạc không chơi. Có thể cuối cùng đâu, một lần so một lần lớn, một lần so một lần hàm. Từ từ trả, ngươi bất tử sổ sách không tiêu. Thiếu ai tiền cũng đều đến cho đi, cũng không cùng ngươi giày vò khốn khổ. Ngươi không phải tại cái này Sơn Trang bên trong Trương La sự tình sao? Trước đó liền nghe nói Long Tuyển Sơn Trang thu sân hàng, ngươi nhìn ta đám đồ chơi này trị bao nhiêu tiền? Trần Nhạc dùng chân đá đá xe cho tuyết, thuận miệng nói rằng. Cái này Trương An Hỉ nghe xong có lâm sản, lập tức ánh mắt đều sáng lên, gia hỏa này vốn là ăn ngon, đối lâm sản kia cũng có được giảng cứu cùng đầy đủ hiểu rõ. Nghe được Trần Nhạc lời nói, hắn lập tức liền không người xuống giải khai bao tải hướng bên trong một nhìn, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Cây sồi xanh, coi như giữa mùa đông cây sồi xanh cũng không dễ dàng làm à, người đây đều là từ chỗ nào đãi lấy được. Tê tê. Cái này còn có gà rừng sơn mẹ tử, đồ tốt ta nói Trần lão đệ, người đám đồ chơi này đều là từ đâu làm tới, nên không phải canh năm nửa đêm lại bỏ người cha vợ nhà sân nhỏ đi. Trương An Hỉ phủi tay, lại ở trên người cọ sát, toét miệng cười sông, Trần Nhạc nói rằng, chính là mở một câu trò đùa. Đừng ngủ. Thiếu xé vô dụng, ngươi liền nói cho ta những này ngươi có thu hay không, thu lời nói cho giá. Trần Nhạc hiện tại chính là cần dùng gấp tiền thời điểm, lười nhắc cùng đối phương nói nhảm. Chỉ là hắn phần này lo lắng bộ dáng, tại Trương An Hỉ xem ra là muốn sớm một chút đổi tiền tốt hướng trên chiếu bạc bỏ. Dân cờ bạc tâm tư, hắn như thế nào lại không hiểu rõ. Sau đó liền vươn năm ngón tay. Trần Nhạc nhìn thấy về sau cau mày hỏi, năm chương đại đoàn kết. Nghe được Trần Nhạc lời nói, Trương An Hỉ lập tức nhịn không được liền cười. Ta nói lao đệ, cái này đều hạ á thưởng, mặt trời đều sắp xuống núi, ngươi thế nào còn chưa tỉnh ngủ đâu? Chỉ có ngần ấy đồ chơi, ngươi muốn ta 50 khối tiền, muốn tiền muốn điên rồi a ngươi. Trương An Hỉ chớp mắt một cái đạo, nhếch miệng nói, luyện thép năm, nhiều lắm là liền một chương, không bán dẹp đi. Trong lòng biết Trần Nhạc sốt ruột dùng tiền, cái này dân cờ bạc tâm lý, Trương An Hỉ là tay cầm ném bóp, đã sớm tính tới thực chất bên trong. Đừng nói một chương luyện thép năm, gặp phải những này dân cờ bạc, đánh bạc bị sốt ruột hướng trên chiếu bạc bò, cho nhiều ít còn không phải hắn chuyện một câu nói. Ai ngờ Trương An Hỉ vẻ mặt quan thai tự đắc, liền đợi đến câu tiếp theo, Trần Nhạc nói thành giao, sau đó một tay giao tiền, một tay giao hàng đầu. Ai ngờ Trần Nhạc một thanh dắt chó, dắt lấy dây thừng quay đầu muốn đi. Hơn nữa nhìn điệu bộ này là không quay đầu lại ý tứ. Trương An Hỉ trong lòng hơi động, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn rất có bữa, chẳng lẽ lại hôm nay không phải đến đánh bạc. Trần lão đệ, lão đệ, ngươi vội vàng hoảng chạy cái gì nha? Mắt thấy Trần Nhạc đều nhanh muốn đi xa, cũng không giống như là giả vờ, Trương An Hỉ vội vàng liền đuổi theo kêu gọi, ngươi nếu là giá cả không hài lòng, chúng ta bàn lại. Mắt thấy Trương An Hỉ liền đứng tại mắt ra hôm kia, chặn đường đi của mình, Trần Nhạc vẻ mặt không nhịn được nói, viếng mồ mà đốt báo chí, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Con gà rừng này thỏ rừng tử không đáng giá mấy đồng tiền còn chưa tính, cái này giữa mùa đông, quen thuộc lăn thấu cây sồi xanh, ngươi liền cho ta một chương luyện thép năm. Cút đi, không thèm để ý ngươi. Trần Nhạc đều cũng định thả chó cắn người. Được được được, ta đây không phải nhìn ngươi gấp muốn chơi hai thành, liền suy nghĩ thông khoái điểm cho ngươi giá. Vậy ngươi muốn nói như vậy, ta cũng không chơi hư, một chương đại bản kết. Góp làm, đủ nể tình đi. Trương An Hỉ mở miệng lần nữa nói rằng, lần này cũng tính là cho một cái lương tâm giá cả. Nhưng là Trần Nhạc vẫn còn bất mãn ý, khác không dám nói, chính là hắn kéo những này lâm sản, thiếu đi 10 khối tiền thật đúng là không được. Đầu năm nay 2-3 khối tiền đều đủ lấy lòng mấy cân thịt heo. 12, sau đó những cái kia quả phỉ, cao su quả, giá hạch đào đều cho ngươi, tính năm cọc lồng, lại không được, liền đẹp đi. Trần Nhạc vẻ mặt kiên định báo lên giá cả. Chỉ thấy Trương An Hỉ nết nết miệng, xem ra điểm này tiện nghi là chiếm không đến, mắt thấy Trần Nhạc lại muốn đi tư thế, liền cắn răng từ trong ngực túi móc móc, từ bên trong móc ra một trương đại đoàn kết, cộng thêm một thanh thép này. Một quặp lông, hai quặp lông, mấy phần đều có. Cái này tính một cái hết thảy 12 khối. Còn kém 5 xu tiền đâu? Chương 62, mùa đông cắp xích bạn gái đáng tiền nhất, ban đêm liền đi làm. Chương 62, mùa đông cắp xích bạn gái đáng tiền nhất, ban đêm liền đi làm. Ta trong túi liền nhiều như vậy, không phải còn phải trở về lấy, thật phiền toái. Ngươi nếu là lại có ly kỳ lâm sản, liền đều hướng ta cái này đưa, lần tiếp theo ta cho ngươi thêm bổ được không? Mắt thấy Trương An Hỉ đều đem tiền móc ra, Trần Nhạc cũng không nói nhảm, tiện tay liền đem hai cái bao tải ném xuống đất, sau đó lại duỗi ra tay nắm lấy cổ tay của đối phương, nhẹ nhàng uốn éo. Một cái tay khác đem tiền cùng thép nhảy tất cả đều đón lấy, trực tiếp liền hướng trong túi thăm dò. Trương An Hỉ nhìn xem cười cười, cũng không nói thêm gì, nhưng nhìn tới cái này hai bao tải đồ vật cũng không nhẹ, liền thản nhiên nói, ngươi cũng không thể cho ta gỡ ở chỗ này, thế nào nói cũng phải giúp ta mang vào a. Ta là ngươi gia trưởng công a, còn kém ta 5 xu tiền, nhớ kỹ a. Trần Nhạc lẩm bẩm một câu. Trần lão đệ, sổ sách cũng không phải tính như vậy, trước ngươi tại ta chỗ này, trước sau cũng cầm 30-40 khối tiền, ta nhìn ngươi cần dùng gấp tiền, liền đem tiền mặt cho ngươi, ngươi thiếu tiền của ta còn không có còn đâu. Chúng ta cái này sổ sách, cái nào kết cái nào, ngươi cũng là cho ta ngày a. Trương An Hỉ cao mày nói rằng, lần sau ta lại đến bán lâm sản, mặc kệ bán bao nhiêu, trước tiên đem ngươi kia phần trả. Nhưng là có một chút muốn nói rõ ràng, vợ ta hay là cha vợ của ta nếu tới trả tiền, ngươi một phần cũng không thể muốn, bằng không mà nói, ngươi muốn bao nhiêu ta đều để ngươi phun ra. Trần Nhạc trên mặt hiện ra một vẻ hung ác. Cái này Trương An Hỉ vẫn là rất sợ Trần Nhạc, dù sao, Trần Nhạc cha hắn Trần Bảo Tài đó cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Hơn nữa Trần Nhạc cũng rất có thể đánh, hơn nữa ra tay rất đen, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Trương An Hỉ còn thật không dám đắc tội hắn. Nhiều như vậy thiếu nợ, hắn có là chiêu muốn trở về, duy chỉ có cái này Trần Nhạc mỗi lần đi tính tiền thời điểm, đó cũng là hảo ngôn hảo ngữ, không dám lên đâm nhi. Gia hỏa này thực có can đảm liều mạng. Được, Trần lão đệ ngươi cũng nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Ngày này cũng sắp tối rồi, trong phòng làm lấy cơm, nếu không đi vào làm một ngụm. Trương An Hỉ phút cuối cùng còn khách khí hỏi một câu. Trần Nhạc lại là lắc đầu, hơi ngửa đầu nhìn xem trời còn chưa có tối, dự định vào trong núi mặt đi dạo một vòng. Dù sao những vật này đều là tiền a, coi như Trần Nhạc chuẩn bị lôi kéo xe trượt tuyết chuẩn bị rời đi thời điểm, Trương An Hỉ đột nhiên nhớ tới chuyện này, lại vội vàng hô kêu một tiếng. "Trần lão đệ, ngươi khoan hãy đi, ta còn có chuyện gì muốn hỏi ngươi." Trương An Hỉ buông xuống bao tải, lại đuổi theo. Trần Nhạc liền bày biện một cái đông bắc đặc biệt nghỉ động tác, điểm lấy chân nhìn đối phương. "Trong thôn các ngươi có hay không a xích mã tử? Cái đồ chơi này có thể đáng tiền, gần nhất chúng ta sơn trang đến không ít nơi khác người phương Nam, chuyên môn chính là vì ăn cái này một ngụm, người ta chính là đến dưỡng sinh. Ngươi nếu có thể giá thấp thu tới, tất cả đều hướng ta chỗ này đưa, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, tốt nhất là báo cái, món đồ kia tử nhiều dầu nhiều, đáng tiền nhất." Nghe được Trương An Hỉ những lời này, Trần Nhạc trong nháy mắt liền hứng thú. Nguyên bản bị Trần Bảo Tài phá tan đánh một trận, thân thể này cũng không linh hoạt, gần nhất hai ngày này là không thể bẫy bắt. Nhưng là Trần Nhạc còn nghĩ đi thu thập điểm đáng tiền dược liệu, hay là đánh mấy con cá đi lên đổi tiền, nghe được một nhắc nhở như vậy, cái này đến tiền con đường không thì có sao. Cái gọi là A-xích mã tử, kia là lao đông bắc người đối rừng con đết một loại xưng hô, cái này rừng con đết cũng chính là tuyết cáp, bất luận là hiện ở niên đại này, vẫn là ở kiếp trước, đó cũng đều là hàng hiếm. Cái này thuần chính tuyết cáp dầu, tại ở kiếp trước lời nói, đều muốn mấy ngàn khối tiền một cân. Người nơi này cái gì giá? Dựa theo Trần Nhạc tính toán, hiện tại là 80 niên đại, cái này bình thường A-xích mã tử một cân thế nào cũng muốn mấy khối tiền. Nếu là chất lượng tốt điểm lời nói, vậy thì phải theo cái đầu tính toán, tuyết cáp dầu bảo tồn hoàn chỉnh, khối lớn, chất lượng tốt, một cái A-xích mã tử cũng có thể bán 2-3 khối tiền. Làm Trần Nhạc hỏi ra cái giá tiền này thời điểm, Trương An Hỉ vậy mà không chút do dự liền trực tiếp vươn ba ngón tay. "Công 3 khối tiền một cân, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu." Trương An Hỉ báo cái giá tiền này, không có chút nào cao, mặc dù cao hơn giá thị trường, nhưng là hắn tại lão bản bên kia có thể hoàn trả, đặc biệt là gần nhất sơn trang thiếu nhất chính là cái này A-xích mã tử, lão bản đã buông lời, gần nhất có mấy đám rất trọng yếu phương Nam thân thích, còn có hợp tác đồng bạn đều muốn đến Đông Bắc bên này ăn cái này một bụng. Cho nên cao hơn giá dự trữ. Đưa ra 3 khối tiền một cân giá thu mua, mà chất lượng lại tốt báo cái lời nói, theo cái đầu tính tiền. Cho nên Trương An Hỉ báo giá tiền là có ở giữa kém, khẳng định phải ở giữa kiếm bộn mới được. Trần Nhạc nghe được báo giá thời điểm trong lòng hơi động, cũng đoán được lao tiểu tử này khẳng định là muốn từ bên trong kiếm bộn, bất quá gia hỏa này cũng coi như đủ tham. "Chờ ta trở về nhìn kỹ hắn nói, cái đồ chơi này mùa đông không dễ làm. Hai ngày này chờ ta tin." Trần Nhạc nói xong quay đầu rời đi. Mà Trương An Hỉ nhìn xem Trần Nhạc rời đi phương hướng, nhếch nhếch miệng bên trong lẩm bẩm một câu, nhìn xem rất giống chuyện, không biết rõ lại muốn thai họa nhà ai đi, người cha vợ nhà còn có thể có cái đồ chơi này. Bất quá, Trần Bảo Tài hẳn là có thể làm tới hàng. Trương An Hỉ sở dĩ để như thế lời miệng, cũng không phải là coi trọng Trần Nhạc có bản sự này, mà là cảm thấy Trần Nhạc cha hắn Trần Bảo Tài hẳn là có một tay. Dù sao chạy cả đời sơn, có kinh nghiệm, đặc biệt là tại cái này giữa mùa đông, cái này A-xích mã tử là khó khăn nhất bắt, cũng nhất khan hiếm, đa số đều ngủ đông. Có thể chính là bởi vì ngủ đông, cái này A-xích mã tử, đặc biệt là bao cái, trong bụng đều chảy mỡ, đây chính là bảo bối a, thiên nhiên bảo bối. Người khác không dám nói, Trần Nhạc vẫn là rất nhẹ nhàng có thể lấy được hàng, hiện tại mùa đông càng khan hiếm quý hiếm, giá cả cũng cao, hắn động tâm rồi. Mà lúc này, Trần Nhạc đã tăng tốc bước chân hướng nhà đi, trời cũng sắp hắc, đông bắc cái này giữa mùa đông trời tối nhanh, 4-5 giờ mặt trời liền đã xuống núi. Hơn 6 giờ đồng hồ thời điểm liền đã sơn đen sơ soạn. Nhưng Trần Nhạc chính là chuẩn bị ban đêm hành động, cái này ban ngày nếu là hướng trên núi chạy, thời gian lâu dài, trong thôn cũng liền truyền ra. Về sau nếu là đánh cái gì lớn đây, thí dụ như đánh gấu, đục nhiễu bảo, che đều không bưng biết được. Húng chi lại là đào axit mã tử, càng không thể nhường người trong thôn biết, tốt xấu cũng phải chờ mình tiên phú dậy lại nói. Chờ Trần Nhạc chạy về nhà, đã hơn 4 giờ đồng hồ, trời cũng bắt đầu thấy hắc, hắn không có gấp hành động, mà là tại bên ngoài nhặt về củi lửa, điền vào lò trong hố, đem giường đốt đi một lần. Sau đó lại làm điểm cơm, đơn giản đối phó một ngụm, liền bắt đầu chế tác công cụ. Trần Nhạc ngồi xổm ở lò hố trước, ánh lửa chiếu rọi tại hắn hơi có vẻ lạnh lùng trên mặt, vì hắn bằng thêm mấy phần ấm áp. Trong tay hắn cầm một cái xẻng sắt, đây là ác không thể thiếu công cụ, dù sao mùa đông trong núi rừng, mặt đất cóng đến cứng rắn, thuần sắt có thể có tác dụng lớn. Hắn cẩn thận kiểm tra thuần sắt cái xẻng đầu, bảo đảm kỳ phong lợi lại không tổn hao gì xấu, sau đó lại dùng một khối vải thô lau sạch lấy cái xẻng chuôi, khiến cho nắm trong tay càng thêm vững chắc. Tiếp lấy, hắn bắt đầu chuẩn bị đục băng công cụ. Hắn theo nơi hẻo lánh bên trong tìm ra một cây rắn chắc cây gỗ, một mặt cột tự chế nhỏ sắt đục. Cái này sắt đục là Trần Nhạc dùng bứt bỏ miếng sắt tỉ mỉ rèn luyện mà thành, bày biện ra bén nhọn hình cây đinh, dễ dàng cho xuyên tấu thật dày tầng băng. Hắn thử tại lò hố cái khác một khối đông lạnh trên gỗ đục mấy lần, điều chỉnh sắt đục góc độ cùng cây gỗ cường độ, thẳng đến hài lòng mới thôi. Cây gỗ trôi nắm chỗ, Trần Nhạc còn tỉ mỉ quấn lên một tầng vải rách, đã có thể gia tăng lực ma sát, lại có thể phòng ngừa phần tay bị đông thương. Mà đối với bắt giữ rừng con nết mấu chốt công cụ, mạng, Trần Nhạc càng là phá lệ dụng tâm. Hắn từ trong nhà lật ra một chương cũ lưới đánh cá, cái này lưới đánh cá mặc dù có chút cũ nát, nhưng trải qua Trần Nhạc xảo thủ tu bổ, như cũ rắn chắc dùng bền. Hắn dùng một cây dây nhỏ đem lưới đánh cá bốn phía cẩn thận gia cố, bảo đảm tại bắt giữ rừng con nết lúc sẽ không dễ dàng vỡ tan. Đồng thời, hắn còn cố ý chuẩn bị một cái tiểu xảo túi lưới, dùng cho đem bắt được rừng con nết tạm thời cất giữ. Trừ cái đó ra, Trần Nhạc còn chuẩn bị một chút phụ trợ tính công cụ. Hắn tìm ra một thanh sắc bén dao găm, dùng cho tại khi tất yếu cắt chém dây thừng hoặc xử lý cái khác tình huống đột phát. Lại cầm một cái nhỏ hộp sắt, bên trong đầy đá lửa cùng ngòi lấy lửa, chuẩn bị ban đêm sưởi ấm cùng chiếu sáng chi dụng. Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị một cây dây thương dài, dùng cho tại địa hình phức tạp bên trong cố định vị trí hoặc lôi kéo vật nặng. Tại chế tác những công cụ này quá trình bên trong, Trần Nhạc từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao chuyên chú. Hắn một bên sưởi ấm, vừa thỉnh thoảng lấy tay sờ lấy công cụ từng cái bộ vị, cảm thụ được bọn chúng tính chất cùng nhiệt độ. Mỗi khi phát hiện một chỗ không đủ hoàn thiện địa phương, hắn đều sẽ lập tức dừng lại tiến hành sửa đổi. Lò trong hố ngọn lửa toát ra, ngẫu nhiên phát ra lốt bốt tiếng vang, cùng Trần Nhạc chế tác công cụ lúc phát ra tiếng len ken đan vào một chỗ, tạo thành một khúc trong đêm đông lao động hòa âm. Theo công cụ dần dần hoàn thiện, Trần Nhạc trong ánh mắt cũng để lộ ra càng ngày càng mãnh liệt tự tin và chờ mong, dường như đã thấy những cái kiêm màu mỡ axit mã tử tại trong lưới dãy rủ hình tượng. Chương 63, đào cắp xích bạn gái. Chương 63, đào cắp xích bạn gái. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Trần Nhạc đầu tiên là nhấc lên kia ngọn có chút chập chờn dầu hỏa đèn, mở nhạt ánh sáng ở trong màn đêm lộ ra phá lệ yếu ớt nhưng lại kiên định. Sau đó, hắn đem tỉ mỉ chế tác công cụ từng cái bày ra tại một xe trượt tuyết bên trên, bảo đảm bọn chúng ổn thỏa cố định đang bò cày bên trong, sẽ không ở trên đường đi trở xuống. Tiếp đấy, hắn đem sáo thẳng thuần thục bọc tại đại hoàng chó trên thân, đại hoàng chó dường như minh bạch sẽ phải chấp hành nhiệm vụ, thương phấn ngoắc ngoắc cái đuôi, trong ánh mắt để lộ ra chờ mong. Trần Nhạc vỗ vỗ đầu chó, lại ném cho nó một cây gà rừng chân, xem như xuất phát trước ban thưởng, dù sao buổi tối hôm nay, người đại lão này hoàng muốn cùng hắn trong núi chịu một đêm đâu. Đem đèn tin thận trọng nhét vào trong túi, chuẩn bị khi tiến vào bán lạp tử sơn sau tái sử dụng, lấy tiết kiệm quý giá pin lượng điện. Thừa dịp bóng đêm đang đồng, Trần Nhạc mang theo đại hoàng chó, lôi kéo chứa đầy công cụ xe trượt tuyết, lặng yên rời khỏi cửa nhà. Muốn đem cô vợ trẻ khăn quàng cổ vây ở trên mặt, bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Dù sao, hắn tối nay muốn tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong bận rộn cả đêm, ghé vào băng lãnh vùng núi hẻo lánh từ bên trong bắt giữ rừng con đít, có thể ngàn vạn không có thể làm cho mình đông lạnh hỏng. Một người một chó, tại trong đống tuyết khó khăn tiến lên. Thật dày tuyết động tạo thành thật sâu tuyết hoa tử, mỗi đi một bước đều muốn hao phí cực lớn khí lực. Đại hoàng chó ra sức lôi kéo xe trượt tuyết, bốn chảo tại trên mặt tuyết lưu lại từng chuỗi thật sâu chảo ấn. Trần Nhạc thì theo thật sát ở phía sau, thỉnh thoảng lại dùng trong tay gậy gỗ đẩy ra cản ở phía trước nhánh cây hoặc tuyết động. Trần Nhạc mang theo đại hoàng, chậm rãi từng bước dẫm tại dày đặc tuyết động bên trên, đi tới đã từng bắt cá bắt tôm tiểu hà xuôi theo tử. Hàn phong như dao cắt giống như xẹt qua gương mặt, hắn hơi hơi nhắm hai mắt lại, tùy ý kia lạnh buốt gió ở bên tai gào thét lên xoay chuyển nhi. Dựa vào cỗ này thần kỳ dự báo cảm ứng, trong lòng của hắn chắc chắn, trước mắt cái này đã sớm bị cóng đến rắn rắn chắc chắc dã bong bóng từ bên trong, chuẩn có axit mã tử. Tuy nói số lượng đánh giá sẽ không quá nhiều, cũng đều bị băng phong ở phía dưới, nhưng cái này đầy đủ nhường hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Nói cái gì cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Trần Nhạc chân chu theo chó xe trượt tuyết bên trên gỡ xuống đục băng ra hỏa thập nhi, theo cảm ứng chỉ, khóa chặt cỏ dại bên cạnh bên trên mặt băng, liền thoải mái dùng lực đụng. Cái này một cái cuốc xuống dưới, băng phấn tử phốc một chút băng tứ phía, có trực tiếp văng đến miệng bên trong, còn có gắn hắn vẻ mặt. Hắn tiện tay ở trên mặt một vệt, không để ý tới thanh lý, tiếp lấy vùi đầu gian khổ làm ra. Đại hoàng liền ngồi xổm ở một bên, tại thanh lãnh dạ quang hạ, kia hai cái mắt chó hiện ra u lục quang, nhìn thấy quái khiếp người. Bận rộn một lúc lâu, cái này cánh tay vung mạnh cái cuốc vung mạnh đến độ tê, vừa vặn bên trên những cái kia bị Trần Bảo Tài đánh đi ra tổn thương, thật cũng không đau như vậy. Trần Nhạc ngược lại không muốn dừng lại, vì sao đâu? Bởi vì dừng lại, những cái kia tổn thương liền cùng kim đâm dường như, lại bắt đầu làm đau. Còn không bằng toàn bộ đào ra băng nhãn tử, trước tiên đem trước mắt những này axit mã tử mổ được tay, đó cũng đều là trắng bóng bạc a. Nước này bào tử bên trên cỏ dại, vừa đến mùa đông đã sớm khô cạn đến không được, còn bị gắt gao đông cứng băng bên trong. có đôi khi một cái cuốc xuống dưới liền sẽ câu tới những cái kia cỏ dại, phí nhiều kình. Bất quá Trần Nhạc có là kiên nhẫn, dù sao biết axit mã tử giá tiền, trong đầu gọi là một cái ngứa, nhiệt tình nhi mười phần. Phanh phanh phanh. Đêm hôm khuya khoắt, bán lạp tử sơn dưới giã bong bóng tử, chỉ thấy một thân ảnh ở đằng kia tháng đủ lộ ra hạ, tại băng thiên tuyết địa bên trong hì hục đào lấy kẽ nước băng tuyết, cô này chơi liều nhi, phản phất muốn đem cái này mặt băng cho ném ra cái lỗ thủng đến. Giang giác. Mắt nhìn thấy mặt băng bị đụng mở, Trần Nhạc đào ra một cái lao đại kẽ nước băng tuyết, lại một cái cuốc xuống dưới, nước cũng bắt đầu ra bên ngoài bốc lên. Hắn vội vàng lấy ra nhỏ xẻng sắt tử, đem chung quanh vụn băng xoạt một chút toàn dương ra đến bên ngoài, lấy xuống đông vải tay buồn bực tử, ngồi xổm băng nhãn tử trước mặt. Giơ tay lên đèn tin hướng trong kẽ nước băng tuyết vừa chiếu, hắc. Liền nhìn thấy bên trong sớm đã bị băng cho đông cứng axit mã tử xếp thành một chuỗi nhi. Hắn đưa tay kéo một phát, nhỏ len ken túm ra một chuỗi, tối thiểu phải có 4-5 con, cũng đều đông lạnh ở cùng một chỗ. Trần Nhạc cũng mặc kệ những này axit mã tử là được là cái, có thể bán lấy tiền là được. Tiện tay liền đem bọn nó ném vào trước đó chuẩn bị xong túi lưới tử bên trong. Theo cái cuốc một chút lại một chút rơi xuống, băng cửa hang chung quanh tầng băng răng rắc dần dần vỡ ra. Có thể cửa hang vẫn là quá chật ba, Trần Nhạc lại nhìn thấy bên trong có một chuôi axit mã tử, trong đầu lập tức một hồi vui vẻ, thế nhưng minh bạch, phải đem cửa hang lại mở rộng chút khả năng đem bọn nó lấy ra. Thế là, hắn buông xuống cái cuốc, cơ lấy thiết truy cùng truy, cẩn thận từng ly từng tí gõ lên mặt băng đến. Thiết truy tại truy gõ hạ, từng cái mạnh mẽ vào trong tầng băng. Theo Trần Nhạc có tiết tấu gõ, cửa hang từ từ lớn lên. Ước chừng qua 10 phút, cửa hang cũng đủ lớn, Trần Nhạc hóp lưng lại như mèo, đem bàn tay tiến vào kia băng lánh thấu xương trong cửa hang. Làm tay của hắn đụng phải những cái kia lạnh buốt axit mã từ lúc, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Tuy nói cái này giữa mùa đông lạnh đến có thể đem người đông cứng, những này axit mã tử cũng bị cóng đến cứng rắn, nhưng Trần Nhạc trong lòng tin tưởng, bọn chúng không chết. Chỉ cần gác qua ấm áp chỗ ngồi, dù là ném về đến trong nhà trong chậu nước, vượt qua một đêm, nhất định nhảy nhót tương mừng. Trần Nhạc cẩn thận từng ly từng tí bên trong động lục lọi, mỗi lần cũng có thể cảm giác được có mấy cái axit mã tử bị bàn tay của hắn cho bao trùm. Hắn một dùng lực ra bên ngoài móc, không đầy một lát, liền móc ra hơn 10 cái axit mã tử. Những này axit mã tử lớn nhỏ không đều, có thể mỗi một cái đều giống như mang theo hy vọng. Tuy nói lần này thu hoạch không tính đặc biệt lớn, có thể Trần Nhạc đã lộ ra nụ cười hài lòng. Trong lòng của hắn minh bạch, liền xem như nhỏ nhất công axit mã tử, một cái cũng có thể bán hai khối rơi đâu. Những này axit mã tử đầy đủ nhường cuộc sống của hắn cải thiện cải thiện. Hắn nhẹ nhàng đem những này axit mã tử bỏ vào túi lưới, nội tâm rất là hài lòng. Kẽ nước băng tuyết càng đục càng lớn, có thể thu hoạch lại càng ngày càng ít. Trần Nhạc tỉ mỉ kiểm tra một lần kẽ nước băng tuyết, xác định bên trong không còn có axit mã tử, lúc này mới thỏa mãn quay người cầm lấy túi lưới. Hắn lay nối mạng túi miệng nhìn lên, đại khái đến, bên trong đánh giá có 17-18 chỉ axit mã tử, không chiếm đại đa số, mẫu cũng liền 4-5 cái. Tuy nói những này axit mã tử cái đầu không lớn lắm, có thể Trần Nhạc trong lòng sáng như gương, thô thô tính toán, cũng có thể bán hơn 10 khối tiền đâu. Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc, cái đồ chơi này vừa đến mùa đông có thể quá khó tìm, nếu là dễ tìm, tất cả mọi người đều sớm cầm lấy đi đổi tiền, cũng không đến nỗi bán được mắc như vậy. Nghĩ đến chính mình có kia cảm giác dự báo bản sự, có thể nhanh như vậy, chuẩn như vậy tìm tới axit mã tử chỗ ngồi, Trần Nhạc càng lai kình, đây chính là lao thiên gia thưởng tiên tiên ưu thế à. Dựa vào cái này ưu thế, không quan tâm là hiện tại còn là lúc sau, chỉ cần trông coi núi lớn này, liền cùng trông coi tụ bảo buồn dường như, có đến không hết tài phú. Hắn cảm thấy chính mình là núi lớn này chủ nhân, chờ chinh phục bán lạp tử sơn, Trần Nhạc liền định hướng phụ thân chỗ trưởng lâm thôn đằng sau kia phiến càng lớn, rộng lớn hơn rừng biển cánh đồng tuyết, dài lĩnh sơn đi. Kia chỗ ngồi khắp nơi đều là phong phú bảo bối, rất nhiều chỗ ngồi căn bản liền không ai đi qua, cũng không ai dám đi đến đầu chui. Vì sao đâu? Bởi vì trên núi kia có đông bắc hổ, báo tuyết, đàn sói, hắc thằng ngu này, gấu ngựa, viên đông báo chờ một chút một đám ăn thịt lớn manh thú. Người bình thường nếu là tiến vào sơn lạc đường, hoặc là chút xui xẻo đụng phải bọn gia hỏa này, vậy coi như lạnh. Chương 64, ngoài ý muốn phát hiện, chuẩn. Chương 64, ngoài ý muốn phát hiện, chuẩn. Hơn nữa trước lúc này, mỗi năm đều có lên núi người gặp manh thú độc thủ. Lúc này Trần Nhạc nhìn lên trước mắt cái này dã bong bóng tử, trong lòng quét ngang, dự định quẳng xuống nó, hướng bán lạp tử sơn bên trong tiến. Hắn theo túi lưới bên trong tiện tay móc ra axit mã tử, ném cho đại hoàng chó. Đại hoàng ngửi ngửi, liền dùng đầu lưỡi liếm ba, căn bản không có hạ miệng cắn ý tứ. Trần Nhạc nét miệng vui lên, đem axit mã tử lại nhặt được trở về, ném vào túi lưới, miệng bên trong lẩm bẩm, cái đồ chơi này thật là đại bổ đồ tốt, ngươi không biết hàng, không ăn vừa vặn, tiết kiệm được. Nói thầm xong, Trần Nhạc gánh thùng sắt cùng cốc sắt, giật giật đại hoàng dây thừng, chuẩn bị hướng trên núi đi. Trần Nhạc trong lòng trong suốt, cái này axit mã tử vừa đến mùa đông, không phải quang dấu ở bong bóng tử bên trong, giống trong núi rừng ấm áp khu vực, tảng đá lớn dưới đáy, lá cây khô tử trồng bên trong, đầm lầy bên cạnh khe hở bên trên, chỉ cần là vừa ướt lại chiều ư chỗ ngồi, không chừng liền có thể tìm. Hơn nữa cái này bán lạp tử sơn, người bình thường đều sợ hai không dám vào, không ai tới đảo, cho nên nơi này đầu axit mã tử đánh giá không thể thiếu. Đồng dạng người trong thôn muốn làm điểm axit mã tử, hoặc là chính mình ăn, hoặc là đem bán lấy tiền, phần lớn đều tại chân núi ra bong bóng tử trung quanh đảo. Hơn nữa thuần túy là muốn tìm vận may. Có thể Trần Nhạc không giống, hắn có kia cảm giác năng lực, có thể vào núi bên trong, tinh chuẩn tìm tới axit mã tử ngủ đông chỗ ngồi. Trần Nhạc mang theo đại hoàng chó, lôi kéo xe trượt tuyết, hì hục hướng trên núi đi. Cái này giữa mùa đông, 30 đến độ, lạnh đến không khí cũng giống như đông cứng như vậy. Bán Lạp Tử Sơn khắp nơi đều là cánh rừng, cây khô cùng cây tùng giao thoa lấy, đặc biệt là muộn thượng khán đều đáng sợ. Thiên đen như mực, trong núi rừng tràn ngập một cỗ không nói ra được thần bí cùng kinh khủng sức lực, hàn phong tại trong rừng cây hô hô thổi mạnh, nếu không phải gan lớn, người bình thường đã sớm cho sợ tè ra quần. Trần Nhạc mặt bị lạnh gió thổi đỏ bừng, thở ra khí lập tức liền kết thành xương trắng, có thể hắn một chút không có nửa đường bỏ cuộc ý tứ, trong lòng tràn đầy nhiệt tình nhi. Trần Nhạc trong núi không nhanh không chậm đi tới, cảm ứng đến chúng quanh khu vực, hơi có chút gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn cặp mắt kia. Theo hắn hướng Bán Lạp Tử Sơn càng bên trong đi, cũng càng ngày càng lạnh. Trần Nhạc trong lòng nắm chắc, thẳng đến lấy lần trước tìm tới Hồng Khâu Ngũ Vị Tử địa phương đi. Hắn suy nghĩ, kia chỗ ngồi chiều hồ hồ, dưới đây 89 phần 10 có suối nước nóng, loại này nơi tốt, A Xích Mã Tử cũng khẳng định ưa thích hướng nơi này giấu. Có thể chờ hắn đến lúc đó về sau, liền bắt đầu tại phụ cận đảo, tình huống cũng không có hắn tưởng tượng tốt như vậy. Hắn hì hục đào mấy cái đại lỗ thủng, kia hố đất rất được đều có thể đem nửa người chôn tiến vào, kết quả bên trong cái gì đều không có, liền A Xích Mã Tử cái bóng đều không thấy được. Trần Nhạc xoa xoa đôi bàn tay, có chút nhíu mày, phí sức như thế nửa ngày, trong lòng luôn cảm thấy có chút không cam tâm a, cho nên lại ở chung quanh chuyển tìm. Cái này một tìm, phát hiện chung quanh tất cả đều là động, những cửa động kia hình thù kỳ quái, xem xét cũng không phải là người đảo. Càng tá môn chính là, những này động trước kia chỉ định cất giấu A Xích Mã Tử, có thể bây giờ lại bị móc đến không còn một mảnh. Trần Nhạc trong lòng tựa như bị người đoạt đồ vật dường như, đồ đắc hoàng. Hắn ngồi xổm ở cửa hang bên cạnh, khép mắt lại cẩn thận nhìn, trong lòng suy nghĩ đến cùng là vật gì so với hắn còn trước một bước đem A Xích Mã Tử lấy đi. Đang nghĩ ngợi đâu, bên cạnh đại hoàng đột nhiên kêu lên. Trần Nhạc nghe xong động tĩnh này, trong lòng ngực lập tức vội vàng liền chạy tới. Hắn tay chân lênh lẹ giải khai đại hoàng trên người dây xích, tại nó trên mông vỗ, ra hiệu nó đuổi theo. Đại hoàng liền cùng tên rời cung dường như một chút vọt ra ngoài. Trần Nhạc vội vàng theo ở phía sau, trong lòng đã hưng phấn vừa khẩn trương, không biết rõ đại hoàng truy chính là cái gì, sẽ có hay không có cái gì phát hiện mới. Mắt thấy đại hoàng một đầu lao ra, cái kia cấp tốc, Trần Nhạc đã thấy phía trước có bóng đen, kia là dốc đứng, phía trên tuyết động lao tăng thêm, độ dốc đột ngột đến đáng sợ. Đại hoàng tại sườn núi trước đột nhiên dừng lại, tựa như thắng xe không ăn như vậy. Trần Nhạc tranh thủ thời gian chạy tới, ngồi xổm người xuống xem xét, hắc, tuyết trên mặt có một chuỗi dấu chân, tựa như vừa dẫm ra tới, dùng tay sờ lên vào để duyên còn không có phát cứng rắn. Trần Nhạc duỗi ra ngón tay, tại dấu chân bên trên ước lượng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Hắn đánh giá đây cũng là cỡ nhỏ họ chó động vật. Tại cái này lớn đông bắc trong núi rừng lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này tám thành là trồn, thổ ngữ cũng gọi ly, chó đất, trồn đất, quặng lông chó. Cái này trồn nửa ngủ đông, dáng dấp mập mạp, thân thể nhỏ bé, bốn chân vừa ngắn vừa nhỏ, hơn nữa rất rộng vì. Trồn quặng lông đây chính là cao cấp xa hoa gia thảo, quặng lông vừa dài lại dày đặc, cảm nhận cái gì đều không thể nói. Trần Nhạc giật mình, cái này trồn thật là bà bối, toàn thân đều là bảo vật, ra có thể bán lấy tiền, thịt cũng tốt ăn, không nghĩ tới đụng tới cái đồ chơi này. Hắn suy nghĩ, đến theo dấu chân này tiếp lấy truy, nói không chừng có thể đem cái này trồn bắt được. Dưới mắt đụng phải trồn, Trần Nhạc trong lòng đã đi theo kích động, ánh mắt đều tại trong đêm tỏa ánh sáng. Chương 65, bắt trồn đi. Canh 5, chương 65, bắt trồn đi. Canh 5, Trần Nhạc đứng người lên, vỗ vỗ trên người tuyết, tựa như chuẩn bị trên chiến trường dũng sĩ, chuẩn bị tiếp lấy hắn đi săn hành trình. Cái này tràn ngập kích thích sơn lâm mạo hiểm, mới vừa vặn mở cái đầu đâu. Trần Nhạc nghĩ đến, cái này ngoài ý muốn phát hiện bảo bối cũng không thể cứ như vậy buông tha, đến nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Hắn bốn phía nhìn nhìn, tìm nhìn xem nhất ổn định sườn núi nhi, dự định chậm rãi đi xuống dưới. Đoạn đường này, Trần Nhạc đặt mông ngồi tuyết vỏ bọc bên trên, theo sườn núi liền hướng hạ lăn. Lan qua nhanh hơn, liền dùng tay chống đỡ một chút, miễn cho đụng vào chôn ở tuyết phía dưới tảng đá hoặc là trên cây. Đụng phải cây thời điểm, hắn còn đưa tay đỡ một chút, sợ động tĩnh quá lớn, sợ chạy vật gì. Cứ như vậy lộn nhào, cuối cùng đã tới dốc đứng phía dưới vùng núi hẻo lánh từ bên trong. Trần Nhạc từ dưới đất bò dậy, dùng lực chấn động rất xuống trên người tuyết. Đại hoàng lúc này cũng khát đến không được, túi đầu xuống liền bắt đầu ăn tuyết. Trần Nhạc năng lực cảm ứng nói cho hắn biết, tên kia liền tại phụ cận. Trong đầu hắn lập tức liền có vật kia phương vị, một phát bắt được đại hoàng, cũng không dám kinh động đến nó. Dù sao cái này trồn tặc tinh, vừa có gió thổi cỏ lay, liền có thể tiến vào trong đống tuyết, đảo mắt liền không còn hình bóng. Trần Nhạc hóc lưng lại như mèo, nắm đại hoàng, từng bước một chậm rãi theo dấu chân đi, đồng thời, trong đầu nghĩ đến cảm ứng được phương vị, cẩn thận truy tung. Rất nhanh, bọn hắn tới một mảng lớn vùng đất ngập nước, nơi này tuyết đều hóa, còn có thể nghe được nước sông lưu động thanh âm. Giữa mùa đông, cái này sông vậy mà không có đông lạnh bên trên, giải thích do nước này là sông nước. Trần Nhạc nuốt ngụm nước bọn, đại hoàng cũng bắt đầu nhe răng toét miệng, xem bộ dáng là phát hiện mục tiêu. Trần Nhạc hướng phía trước nhìn lên, quả nhiên thấy một cái tiểu hắc ảnh đang ghé vào đống đất trước đào đất đầu, đông tuyết cùng thổ bị dương đến khắp nơi đều là. Trần Nhạc tranh thủ thời gian che đại hoàng miệng, chậm rãi ngồi xổm người xuống, làm xong bắt lấy nó chuẩn bị. Ánh trăng bất tình lình rơi xuống dưới, chiếu lên đất tuyết lóe sáng lóe sáng. Trần Nhạc có thể tính nhìn thành kia trồn bộ dáng, chỉ thấy cái này trồn dáng rất phi sâu, một thân hắc tông cọp lông, bóng loáng không dính nước, cái đuôi xóa tung đến cùng đại tảo cây trổi dường như, qua lại đong đưa quét trên mặt đất tuyết. Nó đang hì hục đào hang đâu, bốn chảo tử đào đến gọi là một cái hang hái, đông tuyết tử cùng thổ bọn dương đến khắp nơi đều là. Không đầy một lát, liền theo trong động móc ra mấy cái A Xích Mã Tử, bẹp bẹp ăn đến gọi là một cái hương, vai hàm phồng đến lão đại, xem xét chính là đói chết. Trần Nhạc trong lòng sáng như gương, tiểu gia hỏa này chỉ định là ngủ đông thời điểm cho đói tỉnh, thực sự gánh không được mới chạy đến tìm ăn nhi ăn. Chuyến này có thể tính không uổng công, không riêng tìm được trồn, còn tiện thể lấy phát hiện nó ăn nhi ổ Trần Nhạc trong đầu gọi là một cái mỹ, nhưng cũng không cao hứng quá mức, lập tức hợp lại thế nào đem cái này trồn đem tới tay. Hắn biết, cái này trồn ra lao đáng tiền, cũng không thể độc thường, một thương xuống dưới, cho dù tốt ra lông cũng phải cho đánh phế đi, vậy coi như bệnh thiếu máu. Có thể tạm thời gài bẫy cũng lỡ nhi, không có lúc đó. Đến, dưới mắt cũng chỉ có thể trông cậy vào đại hoàng tên chó chết này, liền nhìn nó chân tê dại không nhanh nhẹn, có hay không vận khí đó, có thể đem cái này trồn cho để lại. Đại lão hoàng, lúc này có thể toàn xem ngươi rồi. Ngươi nếu có thể đem cái đồ chơi này cho ta bắt được, ngày mai chỉ định cho ngươi cải thiện cơm nước, hai lớn đùi gà, lại đắp hai phao câu gà. Trần Nhạc quét miệng, ghé vào đại hoàng bên thai bên trên nói thầm mấy câu. Coi như hắn cái này một nói thầm, tại cái này yên tĩnh trong đêm, kia đang gặm a xích mã tử trồn lỗ thai lập tức liền dựng lên, lập tức biến cảnh giác, cái đầu nhỏ xoay tít loạn chuyển, bốn phía tìm kiếm. Trần Nhạc nấp tại tuyết vỏ bọc bên trong, ánh mắt nhìn chằm chằm trồn đào a xích mã tử chỗ ngồi, trong đầu tính toán thế nào gài bẫy nhi. Trong miệng hắn ngậm căn thảo côn nhi, một hồi phun ra, một hồi lại dùng chân đạp tiến tuyết bên trong, bộ dáng kia, lao thợ săn dường như ổn định lại có tính toán, nhìn so hồ ly đều không khéo. Hắn rón rén theo chó xe trượt tuyết bên trên gỡ xuống ra hỏa sự tỉnh, chạy đến bên cạnh chân chu chặt mấy cây cây nhỏ. Mỗi một đũa xuống dưới đều thật sâu khảm tiến gỗ bên trong, phát ra thanh âm rất nhỏ. Còn tốt cách không tính gần, Trần Nhạc bố trí cạm bẫy trước lại chạy về đi liếc nhìn, kia trồn còn ở đây, bất quá giống như đã ăn no rồi, đang bản thân ở đằng kia đào động chơi đâu. Trần Nhạc quét miệng, lại lặng lẽ gãy quay trở lại, đem chặt đi xuống nhánh cây gậy gỗ, từng cây gõ vào trong đất, bắt đầu bố trí cạm bẫy. Cái đồ chơi này gọi cản tử chính là tại chém ngã thân cây khối kia, cách mỗi 5 bước 6 bước, đánh lên hai cây nhỏ to cỡ miệng chén của gỗ, lại ở trên cọc gỗ buộc lên bộ trụ, chuyên chở những cái này nhỏ con mồi chui vào trong, vừa chui liền bỏ chăn lao. Trần Nhạc không có rảnh làm những cái kia cỡ lớn cạm bẫy, đối phó cái này trồn nhỏ tử, cản tử đầy đủ sự. Tất cả thu thập sẵn sàng, Trần Nhạc không dám trì hoãn, đội vàng đem đại hoàng dắt tới trồn phương hướng ngược, một người một chó ngồi xổm ở trong đống tuyết, nhìn thấy cái kia còn tại chồng mông lên đào độc trồn, xung quanh tuyết đều bị đào ra đen xì thổ. Trần Nhạc ánh mắt cùng cú mèo dường như tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm trong đống tuyết trồn, một chút đều không mang đi thần nhi. Hán Trần Chu đem đại hoàng dắt tới trồn đối diện, một người một chó ngồi xổm ở trong đống tuyết, thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể nhìn thấy cố ý bạch khí nhi đi lên phiêu. Trồn chung quanh tuyết sớm bị nó đào đến lộ ra ở mức hồ hồ bùn đất, có thể nó căn bản không có phát giác được nguy hiểm đang từng bước một tới gần. Trần Nhạc chậm rãi vươn tay, che đại hoàng ánh mắt, đại hoàng thân thể lập tức liền căng thẳng, đầu lưỡi cũng có chút phun ra, hết sức chăm chú chờ lấy Trần Nhạc ra lệnh. Đúng lúc này, kia trồn giống như là cảm thấy cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, cảnh giác hướng bốn phía nhìn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Nhạc trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt cười, bắp thịt cả người trong nháy mắt căng cứng, chân dùng lực đạp xuống đất, hạ giọng quát, "Đại hoàng, bên trên." Đại hoàng cùng tên rời cung dường như siêu vọt ra ngoài, nó cái kia khổng lồ thân thể mang theo một mảnh bông tuyết, dường như trong tuyết bay. Trồn bị bất thình lình động tĩnh dọa đến hồn cũng phi, quay đầu nhanh chân liền chạy, tại trên mặt tuyết vạch ra một đạo thật dài dấu. Trồn tại trên mặt tuyết nhảy nhót đến vẫn rất hăng hái, trái nhảy một chút phải nhảy một chút, mỗi lần rơi xuống đất đều tóe lên mảng lớn bông tuyết. Đại hoàng ở phía sau theo đuổi không bỏ, gâu 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 sủa âm thanh tại cái này chống trải tận biển cánh đồng tuyết trên vang vọng lấy, làm ra uy hiếp tác dụng, kia trồn bị sợ hãi đến hoảng hốt chạy bừa. Trần Nhạc cũng không nhàn rỗi, cùng chỉ báo săn dường như nghiêng chơi qua đi, tốc độ tăng nhanh, mỗi một bước dẫm tại đất tuyết vỏ cứng bên trên, đều vẽ lên từng mảnh tuyết sương mù. Hắn một bên chạy một bên lớn tiếng hét lớn, thanh âm kia tại cái này vắng vẻ cánh đồng tuyết bên trên lộ ra phá lệ vang dội, chính là muốn đem trồn hướng cạm bẫy bên kia đuổi. Trồn hoàng hồn, không ngừng loạn đổi phương hướng, có thể Trần Nhạc chiêu nhi dễ dùng, hắn cùng đại hoàng một trước một sau, cùng cái kìm dường như kẹp lấy trồn, chậm rãi đem nó hướng cạm bẫy bên kia bước. Trần Nhạc nhịp tim đến cùng buồn trồn dường như, hô hô thở tại cái này không khí lạnh bên trong đều kết thành trạng bóng sương mù. Hắn mỗi yêu quát một tiếng đều mang cố không thể nghi ngờ sức lực, mỗi chạy một bước đều báo đủ sức lực. Trồn tại hai người bọn họ giáp công hạ càng ngày càng hoảng, nhiều lần muốn đi khác trên đường chạy, đều bị Trần Nhạc tay mắt lanh lẹ cho chặn lại trở về. Rốt cục, đem trồn bức cho trở về lúc đầu trên đường. Chỉ thấy kia vội vội vàng vàng trồn một đầu đâm vào trong cạm bẫy, cổ răng rắc một chút liền vỏ chăn chụp cho bảo hộ. Nó liều mạng dãy rồi lấy, phát ra tiếng kêu chói tai, thanh âm kia tại cái này điên tĩnh trong núi rừng truyền đi thật xa thật xa. Trần Nhạc trong lòng ngực một trầm xuống, rất là lo lắng nhìn thấy trồn ở đằng kia liều mạng dày vò cạm bẫy, đều nhanh đem cắm vào trong đất gậy gỗ bị lôi đi ra. Nếu là gậy gỗ bị lôi ra ngoài, cái này trồn có thể liền chạy, vậy nhưng coi như mất toi công. Hoàng bét. Trần Nhạc trong lòng thầm kêu một tiếng, cũng minh bạch lúc này có thể làm ra cạm bẫy cũng không tệ rồi. Còn tốt cạm bẫy này mặc dù đơn sơ một chút, nhưng tạm thời còn có thể chế trụ cái này trồn. Trồn sức lực thật là lớn, chung quanh tuyết bị nó bị đá văng tứ phía, gậy gỗ cũng bị nó kéo tới kéo kẹt văng lên, cảm giác tùy thời đều có thể gãy mất. Đại hoàng, đừng để nó chạy. Trần Nhạc gân cổ lên hét lớn một tiếng, thanh âm kia tại trong núi rừng quanh quẩn, chấn động đến la cây đều nhẹ nhàng run rẩy. Cái này một tiếng nói không riêng nhường trồn dễ rủa động tác dừng một chút, cũng đánh đại hoàng thể nội ra tính lập tức liền đi lên. Chương 66, đậu nành mục nát hầm cắp xích bạn gái. Chương 66, đậu nành mục nát hầm cắp xích bạn gái. Đại hoàng tại Trần Nhạc thúc giục hạ, tốc độ cọ một chút liền nhấc lên, gắn hoan nhi dường như cùng chạy tới. Trồn cảm giác được nguy hiểm càng gần, dãy rủa đến lợi hại hơn, có thể đại hoàng động tác càng nhanh. Nó cùng nói kia chớp màu vàng dường như, bá một chút liền nhào tới trồn trên thân, một ngụm liền cắn trồn cổ. Đuốt chó cũng gắt gao đặt tại trồn trên thân, không cho nó chạy. Trần Nhạc trong lòng gấp đến độ không được, liền sợ đại hoàng đem trồn ra lông cho cắn hỏng, vậy coi như không đáng giá. Hắn chạy như bay, bước nhanh phóng tới cả bẫy. Một bên chạy một bên ở trong lòng cầu nguyện, ngóng trông đại hoàng có thể nghe hắn. Trần Nhạc chạy đến thời điểm, nhìn thấy đại hoàng đã đem trồn để lại, hắn lập tức nào tới, trước sử xuất toàn thân sức lực đem đại hoàng để lại, sau đó dùng nhẹ tay nhẹ gõ gõ đại hoàng miệng, la lớn, nhả ra. Đại hoàng vẫn rất nghe lời, ngoan ngoãn buông lòng ra miệng, có thể ánh mắt còn nhìn chằm chằm trồn, một bộ tùy thời chuẩn bị lại nhào lên tư thế. Trần Nhạc tay chân lanh lẹ cầm lấy dây thừng, đem trồn rắn rắn chắc chắc mà mặc lên lao. Hắn vòng quanh trồn chuyển vài vòng, đem dây thừng tại trên người nó quấn lại quấn, đánh bế tắc. Sau đó chạy đến cho xe trượt tuyết trước mặt, mở ra trước đó biên tốt cái sọt, đem trồn nhét đi vào. Trồn tại trong cái sọt còn không thành thật, không ngừng giày vò, Trần Nhạc mau đem cái nắp đắp lên, lại dùng dây kém đem cái sọt ra cố một lần, bảo đảm cái này trồn chạy không ra được. Làm xong đây hết thảy, Trần Nhạc phủi tay, thở dài nhẹ nhõm. Hắn nhìn xem bị trói đến rắn rắn chắc chắc trồn, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cuối cùng làm ở, ngươi cái đồ chơi nhỏ. Hắn cười nói, trong đầu gọi là một cái thoải mái nhi, tràn đầy cảm giác thành tựu. Đem trồn thu xếp tốt về sau, Trần Nhạc liếm môi một cái, theo trồn lưu lại dấu chân, bắt đầu ở chung quanh tảng đá khe hở, thủ động từ bên trong tìm kiếm. Mỗi phát hiện một chỗ, đều có thể cho hắn niềm vui bất ngờ, bởi vì cái này trồn lớn trời lạnh nhi tỉnh, khẳng định là đói cấp nhãn, bước lên hiểm đi ra tìm ăn nhi, vậy nó vượt qua thủ động tử, lưu lại dấu vết chỗ ngồi, bảo đảm có axit mã tử. Liên nói dưới mắt, Trần Nhạc đang đảo lấy một cái lão đại thổ độc tử, xem bộ dáng là trồn phát hiện ra trước bên trong co ăn nhi, có thể chỗ này quăng đến quá cứng thực, đào một nửa liền bỏ gánh, vừa vận tiện nghi Trần Nhạc. Chờ hắn đem thổ động tử đào lớn, khoảng chừng hơn 2 mét sâu thời điểm, một thuần sắt xuống dưới, hắc, trực tiếp xẻng đi lên một thuần sắt mô axit mã tử. Nguyên một đám mập phì, tròn vo, trên thân treo tầng trắng bóng băng sương, đều còn sống đâu, đem Trần Nhạc cho vui như điên. Hắn đem trước đó chuẩn bị xong bao tải cùng túi lưới tử đều cầm tới, cắn răng một cái trực tiếp nhảy vào thổ động tử bên trong, đưa tay liền bắt đầu ra bên ngoài móc. Mỗi móc ra một thành đều là thu hoạch. Sau nửa đêm trên núi gió hô hô thổi mạnh, cùng đau dường như cắt mặt, có thể Trần Nhạc trong đầu lại ngọt ngào. Dây vò non nửa ở lại, hai cái túi lưới tử thêm cái trước nhỏ bao tải, đều tràn đầy axit mã tử, Trần Nhạc cũng nhớ không rõ đến cùng có bao nhiêu, ngược lại không già trẻ. Chuyến này thu hoạch tràn đầy, mắt nhìn thấy thiên càng ngày càng lạnh, giống như là muốn tuyết rơi hình dáng, Trần Nhạc suy nghĩ cũng nên kết thúc công việc về nhà. Thừa dịp trời còn chưa sáng, Trần Nhạc đem chứa axit mã tử cái túi cùng túi lưới đều ném tới chó xe trượt tuyết bên trên, trói rắn rắn chắc chắc, sau đó mặc lên đại hoàng, chọn lấy đầu gần nhất đạo nhi xuống núi. Thật vất vả dày vò trở về nhà, giường đều mát ấu. Trần Nhạc đem trong núi nhặt về gỗ toàn bộ điền vào lò trong hố, điểm bắt lửa. Đốt đi nửa cái đến giờ, trong phòng nhiệt hồ, nóng hôi hổi. Trần Nhạc lúc này mới đem một đêm thu hoạch đều cầm vào nhà bên trong, bắt đầu kiểm kê. Hắn trước tiên đem cái kia nhảy nhót tưng bừng trồn xách tới dưới đèn, cẩn thận nhìn nhìn. Cái này trồn cái đầu cũng không nhỏ, da lông bóng loáng bóng lưỡng, cùng lau tầng mỡ heo dường như, tại dưới ánh đèn lập lòe tỏa sáng. Xem ra cái này trồn ngủ đông trước không ít tích lũy phiêu, nuôi đến béo béo mập mập, liền cái này bề ngoài, chỉ định có thể bán giá tốt. Trần Nhạc hài lòng gật gật đầu, đem trồn trước để một bên, bắt đầu dọn dẹp lên axit mã tử đến. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, kiên nhẫn điểm chọn những tiểu tử này. Lớn buồn sắt bên trong rất nhanh liền tràn đầy cha axit mã tử. Trần Nhạc đem bọn nó dựa theo được cái hoạch tách đi ra. Công có 30, 40 con, mẫu có 15-16 chỉ. Hắn động tác thuần thục đưa chúng nó cất vào trước đó chuẩn bị xong túi bên trong. Sau đó tiện tay ném vào trong chum nước thanh tẩy một chút. Làm xong những này, Trần Nhạc đơn giản xông tắm một cái thân thể của mình. Cảm giác mỏi mệt hơi hơi hóa giải một chút. Hắn đem y phục cướp nhẹp tất cả đều ném tới đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên. Lợi dụng đầu giường đặt gần lò sưởi dư ôn hong khô. Sau đó, Trần Nhạc chui vào chăn, ngã đầu liền ngủ. Một đêm này nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi. Thân thể tựa như tan ra thành từng mảnh như thế. Chờ tới ngày thứ 2 tỉnh lại thời điểm, đã là đại thanh thần 7-8 giờ. Trần Nhạc bị bên ngoài truyền đến gào to âm thanh tỉnh lại. Kia là bán đậu hũ. Bụng bắt đầu cục kêu, Trần Nhạc đội vàng theo trong chăn bò lên đi ra. Chạy tới cửa, đẩy cửa ra hướng ra phía ngoài thét to một tiếng. Đậu hũ quan, ngươi đợi lát nữa, ta nhặt khối đậu hũ. Thanh âm của hắn tại không khí sáng sớm bên trong quanh quẩn. Trần Nhạc gào to hai tiếng, liền thấy một cái đẩy xe đạp, mang theo chó mũ da trung niên nam nhân đi trở về. Trần Nhạc nhanh đi về mặc quần áo tử tế, mang lên hôm qua bán lâm sản tiền, đi ra khỏi phòng. Đông bắc mùa đông hàn phong tấu xương, nhưng Trần Nhạc trong lòng lại ấm hồ hồ. Hắn đi đến đậu hũ quan trước mặt cười nói đến một khối đậu nành mục nát. Đậu hũ quan cười nhận lời, tay chân lanh lẹ cắt khối tiếp theo nóng hôi hổi đậu hũ đưa cho Trần Nhạc. Đông bắc nước chắc điểm đậu hũ đây chính là nhất tuyệt. Trần Nhạc tiếp nhận đậu hũ, nhịn không được tán thán nói, cái này đậu hũ coi như không tệ. Đậu hũ quan cười nói, kia là, ta cái này đậu hũ thật là tay nghề lâu năm. Trần Nhạc móc ra mấy cái thép nhẹ, tất cả đều là 2 điểm tiền đưa tới, cầm đậu hũ đi trở về. Hắn trong lòng suy nghĩ, cái này đậu nành mục nát chấm điểm tương đều có thể tạo một khối, nhưng hắn mua đậu hũ chủ yếu là vì hầm tra axit mã tử. Trở lại trong phòng, Trần Nhạc đem đậu hũ để ở một bên, sau đó liền bắt đầu đem lò trong hố xám tất cả đều lột đi ra, dùng bao tải bọc lấy liền đến đi ra bên ngoài rửa qua, cùng sử dụng tuyết bụi lấp che như thế một mùa đông. Chờ đến năm đầu xuân, cỏ này xám liền lại biến thành thổ bẻ, cũng chính là một loại cực kỳ mềm chất thổ, rất có sức lực, bất luận là dùng để trồng đồ ăn vẫn là dùng đến gây giống từ nảy mầm đều được. Sau đó một lần nữa nhóm lửa, đốt nóng lên nước đem nồi xoát quét một cái. Lên nồi đốt dầu. Hơn nữa còn là hai ngày trước Trần Nhạc dựa vào đi ra lợn rừng mỡ lợn. Đem đông lạnh hành chặt ta thành hành thái. Thừa dịp dầu đã nóng hổi liền gắn đi vào. Bắt đầu xào lăn hành hương. Lại cắt mấy khối cương khối. Đem axit mã tử rửa giấy sạch sẽ. Trực tiếp liền ném vào. Sau đó lại là dừng lại xào lăn. Chờ mùi thơm đi lên. Lại đem cắt gọn đậu hũ khối vung đi vào. Trong quá trình này không thể dùng cái xẻm đi bén. Rất dễ dàng đem đậu hũ nghiền nát. Đến lúc đó cái này nổi đồ ăn liền biến thành nát đậu hũ. Tại axit mã tử bên trên đắp lên đậu hũ khối. Lại thả một muôi lớn nông ra lứa tương. Cũng đổ vào hai gáo nước. Trần Nhạc liền đắp lên cái nắp. Muốn đem bên cạnh bếp lò thu thập một chút. Xúc lên cái nồi đóng. Sau đó lại đem hạt cao lương cất vào trong chậu đổ vào nước. Trực tiếp thả ở phía trên trưng. Toàn chuẩn bị xong về sau. Trần Nhạc quay người liền vào phòng. Đầu tiên là đem giường bàn dọn xong. Lại sờ lên đêm qua cởi ra quần áo. Toàn đều đã làm. Rất là khô mát. Thừa dịp đồ ăn còn không có tốt. Trần Nhạc lại cho con thỏ cho ăn uy. Đem xốc xếp trong phòng lại thu thập sơ một chút. Bận rộn hơn nửa giờ liền đi qua. Sau đó liền đi tới ra ngoài. Làm xốc lên cái nắp một phút này. Một cỗ hương khí tràn ngập ra. Trong nồi canh còn đang liều lĩnh cua. Đậu hũ cùng axit mã tử tất cả đều quen. Trần Nhạc đem hầm tốt đồ ăn bưng ra. Đặt ở giường trên bàn. Chương 67, nhớ chương 67, nhớ cái này đậu hũ hầm tra axit mã tử là đông bắc món ăn một lớn tinh túy. Đậu hũ trắng loan tươi non, axit mã tử chất thịt căng đầy, cả hai tại nông gia lớn tương điều hòa lại, tản mát ra một loại đặc biệt hương khí. Món ăn này đã dinh dưỡng lại khỏe mạnh, nóng hôi hổi, để cho người ta xem xét liền muốn ăn tăng nhiều. Hắn không kịp chờ đợi bới thêm một chén nước cơm, kẹp lên một khối axit mã tử, toàn bộ ném vào miệng bên trong. Kia axit mã tử thịt đã hầm đến 10 phần mềm nát, chỉ là nhẹ nhàng khẽ hấp, căn bản cũng không cần cắn, thịt liền thoát xương. Trần Nhạc dắt lấy bắp chân vị trí nhẹ nhàng kéo một phát, toàn bộ axit mã tử xương cốt liền bị hoàn chỉnh túm đi ra, tiện tay ném trên bàn. Axit mã tử mùi thịt tại trong miệng tản ra, chất thịt ngon, mang theo một tia vị ngọt, hỗn hợp có đậu hũ chân mềm cùng tương hương nồng đậm, để cho người ta dư vị vô tận. Trần Nhạc ăn đến say xương ngon lành, mỗi một chiếc đều tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Ngay tại Trần Nhạc ăn đang vui thời điểm, Lý Phú Quý liền đẩy cửa ra đi đến. Gia hỏa này thật giống như trúc cầu dường như, nghe vị liền đến. Vừa vào nhà nhìn thấy Trần Nhạc ăn như gió cuốn, ăn miệng đầy chảy mỡ, liền không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Chờ Lý Phú Quý nhìn thấy trên mặt bàn bày biện đồ ăn lúc, cả người liền kích động nói chuyện đều trèo không lên ăn. Ai nha ai nha, ai nha, đậu đen rau muống. Đồ chơi hay a, axit mã tử hầm đậu hũ. Ca, ca, ngươi ăn một mình nhi cũng không bảo cho huynh đệ. Cái này đồ chơi hay a đây là. Nếu không nói Lý Phú Quý miệng trắng đâu, mỗi một lần đều có thể gặp phải Trần Nhạc ăn cơm công phu. Trần Nhạc nuốt xuống trong miệng đồ ăn, lại gấp lên một khối đậu hũ, ném vào miệng bên trong, chợt nhìn Lý Phú Quý một cái. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ta ăn chút cái gì còn phải trải qua ngươi đồng ý. Chính mình cầm chén đua đi. Trần Nhạc sau khi nói xong, bưng lên bát cơm liền miệng lớn lại bắt đầu ăn, đừng đề cập có nhiều hương. Ha ha ha. Liên 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 liên. Liên chờ ngươi câu nói này đâu. Ngươi ăn cơm. Thế nào còn? Thế nào còn cần ta đồng ý, ta nào có cái kia gan, ngươi câu nói này đơn thuần dư thừa. Trực tiếp để cho ta ngồi xuống ăn thôi. Lý Phú Quý toát miệng, chảy nước miếng đều nhanh muốn trôi hiện ra, ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng, thật giống như lang thấy được dê như thế, chạy chậm đến đi chén giá đỡ bên trong bắt đầu lật lên. Một bên lật còn một bên quay đầu hô một tiếng, ca. Ngươi cho ta. Chưa chút, một chút xíu là được, ta liền nếm mùi vị. Nói hắn lấy ra bát đũa, lại chạy đến gian ngoài bới thêm một chén nữa hạt cao lương cơm, vô cùng lo lắng liền đặt mông ngồi vào giường xuôi theo bên trên, sau đó cùng Trần Nhạc liền miệng lớn bắt đầu ăn. Cái này một chén lớn đậu hũ, 7, 8 cái axit mã tử, tất cả đều là công, mâu Trần Nhạc không có bỏ được ăn, dự định ngày hôm nay đi lội sơn trang cho bán đi đổi tiền đâu. Ca, ngươi nhanh đã ăn xong. Vậy ta liền trực tiếp ngâm nước nóng. Lý Phú Quý tuy nói lấy, nhưng đều đã hai tay bưng lên nhỏ bốn sắt, sau đó cười toe toét miệng rộng liền đem bên trong đậu hũ còn có canh, thậm chí hai cái axit mã tử trực tiếp rót vào trong chén. Gia hỏa này liền cúi đầu, một miệng lớn bắt đầu ăn, ăn so Trần Nhạc đều hương. Mà Trần Nhạc chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói cái gì, ngược lại cũng ăn no rồi. Tiểu tử này cũng là cái mũi quá linh tính, miệng tráng, cái này vừa làm điểm cái gì ăn ngon, đều có thể bị hắn cho đủ phải. Trần Nhạc ăn uống no đủ về sau, liền đem đêm qua quyển xì gà đem ra, đốt lên một cây bẹp bẹp hít vài hơi, khắp khuôn mặt là thoải mái dễ chịu chi sắc, đừng đề cập có nhiều thích trí cơm này sau một điếu thuốc đấu qua thần tiên sống. Nhìn xem Trần Nhạc nuốt mây nhà khói hưởng thụ lấy, Lý Phú Quý cũng là ăn càng thêm ra sức, sửng sốt đem trong chén cơm cùng canh đều cho liếm sạch sẽ, lúc này mới để chén xuống đũa, vô vô bụng. Quá thơm, ca. Ca, ngươi nhóm này ăn cũng quá cứng rắn, vừa sáng sớm liền ăn a. Ha ha ha. Axit mã tử. Lý Phú Quý có vẻ vẫn còn thèm thuồng, hiển nhiên là chưa ăn no, nhưng cũng không nói gì. Cái này axit mã tử thật là đồ chơi hay, tầm thường nhân gia có thể ăn được tới sao? Huống chi năm nay cái đồ chơi này càng khó bắt, rất khan hiếm, giá cả cũng so những năm qua đắt rất nhiều. Đồng dạng thôn dân chúng nếu là bắt lấy cái đồ chơi này, khẳng định là nhịn ăn, tất cả đều cầm lấy đi đổi tiền. Không ăn cái này ăn cái gì? Ta bận rộn một đêm. Đêm qua về nhà để cho ta cha cho đánh đập một trận, cái này không suy nghĩ lấy ăn chút bồi bổ, hai ngày này còn phải lên núi vây bắt đâu, nhà người thịt cũng nhanh đã ăn xong à. Trần Nhạc lại dùng sức hít hai cái, đầu thuốc lá liền ném tới trên mặt đất, cũng thuận miệng hỏi một câu. Còn còn? còn có chút xương sườn không có bỏ được ăn, để cho ta cha cầm lấy đi đổi. A liền đổi Lý Phú Quý lại treo không lên ăn, lại cầm lấy đi đổi rượu. Ngươi nhường hắn uống ít một chút ta, cơm đều không kịp ăn, thật vất vả hạ điểm hàng, đừng tăng mệnh uống. Không phải về sau đối với ngươi mà nói đều là la bảy. Trần Nhạc hảo tâm khuyên nói một câu, thật vất vả đem Lý Phú Quý dẫn lên chính đạo, đừng lại bị hắn cái kia không có chính sự lao cha lại cho tai họa. Muốn tiếp tục như thế uống hết, cái kia chính là hang không đáy. Cái này cái gì thời đại a, cơm đều ăn không đủ no. Có chút thứ đáng giá thì lấy đi đổi uống rượu, sớm tối cho mình uống có cấp đi. Không không không, không có, cha ta đều cầm lấy đi đổi bột nô tử, đủ cái này một mùa đông ăn. Cà ca, cha ta như trước kia không giống như vậy, gần nhất trong khoảng thời gian này không ra thế nào uống rượu. Hơn nữa cũng không phản đối ta lên núi đi săn trong nhà khẩu phần lương thực không lo lắng. Nhưng gần nhất cái này trong bụng lại không có chất béo, suy nghĩ nghĩ đến hỏi một chút người, chúng ta cái gì hôm kia trả hết sân à. Lý Phú Quý nói đến đây thời điểm, khắp khuôn mặt là mong đợi nhìn về phía Trần Nhạc. Trong nhà này thịt vừa ăn không có mấy khối, một cái xương sườn liền bị lao cha cầm lấy đi đổi thành khẩu phần lương thực. Cũng may mùa đông này là sẽ không chịu đói, nhưng là không có thịt ăn, khẳng định sẽ thèm. Đặc biệt là trong núi ăn một lần Trần Nhạc nướng thịt heo xuyên, đã hoàn toàn đem Lý Phú Quý trong bụng thèm trùng câu hiện ra. Hiện tại hắn thà rằng bị điểm tội, chỉ cần có thể đánh tới săn, ăn vào thịt, thà rằng từ bỏ bẻ nát, hằng ngày hướng trên núi chui cũng được. Hóa ra là Lý Phú Quý nói chuyện thở mạnh, treo không lên ăn, nhường Trần Nhạc sai cho là hắn cái kia tiểu quỷ lao cha đem lợn rừng xương sườn cầm lấy đi đổi uống rượu, hóa ra là đổi qua mùa đông khẩu phần lương thực. Điều này cũng làm cho Trần Nhạc an tâm rất nhiều. Liền sợ về sau mang lên Lý Phú Quý thường xuyên đi săn, con hàng này là khẳng định càng rơi xuống càng nhiều. Liền sợ hắn cái này cha càng ngày càng cử chỉ điên rồ, đều cho cầm lấy đi đổi rượu, đây chẳng phải là lại sẽ đả kích đến Lý Phú Quý tính tích cực. Ngược lại đánh trở về thịt cũng ăn không được, ngược lại đều cho hắn cha đổi uống rượu. Lúc trước chính mình bại nát, kia không cũng là bởi vì có cái không có chính sự cha sao? Thật bất vả nhường tiểu tử này có tính tích cực, Trần Nhạc cũng không muốn bị phá hư. Bất quá cũng may hắn cái này không có chính sự cha cũng coi như là thành tỉnh một lần. Ngươi cũng chuẩn bị một chút a, hai ngày này chúng ta liền lên sơn, chuẩn bị gọi lớn đây. Tranh thủ lại làm một chút hắn một đầu lợn rừng. Bất quá ngươi cái kia thương, uy lực không ra thế nào, dùng ta a. Trần Nhạc nói xong dùng ngón tay chỉ bày ra tại trong hộp tủ cái kia thanh vỉnh lên con chim. Lý Phú Quý nghe xong lập tức kích động liền theo trên giường nhảy xuống tới, lau miệng từ bên trên mỡ đông, liền một tay lấy trong hộp tủ vỉnh lên cầm lên, trên tay vỗ vỗ, cân nhắc một chút, khắp khuôn mặt là phấn khởi. Ca, thật a, cho ta. Lý Phú Quý thậm chí còn có chút không xác định. Đây là hai ống, so hắn cái kia đơn quản súng săn uy lực có thể mạnh hơn nhiều lắm. Mặc dù tầm bắn không phải xa như vậy, nhưng khoảng cách gần lời nói, cho dù là lợn rừng, đánh cho tinh chuẩn, mấy phát xuống dưới cũng có thể còn ngã. Húng chi hắn còn có một thanh đơn quản súng săn, có thể hoán đổi lấy dùng, đều có thể thật to tăng lên uy lực a. Cái gì đồ chơi liền cho ngươi, mượn ngươi. Ta cũng là mượn, lại dùng một đoạn thời gian còn phải cho người ta còn trở về đâu. Chương 68, cái này tháng ngày càng có chạy đầu. Chương 68, cái này tháng ngày càng có chạy đầu. Đi, ca. Ta tất cả nghe theo ngươi, chỉ cần có thể ăn thịt sống, ngươi để cho ta làm cái gì ta làm gì. Lý Phú Quý rất nghe lời dáng vẻ nói rằng, vì sao hắn thương pháp chuẩn như vậy, không chính mình làm một mình, mà là không phải muốn đi theo Trần Nhạc đâu. Cái này nguyên nhân quá đơn giản. Đầu tiên gia hỏa này nhắc gan, tự mình một người lên núi vậy tương đương đòi mạng hắn như thế, tùy tiện có cái gì gió thổi có lay đều có thể đem hắn dọa tè ra quần. Liền xem như đụng phải ngốc như bảo, đều chưa hẳn dám nổ súng, liền sợ hấp dẫn đến đại gia hỏa. Bởi vì tiểu tử này 2 năm trước thời điểm nhận qua kinh hãi, bị lang đuổi qua, đã sớm bị kín bóng ma, cũng là nằm ngựa, 2 năm này mới dần dần hóa giải tới. Nếu không phải theo Trần Nhạc trên thân thấy được hy vọng, hơn nữa đối với Trần Nhạc đi săn bản lãnh hiểu rõ, hắn có thể sẽ không dễ dàng như vậy nhập bọn. Cho nên làm một mình là khẳng định không thành, vậy hãy theo Trần Nhạc làm, ngược lại có thịt ăn, hơn nữa rất vững tâm. Đi, ăn no rồi mau về nhà a, ta còn phải đi ra ngoài một chuyến. Buổi tối hôm nay trở về ta lại đi đánh một chút ổ, nhìn xem có cái gì phát hiện, nếu là có, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta ngày mai liền lên sơn. Ngươi cũng nên cho đại ngốc 2 ngày này chuẩn bị sẵn sàng, lúc không có chuyện gì làm, hai người các ngươi đi trước trong núi hạ điểm mũ, làm điểm cạm bẫy cái gì, không chừng đến lúc đó đều có thể dùng tới. Trần Nhạc sau khi nói xong cũng đã bắt đầu mặc quần áo, dự định trước đem những này axit mã tử còn có trồn đều trước bán lại nói, tiền tới tay mới có thể càng có niềm tin. Đúng vậy, ta cái này tìm đại ngốc đi. Nghe xong ngày mai không chừng liền muốn lên núi, Lý Phú Quý vui vẻ không muốn không muốn, bưng cái kia thanh vỉnh lên con chim liền hấp tấp đi ra ngoài. Chờ Lý Phú Quý rời đi về sau, Trần Nhạc lại làm điểm hạt cao lương, pha được một chút trong nồi còn lại canh thịt, sau đó bưng đi ra bên ngoài đút cho Đại Hoàng. Đại Hoàng ăn so Lý Phú Quý đều hương, hì hục mấy ngụm xuống dưới một cái bồn lớn chỉ làm hết. Hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này cho ăn nuôi, Đại Hoàng da lông cũng là càng ngày càng bóng lưỡng, nhìn càng cường tráng. Trần Nhạc trên mặt tươi cười, sau đó lại cho Đại Hoàng mặc lên chó xe trượt tuyết, đem đánh tới lâm sản tất cả đều lắp đặt, bao quát nhặt được giá hải đảo, còn có quả phỉ cao su tử quả cũng đều một mạch toàn bộ đều trang đi lên. Phàm là chỉ cần có thể đổi tiền, Trần Nhạc là một chút đều không buông tha. Không có cách nào, hắn hiện tại thiếu tiền à, lao đầu tử chân vẫn chờ chị đâu, nếu là chậm trễ lời nói, rất có thể liền rơi xuống tàn tận suốt đời. Cô vợ trẻ cùng khuê nữ vẫn chờ hắn tiếp trở về đâu, cái này ngày tốt lành muốn gãy bút lên có thể không dễ dàng như vậy. Cái gì đều cần tiền a. Chờ Trần Nhạc lần nữa đi vào lòng tuyển sơn trang cửa sắt lớn cùng lúc, Vừa lúc, Trương An Hỉ liền đẩy bụi đất từ bên trong đi ra, nhìn qua cảm xúc không được tốt, vừa đi đường, một bên quay đầu nhìn hai mắt, miệng bên trong lại là hùng hùng hổ hổ. Con mẹ nó, cái này giữa mùa đông, ta đi đâu cho ngươi đãi làm nhiều như vậy núi hoang hàng đi? Ngươi đạp ngựa ta giống hay không lâm sản? Đem lão tử đem Linh Như a, một đám thèm tệ. Ngoài miệng như thế mắng, Trương An Hỉ liền đẩy ra cửa sắt hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Vừa lúc liền thấy, đang lôi kéo chó bò lực đi lên trần nhà, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Thật xa liền nghe ngươi mắng tư tư. Có phải hay không bị lão bản lấn đáp, gian dạy? Thật xa, Trần Nhạc liền đã nghe được Trương An Hỉ hùng hùng hổ hổ thanh âm, dùng gót chân đi nghĩ cũng biết tiểu tử này bị giáo dục. Dù sao tiểu tử này ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, uống rượu về sau liền khoe khoang 5-6 trạm canh gác, có đôi khi rất nhận người khó chịu. Không lúc uống rượu còn tốt, cái này một uống rượu, so với lúc trước Trần Nhạc còn có thể làm có thể náo. Nghe nói nàng dâu sớm liền mang theo hai đứa bé chạy trở về nhà mẹ đẻ, đến bây giờ đều chưa có trở về. Gia hỏa này tâm cũng lớn, mỗi ngày liền sinh trưởng ở cái này sơn trang bên trong, vui chơi giải trí, chơi đùa nhạc nhạc, cũng không đang suy nghĩ cái gì thời điểm đem nàng dâu cho tiếp trở về. Lỗ hai ngươi quá nhọn, chuyện tốt ngươi nghe không được, chuyện xấu bị ngươi nghe một tia không rơi. Trương An Hỉ trợn trắng mắt, sau đó trở lại Trần Nhạc trước mặt, dùng chân đá đá chó bò. Nhìn thấy cái này bao lớn bao nhỏ, thật giống như nông dân vào thành như thế, cái này trong lòng cũng nạp lên buồn bực. Trần Nhạc tiểu tử này, trước kia nhiều tiêu xái, trong nhà có cái nghe lời cô vợ trẻ, dáng dấp còn tốt nhìn, mỗi ngày chính là vui chơi giải trí, uống lớn rượu, đùa nghịch đánh cược lớn, ngay cả cha vợ cùng mẹ vợ trong nhà đều bị hắn họa hại không lên tiếng. Mỗi ngày đều mặc lưu quang nước trượt, dạng chó hình người, ngay tại cái này sơn trang phụ cận một vùng lắc lư. Thật là gần nhất lại mặc lên kia phá áo đông, phá không kém nát bộ dáng, không còn có ngày xưa phái đoàn. Ngươi thuộc quặng lông con lửa, tại cái này đã xuống bệnh lên tử. Đã hỏng ngươi có thể bồi thường nổi a? Trần Nhạc nhìn thấy đối phương chân không thành thật, lúc này liền lạnh giọng nói rằng: "Nhìn ngươi lời nói này, ngươi nơi này trang là bằng a?" Trương An Hỉ nhếch miệng, mặc dù không phải vàng, nhưng khẳng định cũng đáng tiền. Trần Nhạc tiện tay xé qua một cái túi, ném tới trên mặt đất, cũng mở miệng nói ra: "Ngươi xem một chút a, chỉ bao nhiêu tiền, đừng lừa gạt nào, không phải lần sau không bán cho ngươi." Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, Trương An Hỉ lúc này mới lộ ra chăm chú, sau đó liền không người xuống, đưa tay đi mở ra cái túi, một bên lẩm bẩm một câu: "Nghe lời này của ngươi, tựa hồ là có hàng a, ta ngược lại thật ra nhìn xem, ngươi cái này dân cờ bạc lãng tử có thể đãi làm ra cái gì đồ chơi hay." Chờ giải khai cái túi thời điểm, Trương An Hỉ dựng thẳng một con mắt, đi đến như vậy xem xét. Lập tức, hắn liền gãi gãi mặt, có chút khó có thể tin dáng vẻ, mắt thấy trong túi tràn đầy nhảy nhót tương bừng axit mã tử, hơn nữa còn chia hai cái túi lưới tử chứa. Bên trong một cái túi lưới tử bên trong dòng nước xiết tròn, bụng đều phình lên, kia axit mã tử ra đều bóng loáng bóng lưỡng, xem xét chính là bảo cái. Đây tuyệt đối là đồ chơi hay à, nếu không tại sao nói, cái này mùa đông axit mã tử khả năng được gọi là tuyết cát, mà xuân thu thời điểm axit mã tử nhiều lắm là cũng liền gọi rừng con đít. Mùa đông rừng con đít hương vị ngon, nguyên nhân chủ yếu như sau: mùa đông cái này axit mã tử tiến vào ngủ đông, không còn ăn, thể nội mỡ cùng protein trở dinh dưỡng vật chất đạt được đầy đủ tích lũy, khiến cho chất thịt càng thêm màu mỡ. Ngủ đông trong lúc đó lại đình chỉ kiếm mồi, thể nội độc tố dần dần bãi xuất, giảm bớt cay đắng cùng mùi tanh, tăng lên cảm giác. Nhiệt độ thấp làm axit mã tử hoạt động giảm bớt, sợi cơ nhục đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, chất thịt biến mất mịn, cảm giác tốt hơn. Đặc biệt là kia bao cái, trong bụng đều là tử, đây chính là có đủ nhất dinh dưỡng tư bộ phẩm, miệng vừa hạ xuống đừng đề cập có nhiều màu mỡ. Ngoa tạo, bên trong ai Trần lão đệ? Ta dạy vỏ 3-4 ngày, các đồn các thôn cũng toàn đều thông báo mấy lần, lớn loa ngao ngao gọi, liền chuyên môn thu cái đồ chơi này đều không có thu được nhiều ít. Ngươi cái này là từ chỗ nào làm nhiều như vậy? Rốt cục lấy lại tinh thần Trương An Hỉ, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Vừa rồi lao bản còn đang chất vấn hắn bận rộn nhiều ngày như vậy, vì sao cái này axit mã tử số lượng không thấy nhiều? Thật sự là bởi vì cái này giữa mùa đông, cái đồ chơi này căn bản cũng không dễ tìm, không nói trước báo cái, liền xem như công cũng phải đẩy trong đống tuyết đảo, liền cùng kia mỏ kim đáy biển như thế. Nếu là tới mùa xuân, đất ngay này mềm, còn tốt tìm một chút, thông qua những lao nông kia nhóm kinh nghiệm, linh lợi tiểu hà xuôi theo, còn có tảng đá khe bên trong, lại có là núi này bên trong đầm lầy, cũng hầu như có thể đảo được một chút. Thật là tới cái này giữa mùa đông, tuyết trắng mênh mang, bao trùm đầy đất. Cái này liếc mắt nhìn qua, kia tuyết lớn vỏ bọc có thể đem người đều chôn, ngay cả kia trên mặt sông băng cũng đều cóng đến băng phong chín thước, cho nên cái này axit mã tử liền trở thành hiếm có đồ chơi. Huống chi mùa đông món ngon nhất, giá cả tự nhiên cũng liền quý. 3-4 ngày thu số lượng mặc dù cũng không ít, nhưng đây chính là mấy cái thôn nhi, mấy cái đồn nhi cùng tiến tới, lại không nghĩ tới dưới mắt cái này thành một người liền đưa nhiều như vậy. Chỉ là bao cái liền có hơn 10 cái, hơn nữa từng cái đỉnh dòng nước xiết tròn. Ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, quản ta ở đâu chỉnh, tranh thủ thời gian cho giá. Trần Nhạc cao mày, lười nhắc cùng đối phương dạy vò khốn khổ. Hắn hiện tại liền muốn nhanh lên biến hiện. Nhìn ngươi cái này tính tình nóng nảy, ta không phải liền là tốt tin sao? Đều là huynh đệ bằng hữu, ta khẳng định không thể thua lỗ ngươi. Cái này 12 bao cái, ta đều cho ngươi xách cái đầu tính. Bên ngoài thu cái đồ chơi này, nhiều lắm là cũng liền 2 khối 5, ta cho ngươi 3 khối tiền. Cũng là những này công không ra thế nào đáng tiền, chúng ta cũng theo cân tính. 3 khối tiền một cân. Lần này Trương An Hỉ cũng là trung thực rất nhiều, không có giống lần trước dường như hư đầu bán não lung tung báo, muốn ở giữa vớt chút dầu nước. Chương 69, đây chính là đồ chơi hay a? Chương 69, đây chính là đồ chơi hay a? Trần Nhạc tự nhiên là hiểu được hiện tại cái này giá hàng, cũng là mang theo đáp án đến hỏi đối phương, nếu như tiểu tử này lại không thành thật, sau này liền quặng lông đều không bán cho hắn một cây. Cái này axit mã tử tại Đông Bắc địa khu bán không lên quá cao giá, chỉ có được đưa đến phương Nam. Sau đó bị rút ra ra tuyết ra dầu, món đồ kia mới là thật quý. Lại thêm vận chuyển chi phí, cho nên tới phương Nam về sau, cái này axit mã tử giá cả đắt kinh khủng. Mặt khác còn có thể để luyện ra tuyết cắt dầu, phương Nam chú trọng dưỡng sinh, cho nên tại thu mua giá cả bên trên cũng rất phong khoáng. Mà tại Đông Bắc bản này, đặc biệt là tới mùa thu loại này tràn lan mùa, giá cả thấp hơn, chỉ có tại mùa đông thời điểm, cái đồ chơi này giá cả còn là rất không tệ. Coi như 3 khối tiền một cái, mà không phải giống công bàn luận cân tính, cái này báo cái đầy mình đều là dầu cụ tử, tăng thêm Trương An Hỷ lão bản đại lượng thu mua, đem thị trường 2 khối rơi giá cả để cao tới 3 khối tiền. Cái này 12 chính là 36 khối tiền. Về phần những cái kia công, số lượng mặc dù nhiều, nhưng là muốn theo cân mà tính, nhưng thế nào cũng có cái 3-4 cân. Đi, ta liền lại tin ngươi một lần. Liền cái giá này. Trần Nhạc tâm lý nắm chắc, cho nên liền thống khoái đáp ứng xuống. Ngược cũng coi là giúp Trương An Hỷ giải quyết một nan đề, dù sao tới cái này giữa mùa đông, cũng không phải ai đều có thể lấy tới cái này axit mã tử, đừng nói là mẫu, ngay cả công đều rất khó tìm. Nếu là dễ dàng như vậy tìm, ai còn đi làm, ai còn đi làm ruộng, ai lại đi làm công, liền hàng ngày trong núi, tại hồ nước tử trùng quanh đi dạo du thôi, tùy tiện đi dạo có cái 10 mấy con, kia đều nhanh đuổi cái trước công nhân mất cả tháng tiền lương. Cũng là bởi vì cái đồ chơi này số lượng quá ít lại không tốt tìm, đặc biệt là tới giữa mùa đông, độ khó càng là gấp bội dâng đi lên, cho nên cái này 3-4 ngày xuống tới hắn căn bản cũng không có thu được nhiều ít, nếu không làm sao có thể lại bị lão bản cho mắng. Nói hạ Trần Nhạc xem như giúp đỡ hắn giải quyết khẩn cấp, đưa tới nhiều như vậy bảo cái. Hôm nay bản kia khách nhân xem như có lộc ăn. Lão đệ, ngươi vận khí này quá tốt rồi, ta nói cho ngươi à, liền những cái kia trong thôn thợ săn, tìm cái đồ chơi này đều không tốt tìm. Ta nắm mấy nhà tìm quan hệ, hàng ngày hướng ngọn núi lớn kia bên trong chạy, tại hồ nước tử phụ cận đi dạo, có thể sửng sốt không có làm tới hàng, ngươi này cũng tốt, một người đưa tới so ta 3 ngày thu còn nhiều hơn. Trương An Hỷ vừa nói một bên theo y phục này trong túi ra bên ngoài bỏ tiền, sau đó thoáng ngụm nước bọt ở trên đầu ngón tay, liền bắt đầu điểm. Đầu tiên là đem báo cái 36 đồng tiền cho Trần Nhạc, 3 tấm đại đoàn kết nhan sắc là tươi đẹp như vậy, bị Trần Nhạc nắm chặt trong tay, một thanh liền nhét vào trong túi. Khu khu cụ mắt thấy Trần Nhạc tiền tới tay liền trực tiếp nhét vào trong túi, tay này có thể khá nhanh, Trương An Hỷ liền dùng 5 đấm chặn lấy miệng, phát ra khô khốc một hồi khủng câm thanh. Trần Nhạc nhìn đối phương một cái, liền nghĩ tới gia hỏa này là ám chỉ trả nợ đâu, dù sao trước đó đánh bạc tại hắn nơi này mượn không ít. Đừng làm kia vô dụng, gần nhất cần dùng gấp tiền, qua một thời gian ngắn ta khẳng định trả lại ngươi, một phân tiền đều không mang theo kèm cả gốc lẫn lãi. Trần Nhạc khoát tay áo nói rằng, cái gì đồ chơi a, ai đề cập với ngươi tiền, ngươi căn bản liền không có làm minh bạch ta là ý gì, gần nhất chúng ta sơn trang đến không ít người phương Nam, thật nhiều làm ăn ông chủ lớn, có chuyên môn là đến ăn cái này một ngụm, cũng có muốn thu hồi đi tinh luyện tuyết đá dầu, người ta người phương Nam chú trọng dưỡng sinh, đối đãi cái đồ chơi này so đối đãi vàng còn trọng yếu hơn, cho giá cả cũng mánh. Ngươi nếu là có đường đi lời nói, liền nhiều hơn hướng ta chỗ này đường, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, ta cho ngươi đánh cược, ngươi nếu là còn có thể lấy được cái đồ chơi này, báo cái ta mỗi cái cho ngươi 5 khối tiền, công chúng ta vẫn là theo cân tính. Trương An Hỷ tiến tới Trần Nhạc trước mặt, thấy thế nào đều là một bộ tặc mi thử nhãn bộ dáng, mặt mũi tràn đầy giảo hoạt, quỷ quỷ tuy tuy dựng lên 5 ngón tay. Trần Nhạc như thế nào lại nhìn không ra tiểu tử này tâm tư, tám thành là tiểu tử này len lén tìm tới những cái kia đến từ phương Nam lão bản tự mình nói chuyện. Vượt qua sơn trang lão bản, chính mình vụng trộm giao dịch, bên cạnh điểm khe kiếm chút ở giữa chênh lệch. Cái này tính gộp cả hai phía, Trần Nhạc nếu là đoán không lầm, cái kia Nam Phương lão bản cho tiểu tử này giá cả hẳn là tại 5 tới 8 khối tiền ở giữa một cái. Dù sao cái này báo cái để luyện ra tuyết ra dầu, tại phương Nam bên kia bán giá tiền thật là lao cao, cao tới không hợp thói thường. Vậy cũng là nói sau, chờ ta lấy tới lại nói, cái này mùa đông axit mã tử so kia hồ ly cũng khó khăn làm, ngươi cũng không phải không biết trước tiên đem những cái kia công cho ta cái cân một chút, đem sổ sách tranh thủ thời gian kết, ta cái này còn có việc muốn về nhà đâu. Trần Nhạc nhưng không có bằng lòng thống khoái như vậy, không phải làm đến giống như hắn thật sự có đường đi như thế, lại bị tiểu tử này cho để mắt tới sao. Ở niên đại này à, tài không lộ ra ngoài, có thể cao điệu, nhưng không thể quá lộ liễu, đặc biệt là cái này thợ săn xuất thân, một khi nếu như bị người cho để mắt tới sao, tiến vào kia rừng sâu núi thẳm, cho dù chết đều không có người biết. Cũng may mắn Trần Nhạc cùng đám người này giao tình cũng không sâu, cho nên nhóm người này chỉ biết là cha hắn là chạy sơn săn thú hào thủ, nhưng lại không biết hắn cũng hiểu cái đồ chơi này. Nhìn em ngươi gấp, cái này 2 lần bán tiền, cũng không ý ta, không có ý định chơi 2 thanh. Trương An Hỷ trợn trắng mắt, cái này xoay người lại cầm cái cân. Trần Nhạc không có đáp lời, chơi cái rắm, lại chơi nàng dâu cũng bị mất, giống ngươi dường như thế, không có chính sự đâu. Đợi đến Trương An Hỷ cầm cái cân sau khi đi ra, muốn đem những cái kia công axit mã tử cho sừng sừng, không đến 3 cân, nhưng cũng đều theo 3 cân tính toán. Cũng đều bán khoảng chừng 12 khối tiền. So sánh những này mẫu báo mà nói, công số lượng nhiều, nhưng là chỉ có thể nặng cân, không thể theo cái đầu mà tính, bán tiền cũng không nhiều. Cho nên vẫn là bắt báo cái kiếm lợi nhiều nhất, nhưng là cái đồ chơi này có thể so sánh công càng thưa thớt, nhưng là thành trong lòng hiểu rõ, liền đêm qua còn có một cái hố tử không có đảo, trong này khẳng định còn có chút hàng. Ngươi vận khí này thật đúng là không tệ à, 2 ngày này bán có nhanh nhỏ 100 khối tiền đi. Cái này đều nhanh gặp phải người ta công nhân nửa tháng tiền lương, dựa theo ngươi như bây giờ phát triển, huynh đệ, cái này có thể so sánh đánh bạc càng đáng tin cậy à. Trương An Hỷ dùng tay vô vô Trần Nhạc bả vai nói rằng, mà lần này Trần Nhạc cũng không có phản cảm, ngược lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này vậy mà nói ra một câu tiếng người. Cuối cùng là không tiếp tục đem hắn hướng trên chiếu bạc khuyên kéo, để lại một câu nói về sau, Trương An Hỉ quay người muốn đi, mang theo hai cái túi, dự định đi lão bản bên kia tranh công giao nộp. Không phải vừa rồi chẳng phải là bạch bạch ai mắng, chuyển tay đã thu như thế đồ hạ xích mã tử, nhường trong lòng của hắn thống khoái cực kỳ. Tay này bên trong có hàng, tại lão bản trước mặt cũng liền có lực lượng. Các ngươi cái này cái gì đều thu có phải hay không? Mắt thấy Trương An Hỉ muốn đi, Trần Nhạc đông nhiên hô một tiếng. Đáng tiền thời điểm, không đáng tiền rách dưới ai muốn a? Trương An Hỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua nói rằng, ngươi đến xem cái đồ chơi này, ngươi có thể cho nhiều ít, đừng báo hư giá. Trần Nhạc phất phất tay, hắn như thế một phen, trong nháy mắt liền đem Trương An Hỉ tinh thần đầu đều cho câu lên. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn có hàng. Ngoa tạo, gia hỏa này là sơn thần à? Lúc này mới cách một hai ngày, lại đãi làm như thế một đống lớn bà bối. Hơn nữa có thể nhìn ra được Trần Nhạc tiểu tử này cuối cùng mới nhấc lên như thế lời miệng, ngược lại để Trương An Hỉ nội tâm càng thêm hiếu kỳ rốt cuộc là thứ gì nhường tiểu tử này cẩn thận như vậy. Đi tới về sau, Trương An Hỉ liền thấy Trần Nhạc theo con chó kia xe trượt tuyết bên trên, đem một cái bệnh tốt cái sọt bỏ trên đất, sau đó một bên dùng đầu gối đỉnh lấy, một bên xốc lên một đường nhỏ. Nhìn qua thần thần bí bí bộ dáng, không khỏi nhường Trương An Hỉ nội tâm đều đi theo kích động, hô hấp đều ngừng lại, miệng đều không bốc lên hà hơi nhi liền có thể nhìn ra được. Làm Trương An Hỉ cúi đầu xuống, theo khe hở đi đến như vậy xem xét, liền thấy một cái xám không lưu thu đồ vật, nhảy nhót tưng bừng, đang bốn phía ra bên ngoài bò. Ôi, ngoa tạo! Trương An Hỉ nhìn thấy về sau, đột nhiên liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Nhạc ánh mắt đều nổi lên kinh ngạc. Chương 70, kiếm tiền, đi dạo một chuyến cung tiêu xã. Chương 70, kiếm tiền, đi dạo một chuyến cung tiêu xã. Nghe nói hiện tại rất lưu hành giá thảo, cái đồ chơi này hẳn là có thể bán trước giá cả a. Ngươi biết xuất thân của ta, mặc dù ta đối lên núi săn bắn đi săn cũng không thông thạo, nhưng theo cha ta nhiều năm như vậy cũng coi là biết hàng. Cái này quặng lông ống dẫn bóng loáng bóng lưỡng, hơn nữa không có hư hao, ngươi nhìn xem cho giá. Đi, chúng ta liền giao dịch, không được ta liền triển hồi nhà khác. Trần Nhạc mở ra hai tay, vẻ mặt tự tin nói. Trương An Hỉ đến bây giờ còn không có kịp phản ứng, cũng không biết cái này Trần Nhạc là từ đâu làm tới như thế một cái phi tình thích trồn, hơn nữa còn là sống. Kia da lông khẳng định không có bị tổn thương. Liên một cái. Trương An Hỉ mở miệng hỏi một câu. Ngươi muốn làm ớn, ta lại đi đãi làm, nhưng bây giờ liền một cái. Trần Nhạc mở ra tay nói một câu. Nghe nói như thế, Trương An Hỉ thở dài, trồn cái đồ chơi này thịt ngon ăn, mấu chốt là cái này da lông đáng tiền nhất, chỉ là chỉ có một cái lời nói liền nhỏ một chút, cũng không đủ làm một cái da thảo quần áo a, một cái lời nói thật đúng là không tốt cho ngươi giá. Theo dự đoán của ta à, cái này một cái trồn, ta cao nữa là cho ngươi 25 khối tiền. Trương An Hỉ cũng là báo mộng cho giá cả. Hơn nữa cái đồ chơi này đích thật là có thị trường, nhưng cho giá cả cũng đều hơi thấp, da lông tốt một chút, còn có thể bán đắt một chút, nhưng cũng nếu có thể tiến đến nguyên một trường tài đáng tiền. Mà nghe được Trương An Hỉ báo giá, Trần Nhạc cũng rất hài lòng, dù sao tại hiện ở niên đại này, gia thảo còn không có toàn diện đại hòa lên. Hơn nữa có thể tiêu phí nổi cũng tại số ít, đa số đều là đi về phía Nam Phương Phát. 25 đồng tiền giá cả đã rất cao. Cho nên Trần Nhạc không chút do dự nhẹ gật đầu nói rằng, vậy thì giá này a. Xem xét Trần Nhạc đáp ứng về sau, Trương An Hỉ ngược lại có chút hối hận, cảm giác giá cả cho cao, nhưng là bây giờ hối hận coi như náo tách ra, còn trông cậy vào Trần Nhạc tiểu tử này nhiều đưa chút nhi a xích mã tử tới đây chứ. Được thôi, ta đi vào lấy cho ngươi tiền, ngươi chờ ta ở đây một lát. Trương An Hỉ soát xong quay người liền vào phòng, mấy phút về sau liền đem hai tấm đại đoàn kết cộng thêm 5 khối tiền, hết thảy 25 tất cả đều kín đáo đưa cho Trần Nhạc. Còn có 2 ngày trước bán gà rừng thỏ hoang, cộng thêm cây sồi xanh 14 khối 5, hiện tại Trần Nhạc trong túi cất tổng cộng có 87. 5 khoản tiền lớn. Số tiền kia đối với dưới mắt Trần Nhạc mà nói, đây chính là có rất lớn công dụng. Tạm thời trước không có tính toán trả nợ, dù sao hiện tại Trương An Hỉ cũng cầu chính mình đâu, vậy thì chờ trong tay lại giàu có điểm lại nói. Mà cầm tới tiền chuyện thứ nhất, Trần Nhạc liền nghĩ trước cho phụ thân mở điểm thuốc tiêu viêm trở về mang. Hắn đi bệnh viện tiên là khẳng định không được, tại đương kim cái niên đại này đừng nói là bình thường nông thôn gia đình, liền xem như tại trên trấn những công nhân kia gia đình cũng có rất ít người bỏ được dùng tiền hướng bệnh viện chạy. Đa số đều là chạy chỗ khám bệnh, tìm thầy lang mở chút thuốc gọi một chút, liền đã rất tốt. Đặc biệt là phụ thân kia tính cách, còn muốn đem hắn đưa đi bệnh viện, vậy đơn giản là nói bừa. Cho nên Trần Nhạc cũng không lãng phí cái kia công phu, phụ thân trên đùi tổn thương rất hiển nhiên là có chứng viêm, đi bệnh viện cùng đại phu trình bày một chút, sau đó mở một chút thuốc, lại đi tìm trong thôn thầy lang cho đánh hai bình một chút. Dạng này bệnh tình cũng sẽ không trì hoãn, cũng sẽ không xảy ra đại sự gì, chỉ cần tiêu hạ viêm, vết thương liền có thể khép lại. Sau đó Trần Nhạc lại nghĩ đến lại đi cho nàng dâu mua một bộ hiện tại lập tức lưu hành tiểu bao áo hay là nhỏ giày ra cũng làm cho nó mỹ mỹ, đặc biệt là tại nhà mẹ đẻ bên trong cũng cho hắn tăng thể diện, cũng làm cho thất lý chân người đều biết lao tống nhà con rể không còn là cái kia đánh bạc quỷ, mà là đã mở khiếu, bắt đầu hiểu được sinh hoạt kiếm tiền. Dưới mắt khoảng cách này thị trấn cũng không xa, Trần Nhạc dứt khoát an vị tại chó xe trượt tuyết bên trên, trượt chân hai dặm lúc này mới đứng lên. Chờ đến tới thị trấn bên trên về sau, Trần Nhạc liền thẳng đến lấy quốc doanh cung tiêu xã mà đi, chỉ bất quá hắn bộ trang phục này cùng chung quanh đám người lui tới không hợp nhau, thật sự là quá có chút keo kiệt. Đặc biệt là thường xuyên nằm sấp tuyết hoa tử, trên thân thật giống như đánh sắt như thế, bóng loáng bóng lưỡng. Người lui tới cũng đều là trên trấn con ông cháu cha, hoặc là chính là tiền lương gia đình, mà Trần Nhạc nhìn chính là loại kia nông thôn đến. Cho nên đều lẫn mất xa xa, thậm chí từng có hướng sấy lấy đại ba lãng đầu đầy tóc ăn nữ nhân, đều nắm lỗ mũi, theo Trần Nhạc bên cạnh vẻ mặt ghét bỏ đi qua. mà Trần Nhạc lại là vẻ mặt không quan trọng, đời trước hắn cái gì không có trải qua a. Đời này trong lòng chỉ nhớ trong nhà phụ mẫu còn có nàng dâu hài tử. Bệnh viện đóng cửa muộn, nhưng cung tiêu xã đóng cửa sớm, cho nên Trần Nhạc trước đi tới cung tiêu xã, đi lần này thoáng qua một cái, hai bên rực rỡ muôn màu thương phẩm, nhường hắn nhìn thấy về sau hận không thể tất cả đều mua lại, chỉ là trong túi không có nhiều tiền như vậy. Cái này 80 niên đại cung tiêu xã là trấn trên địa phương náo nhiệt nhất, cũng là các thôn dân thu hoạch sinh hoạt hàng ngày vật dụng duy nhất quan phương con đường. Trần Nhạc đi vào cung tiêu xã, chạm mặt tới chính là một cỗ hỗn hợp có cho bụi. Giá gỗ cùng hàng hóa đặc hữu niên đại cổ xưa khí tức. Phía sau quầy, đứng đây mấy vị mặc màu làm quần áo lao động cung tiêu xã nhân viên, bọn hắn hoặc bận rộn chỉnh lý hàng hóa, hoặc nhiệt tình tiếp đại khách hàng, trên mặt đều treo nóng hổi sức lực nụ cười. Lui tới những khách chú ý mặc khác nhau, nhưng phần lớn đều mang thời đại kia đặc sắc, đỏ làm chiếm đa số, đỏ nhìn xem vui mừng. Trần Nhạc xuyên thẳng qua trong đám người, cảm thụ được thời đại này đặc biệt khí tức, trong lòng tràn đầy đối với cuộc sống chờ mong cùng ước mơ, thời gian này lập tức liền muốn náo nhiệt lên rồi. Về sau trong tay tiền nhiều hơn, liền mang nàng dâu cùng hài tử đến đi dạo, ngẫm lại trong lòng liền ngọt ngào nhi. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy hàng trên kệ thương phẩm, tay này bên trong có tiền, khẳng định phải mua chút mới mẹ đồ chơi trở về, cũng có thể tại nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt tìm về mặt mũi a. Tại cung tiêu xã kia rộn rộn ràng ràng trong đám người, Trần Nhạc chậm ung dung tới lui, ánh mắt liền giống bị nam châm hút vào như thế, gắt gao tập trung vào một cái đỏ đến tỏa sáng tiểu mao áo. Cái đồ chơi này nếu là cho nàng dâu mua về, mặc lên người, chỉ định lao dễ nhìn, liền nàng dâu kia eo nhỏ đầu, to con thon thả, hơn nữa dáng dấp cũng phong cách tây. Trần Nhạc trong nháy mắt liền động tâm rồi, nàng dâu nếu là nhìn thấy khẳng định cũng thật cao hứng. Chương 71, Tắc Bác Tả Dương, là nàng hồng trang. Chương 71, Tắc Bác Tả Dương, là nàng hồng trang. Hắn nhẫn mại tính tình chờ bên cạnh đám người kia mua đồ xong, coi xong sổ sách, làm nhảm xong gặm, lúc này mới một bước một phủi đất tiến đến quầy hàng trước mặt. Kia phía sau quầy nhân viên mậu dịch, một cô vợ nhỏ, dáng dấp cũng là rất thủy linh, chính là ánh mắt bên trong lộ ra sợi xem thường người sức lực, nhìn thấy Trần Nhạc cái này người mặc, liền cùng nhìn đồ nhà quê dường như. Trần Nhạc cũng mặc kệ nàng một chút kia tiểu tâm tư, ánh mắt nhìn chằm chằm kia áo len, đầu góc bên trong liền cùng chiếu phim dường như, lập tức liền đem Tống Nhã cầm mặc vào cái này áo len hình tượng cho chắp vá hiện ra, hình ảnh kia đẹp đến mức nha, liền cùng làng bên trong mùa xuân dường như, ấm áp. Hắn tay này à, liền không nhịn được nữa, nhẹ nhàng đi lên sờ lên, tay kia cảm giác mềm ư đến liền cùng vừa ra nổi bánh nhân đậu dường như, trong đầu gọi là một cái ưa thích. Có thể cái này sờ một cái không sao, nhân viên mậu dịch lập tức liền không làm, nhướng mày, trừng mắt, kia miệng liền cùng súng máy dường như đột nổi lên, ai ai ai, ta nói ngươi cái này lao rất đạn, không mua liền một bên đợi đi, đừng ở chỗ này mù mờ, sợ ô hế sợ hỏng ngươi thường nổi sao? Trần Nhạc tay cứng đờ, ngẩng đầu cười hắc hắc, nhướng mày, sau đó dùng ta kia thuần chính Đông Bắc đại cha tử mùi vị lời nói chậm ung dung hỏi, đại muội tử, cái đồ chơi này đến cùng được bao nhiêu tiền à? Ta muốn cho vợ ta mua một cái. Nhân viên mậu dịch trợn mắt chừng một cái mũi hừ một tiếng, giọng nói kia bên trong tràn đầy khinh thường, 16 khối tiền, cái đồ chơi này chết quý chết xa hoa, ngươi cũng đừng sờ loạn, cho làm câu tuyến đi, đừng ở chỗ này chậm trễ công phu. Trần Nhạc cũng không giận, chậm ung dung theo áo đông kia thật dày trong túi móc ra một thanh tiền giấy, kia tiền giấy đều bị mồ hôi thấm phải có điểm như nhũn ra, hắn một chương đếm lấy, đếm ra 16 khối tiền, ba một tiếng đập vào trên quầy, thanh âm kia vang dội đến liền cùng ăn tết đốt pháo dường như. Nhân viên mậu dịch ánh mắt lập tức trợn thật lớn, liền cùng gặp vàng dường như, trên mặt biểu lộ liền cùng ảo thuật dường như, lập tức theo trời đầy mây chuyển tinh, chất lên vẻ mặt cười. Nụ cười kia à, liền cùng mặt trời dưới đáy phơi bắp dường như, vàng óng ánh, ai nha, đại ca, không nhìn ra ngài vẫn rất có hàng à. Ta ánh mắt này nhi không dùng được, ngài nhiều đảm đương a. Nói tay chân lanh lẹ đem áo len cất vào một cái in cung tiêu xã tiêu chí trong túi giấy, còn không ngừng hướng Trần Nhạc trong tay nhét. Trần Nhạc tiếp nhận cái túi, trong đầu đắc ý, liền cùng uống mật ong nước dường như ngọn, nghĩ đến cho cô vợ trẻ ngạc nhiên mừng rỡ, kia trong đầu sức lực à, liền cùng muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng dường như. Đối kia nhân viên mậu dịch thái độ chuyển biến, hắn cũng không thèm để ý, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, nụ cười kia bên trong lộ ra sợi hài lòng cùng tự hào, sau đó tiếp tục tại cung tiêu xã bên trong đi dạo. Ánh mắt xoay tích chuyển, tìm kiếm lấy lại cho nhà đặt mua điểm thứ gì tốt đi, bước chân kia à, đều so vừa rồi nhẹ nhanh hơn không ít, liền cùng giẫm tại đám mây bên trên dường như. Trần Nhạc bước chân nhẹ nhàng xuyên thẳng qua tại rộn rộn ràng ràng phiên chợ bên trong, trong lòng tính toán nên cho nàng dâu mua chút gì. Trên trấn nữ nhân thường dùng mỹ phẩm dưỡng da, đó chính là kem bảo vệ da, nhất là kia hữu nghị bảy, danh tiếng rất tốt. Hắn đi thẳng tới bán vật dụng hàng ngày trước gian hàng, kia kem bảo vệ da bày ra tại dễ thấy vị trí, một bình một khối 5 xu tiền. Trần Nhạc hiện tại trong túi có tiền, tiền này tới đang lúc, xài tự nhiên cũng có lực lượng, huống chi là cho nàng dâu hoa, kia càng là nghiêm túc. Hắn hào khí xông lão bản nói rằng, đến hai bình kem bảo vệ da. Nhân viên mậu dịch vui tươi hớn hở xuất ra hai bình. Trần Nhạc theo trong túi móc ra ba khối tiền, kia mới tinh tiền giấy tại một đống tiền lẻ bên trong phá lệ dễ thấy, hắn sảng khoái đưa cho nhân viên mậu dịch. Nhân viên mậu dịch nhìn về phía Trần Nhạc ánh mắt cũng mang theo một vẻ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ tới cái này nông thôn tới con út, hoa lên tiền đến cũng là rất sung sướng, cái này một khối năm một bình kem bảo vệ ra, nói mua liền mua hai bình, đối nàng dâu còn trách được rồi. Cho nên Trần Nhạc đi lần này, mấy cái nhân viên mậu dịch đều cùng tiến tới chỉ trỏ, phía sau nghị luận. Các ngươi nói cái này có ý tứ, vừa mới tới một đôi vợ chồng, nhìn dạng chó hình người. Nam nhân kia còn trải lấy mỡ lợn đầu, mà cũng là vải nỉ áo khoác, xem xét chính là tiền lương gia đình hay là cán bộ, thật là vợ hắn chọn chúng nhà ta tiểu bác áo, dày vò khốn khổ một hồi lâu, sửng sốt không cho mua. Lại nó ngó người ta cái này nông thôn tới con út, lại là tiểu bác áo, lại là kem bảo vệ ra, bỏ ra không giá trẻ tiền đâu. Thật buồn bực hắn tiền này là từ chỗ nào tới. Một cái khác nhân viên mậu dịch nhếch miệng, hâm mộ nói, nhà ta trước kia tử phải có hắn một nửa nhớ thương ta, ta liền lao thỏa mãn. Trần Nhạc cũng không biết các nàng ở sau lưng nghị luận hắn. Lúc này, hắn lại đi đến lương thực phiếu hối đoái chỗ, đem trong túi lương thực phiếu đều móc ra. Kia lương thực phiếu hắn một mực chăm chú siết trong tay, lúc này lại một chút không do dự đổi thành thật sự lương thực. Hắn đổi 5 cân gạo, kia gạo chứa ở trong túi, chiếu nặng, còn tản ra lương thực đặc hữu lương khí. Hắn lại nhìn thấy một khối lớn bại hoa, màu sắc lao tiên diễm, có thể thích hợp làm y phục. Hắn tưởng tượng lấy nàng dâu mặc vào dùng hoa này vải làm quần áo, khẳng định lao dễ nhìn. Hắn còn mua điểm đông, dự định trở về đem trên người mình cái này phá áo đông một lần nữa may vá may vá, lại thêm chút đông, dạng này mùa đông liền có thể càng ấm áp chút ít. Mua xong những này, hắn lại nhìn thấy hai bình mạch sữa tinh. Cái này có thể là đồ tốt à, một bình muốn 3,05 chia tiền đâu, tuy nói mắc tiền một tí, nhưng Trần Nhạc cảm thấy chị, nghĩ đến cho khuê nữ còn có nhạc phụ nhạc mẫu bồi bổ thân thể. Thế là hắn lại mua hai bình, còn tiện thể mua hai loại bánh ngọt, lô quả cùng gạo nếp đầu. Lại mua một túi hải âu gội đầu cao, một túi kim cây bột đánh răng, tam tiết trung hoa tin, lúc này mới tính đem đồ vật đều đặt mua đầy đủ. Nhiều như vậy sinh hoạt vật dụng hàng ngày, thất thất bát bát, mới bỏ ra không đến 3 khối tiền. Trần Nhạc lúc này trên thân treo đầy bao lớn bao nhỏ, trên mặt lại tràn đầy hài lòng cười. Hắn đi ra phiên chợ, nhìn thấy cổng đại hoàng còn đàng hoàng nằm rạp trên mặt đất. Con chó kia nhi giống như cũng cảm nhận được Trần Nhạc cao hứng sức lực, cái đuôi lắc có thể hăng hái. Trần Nhạc đem đồ vật đều chứa ở chó xe chữa tuyết bên trên, đại hoàng giống như cũng đã quen công việc này, ngoan ngoan đứng lên, chuẩn bị xuất phát. Trần Nhạc lôi kéo chó xe chữa tuyết, lại hướng phía trên trấn bệnh viện đi đến. Tiến vào bệnh viện, Trần Nhạc tìm tới bác sĩ, đem phụ thân tình huống 1 năm 1 mười nói một lần. Bác sĩ kia lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, sau đó trên giấy vụ vụ viết phương thuốc. Mở tốt 2 phe thuốc, đều là giảm nhiệt, bác sĩ nói hai cái này đợt trị liệu xuống dưới, bệnh của phụ thân trên cơ bản có thể giải quyết vấn đề, bất quá còn phải phối hợp trong thôn tìm thầy lang đánh một châm, hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Trần Nhạc nghiêm túc nhớ kỹ bác sĩ lời nói, mua thuốc lại tốn 10 nhiều khối tiền, mỗi một khoản tiền tiêu xài, hắn đều cảm thấy trị, bởi vì đây là đang vì bệnh của phụ thân. Từ bệnh viện sau khi ra ngoài vừa lúc gặp Trường Lâm thôn dân, lên tiếng chào, Trần Nhạc liền đem thuốc cho đối phương, hỗ trợ cho nhà mang hộ đi qua. Hắn sợ chính mình đưa trở về, lại bị hỏi cái này hỏi cái kia, làm không tốt lại muốn chịu bóng nhìn đánh. Đem thuốc giao cho phụ thân cùng thôn về sau, hắn mới yên tâm, ngược lại thuốc này để mua, phụ thân cũng không biết đi cái nào lui, đến lúc đó cũng liền dùng. Nhiều nhất bị chửi vài câu. Trần Nhạc nhìn trời một chút, mặt trời đã ngã về tây, đoạn đường này đi tới, hắn cũng cảm thấy có chút đói bụng. Hắn tại ven đường tìm một cái gỗ lều, kia lều bên trong bày biện mấy trương đơn sơ cái bàn, bán lấy lớn cặn bát đầu. Trần Nhạc đi qua, muốn một bát lớn tra đầu, phối hợp tương đồ kho, mới bỏ ra 6 chia tiền. Lại làm cho hắn ăn đến say sưa ngon lành. Ăn xong bắp lớn cặn bã đầu sau, Trần Nhạc cảm giác lại có lực nhi. Hắn lôi kéo cho xe chở tuyết, lắc lắc ung dung đi về nhà. Cái này trên đường trở về thổi băng lạnh gió, nhìn qua kia phương tây tắc bắc tà dương, thật giống như cô nương trên mặt hồng trang, chiếu vào Trần Nhạc trên mặt chiếu rọi ra đỏ bừng. Hắn toát miệng, hai tay cắm ở trong tay áo, miệng bên trong thổi nhiệt hỏa khí, trong lòng cực kỳ xinh đẹp. Chương 72, cái này lão nương môn chính là thích ăn đòn. Tăng thêm canh 4, chương 72, cái này lão nương môn chính là thích ăn đòn. Tăng thêm canh 4, cái này một số tiền lớn tiêu xài. 35 khối tiền à, cái này tại lúc ấy có thể tương đương với một cái bình thường gia đình công nhân một tháng tiền lương, đặt ở nông thôn cái kia chính là 2-3 tháng tiền sinh hoạt đâu. Nhưng Trần Nhạc không có chút nào đau lòng, hắn cảm thấy, vì cái nhà này, vì nàng dâu, vì bệnh của phụ thân, số tiền này xài đáng giá. Hắn nhìn xem chó xe chữa tuyết bên trên đồ vật, tưởng tượng thấy sau khi về đến nhà, nàng dâu vẻ mặt kinh hỉ, phụ thân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp dáng vẻ, trong lòng tràn đầy hy vọng cùng ước mơ. Đoạn đường này, mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng Trần Nhạc bước chân lại là càng lúc càng nhanh, hai cái đôi chân dài cũng là tăng cường chuyển. Tiền này cũng nhanh tiêu hết, ban đêm cũng không thể nghỉ, đi trước trong núi ngồi xuống hố, định bị ổ. Chờ trở lại nhà, trời còn chưa có bôi đen, Trần Nhạc liền bắt đầu giải ra chó xe chữa tuyết từ bên trên hàng, cái này bao lớn bao nhỏ, ngày kế xem như cho hắn bận đột hỏng. Thậm chí so với hắn chạy sơn đều muốn mệt mỏi, nhưng không chịu nổi tâm tình thư sướng a. Trần Nhạc kia miệng bên trong, cũng không khỏi ngâm nga ca điệu, ngày hôm nay dân chúng à, thật nha, thật cao hứng. Rất nhanh hắn tiếng ca liền hấp dẫn tới sát vách Hồ Tú Quyên, nguyên bản ngay tại gian ngoài trong đất tạo hố trước tuổi lửa nấu cơm Hồ Tú Quyên, vẫn chờ trong nhà các lao ra trở về mang hai khối thịt đâu. Thật là làm chờ lấy cũng không trở lại, liền nghe ra đến bên ngoài có người ca hát, rất là hiếu kỳ nàng liền đẩy cửa ra, trong phòng này nóng hổi khí nhi hô hô ra bên ngoài phiêu. Gió lạnh cũng hô hô hướng trong phòng rót. Hồ Tú Quyên ghé vào khe cửa trước, theo một trượng tử liền nghe tới bài hát này âm thanh chính là theo Tống Nhã Cầm ra chuyển tới, nghe tựa như là Trần Nhạc tiểu tử này hát ca. Đây càng thêm nhường Hồ Tú Cầm nội tâm tràn ngập tò mò, sau đó liền theo phòng bên trong đi ra. Ghé vào trên đầu tường hướng trong viện như vậy xem xét. Lập tức à, Hồ Tú Cầm kia hai con mắt trong nháy mắt liền dừng lại, bị con chó kia bỏ lên vừa lên chồng chất lên bao lớn bao nhỏ, xanh xanh đỏ đỏ vật hấp dẫn. Mặt to bên trên càng là nổi lên khó có thể tin, liên tiếp ngược hút vài hơi hơi lạnh. Mà lúc này Trần Nhạc lại từ trong nhà mặt đi ra ngâm nga bài hát, liên tiếp chạy mấy chuyến, cái này chó bỏ lên bên trên đồ vật đều không có gỡ xong. Ngược lại là trông thấy Hồ Tú Cầm đang ghé vào trên đầu tường, ánh mắt bay tròn ngắm loạn, giống như đều tại tỏa ánh sáng, không ngừng nuốt nước miếng. Ôi, ông trời của ta, đại minh đệ a, ngươi đây là làm gì đi? Ở đâu làm nhiều như vậy hiếm có đồ chơi à? ta nhìn ngươi nơi đó còn có kem bảo vệ ra, gội đầu cao, nhiều như vậy ăn ngon đâu, cái này đều là chúng ta trên trấn cung tiêu xã đồng tiền mạnh a, đây chính là nên bên trong, giữa đường, nhân tài dùng đến lên a. Cái này Hồ Tú Quyên cũng sớm đã nhịn không được, không nói trước nội tâm hiếu kỳ, nói đúng là nhìn kia mượt mà kem bảo vệ ra liền tâm động không ngừng. Cái này nông thôn phụ nữ, đừng nói là kem bảo vệ ra, cái này giữa mùa đông trong nhà ngồi xổm, thật là vừa đến mùa xuân, cái kia chính là mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, cả ngày cũng mang theo khăn quàng cổ, nào có điều kiện kia đi bảo dưỡng mặt ta, hoặc là nói cái này nông thôn nhân làm sao lại dài nhanh đâu. Có thể không sánh bằng những cái kia trên trấn người. Bất luận là gội đầu vẫn là rửa mặt, có thể dùng tới heo lá lách rửa mặt kia đều đã không tệ, ít ra tẩy xong mặt cũng không làm như vậy, càng không có dầu đâm đi rán. Cái này cái gọi là heo lá lách, cũng chính là dùng mỡ heo làm xà phòng. Chính là đem mỡ heo, nạo, sút, nạo, nặc, ớt thuần các loại tài liệu tiến hành hòa tan, làm nóng, nướng chờ một hệ liệt trình tự, dầu chân tại trải qua cùng tẩy rửa tác dụng sau, tạo ra sự xà phòng hóa dịch cùng căm du, trải qua tái để thuần cùng gia công sau, liền chế thành xà phòng. Hơn nữa cái đồ chơi này còn có một cỗ mùi tanh. Cái này đã coi như là có điều kiện, cũng không cần xoa cái gì mỹ phẩm dưỡng da, trong nhà có một khối heo lá lách rửa mặt liền xem như có một loại phòng hộ tác dụng. Cái này không ngờ ý tứ, rửa mặt hay không vẫn là hai chuyện, liền xem như rửa mặt cũng là tùy tiện dùng nước xóa một thanh. Cho nên khi nhìn thấy kem bảo vệ da cái này cấp cao mới mẻ hàng, Hồ Tú Quyên cả người đều phấn khởi, thật giống như chính mình cũng mua một bình dường như. Chạy hai chuyến sơn, kiếm lời chút món tiền nhỏ mà thôi, cái đồ chơi này có cái gì ly kỳ, chẳng phải một khối nhiều tiền sao, nhà các ngươi cũng không phải mua không nổi. Trần Nhạc một bên xách hàng, một bên thuận miệng nói một câu. Cái này Hồ Tú Quyên thật rất đáng ghét, rất hiển nhiên là muốn chiếm tiện nghi, hết lần này tới lần khác Trần Nhạc liền không tiếp đối phương, càng không quen nàng tật xấu này. Đây chính là cho mình nàng dâu mua, bên ngoài nữ nhân, cùng với nàng có quan hệ gì? Trong nhà cũng không phải là không có đàn ông. Huống chi, cái này kem bảo vệ ra đưa cho ai cũng đi, chính là không đưa cho nàng Hồ Tú Quyên. Ai bảo nàng phía sau luôn luôn nói viên phía tử, cũng không sợ có một ngày nói sai, gặp báo ứng câm. Có thể đừng làm rộn, liền nhà ta cái kia thối các lao ra, ngươi kiến quốc ca, hắn có thể bỏ được mua cho ta cái này. Cái này một bình liền phải một khối 5 xu tiền, ta lần trước trộm đạo mua một bình, gia hỏa này liền cùng ta trở mặt, hàng ngày hờn dỗi không trở lại, nhưng làm ta cho xấu chết, hắn một tháng mới kiếm mấy đồng tiền nhi. Cái này nếu để cho hắn mua cho ta một bình, đều gặp phải đòi mạng hắn. Hồ Tú Quyên lại nhảy lẩm bẩm không xong, nhìn thấy con chó kia xe trượt tuyết bên trên một đống lớn mới mẻ hàng, đặc biệt là còn có một cái màu đỏ tiểu mang áo. Càng làm cho nàng nhìn thấy về sau, không nhịn được lại đem gỗ trượng tử gạt mở chạy tới. Thừa dịp Trần Nhạc đem cái khác hàng chuyển vào trong phòng, Hồ Tú Quyên liền theo chó bỏ bên trong bên trên cầm lên cái kia cái túi. Sau đó vừa muốn đem bên trong áo len lấy ra khoa tay một chút. Ai nha mà ơi, cái này áo len thật là tốt nhìn, quá mốt, cái này xuyên không đi ra ngoài được lao đái kỉnh. Nếu không nói vẫn là lao đệ ngươi biết đau lòng cô vợ trẻ, cái này áo len đến lao đã ta. Hồ Tú Quyên bên trong miệng đã cầm lấy áo len ở trên người khoa tay lấy. Cái này Trần Nhạc mới đi ra xem xét, mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ băng lãnh, mấy bước xông đi lên một thanh liền đem áo len đoạt lấy. Đừng khoa tay, liền ngươi kia thể chặt tử, cho ngươi cũng không xuyên vào được. Đây là cho vợ ta mua. Vợ ta nha cầm kia nhỏ tư thái tốt bao nhiêu a, eo thon bằng mông. Vòng phì đến gầy. Hơn nữa còn là to con, kia mặc vào khẳng định hăng hái, ngươi nếu là mặc vào cái đồ chơi này, chẳng khác nào bộ cái cổ mũ, đến lao xấu xí. Trần Nhạc miệng cũng là rất hắc, vốn là không muốn phản ứng đối phương. Nhưng ai biết cái này thối lao nương môn không sợ lạ, hai nghịch ngợm, thế mà dùng tay đụng hắn cho nàng dâu mua áo len, vậy cũng đừng trách Trần Nhạc miệng đen. Ai ngờ Hồ Tú Quyên sau khi nghe, cứ như vậy lúng túng nhếch miệng, cười hắc hắc hai tiếng, thật cũng không độc khí. Nó ngó ngươi cái này móc hình dáng, ta lại không thật nói muốn, không phải liền là nhìn thấy mới mẹ ước lượng đi, liền cái đồ chơi này cho không ta ta cũng mặc không nổi nhà. Biết nhà ngươi nàng dâu dáng rất tuấn, thân đầu nhi tốt, gọi là một cái bản nhi sáng đầu nhi thuận liền nàng kia eo nhỏ đầu nhi, ta một cái lao nương môn nhìn thấy đều thẳng nuốt nước miếng. Ngươi nhưng phải lưu thêm tâm nhãn, đem vợ ngươi ăn mặc xinh đẹp như vậy, ngày nào bị người khác câu chạy, ngươi khóc đều tìm không ra giọng. Hồ Tú Quyên vừa nói, một bên khúc hạ eo đi, nàng kia mập phì mông lớn, đều nhanh đem quần cho nó bạo. Chắc không được có thể sinh lớn tiểu tử béo đâu. Liên nàng cái này cao lớn mà bữa, mông lớn qua bài, vậy cũng không đấu qua thần tiên sống đi. Nếu không nói Vương Kiến Quốc tiểu tử kia không có kết hôn trước đó, thân thể nhi lão bền chắc, lưng hùm vai gấu. Có thể cái này sau khi kết hôn đâu, tại trong nông trại làm việc, hàng ngày đều rũ cụp lấy đầu, buồn ba hiệu xỉu, cả người liền cùng bị rút hồn nhi dường như, liền giống bị cái gì móc giống như thế. Nghe xong Hồ Tú Quyên một trận này bẩn thỉu người, Trần Nhạc lúc ấy liền không vui, trong tay mang theo món kia áo len, giơ chân lên chiếu vào Hồ Tú Quyên kia phì hồ hồ mông lớn liền đặt tới. Một cước này xuống dưới, Hồ Tú Quyên ôi một tiếng, đặt mông đôn nhi ngồi trên mặt đất. Đương nhiên, Trần Nhạc sao có thể thật sự lực khi a, lại thế nào nói cũng không thể cùng lão nương môn nhi chấp nhận, tại cái này lớn đông bắc, ngươi nếu là cùng nữ nhân nói dốc lên, kia không được để cho người ta cười đến rụng răng a. Nhất là ngươi muốn thật độc thủ, coi như ngươi bình thường danh tiếng cho dù tốt, vậy cũng phải bị người đâm cổ sống mắng, nói ngươi là gia đình bạo ngược, đánh nữ nhân đổ bỏ đi. Cho nên Trần Nhạc một cước này, người quen biết cũng đều biết chính là đùa giỡn. Làm thực sự, lần sau liền thật không để ý ngươi. Hồ rồi rồi cái gì, ngươi chạy vợ ta cũng sẽ không chạy, vợ ta hiểu được thỏa mãn, ta chán nản nhất mấy năm này, cũng khăng khăng một mực. Ta hiện tại tốt, nàng chạy trốn nơi đâu? Còn nữa nói, ta nói Vương tẩu tử, ngươi cái này cũng không kém nha, tại ta thôn này bên trong đó cũng là một đóa hoa, đua ta nhị ca cưới ngươi, kia cũng coi là hưởng phúc, may mắn uổng cho các ngươi nhà ngủ là giường sưởi, không giống Vương Nam như thế giường ngủ, không phải kia chân dài không được bị hai ngươi lắc lư gãy đi. Ngươi liền thiếu đi dạy vò ta nhị ca à, ngươi nhìn hắn kia mắt của thâm, đều nhanh rất xuống cằm. Đầu năm nay nhi, chỉ có mệnh chết trâu, nhưng không có cái xấu, ngươi cái này khẩu vị lớn như thế, ta nhị ca sợ là đã sớm chưa đóng nổi lương thực nộp thuế đi. Trần Nhạc nói đến chỗ này, khóe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai tử đằng sau đi, trên mặt kia cười xấu xa giấu đều giấu không được. Cái này nương môn nhi liền phải trừng trị nàng, nhưng nàng tổng phía sau nói láo đầu căn nhi. Bất quá, ngay sau đó, hắn liền mắt tròn váng, cái mông này chịu một cước hồ tu quên, vậy mà kiểu mị nhìn Trần Nhạc một cái. Thật là đem Trần Nhạc cho buồn nôn đều nổi da gà, chẳng lẽ đầu năm nay cũng hưng thụ ngược đãi. Chương 73, nuôi hắn tìm người khác đi. Chương 73, nuôi hắn tìm người khác đi. Ai u, làm trò cười ngươi đạp ta làm gì, không lớn không nhỏ. Còn nữa nói, ngươi kia nói là lời gì nha, ta đối với hắn thế nào, vì sao kêu ta khẩu bị lớn, còn không phải nhà hắn băng sự tình không được cái này hồ tú quên ngoài miệng mặc dù oán trách, nhưng vẫn thật là không có bởi vì Trần Nhạc đạp hắn một cước mà tức giận, ngược lại là nhấc lên nhà mình lao ra kia nhóm nhi, liền nghiến răng nghiến lợi. Cái này các lao ra lúc bắt đầu vẫn là rất sông, cái này kết hôn sinh xong hải tử, càng ngày càng tệ, sớm đã không còn lúc trước mạnh mẽ, uy không no. Cái này thời gian lâu dài, hồ tú quên cái này trong bụng có thể không có oán khí sao, cho nên cũng liền tổng cùng trong thôn những cái kia cường tráng dáng dấp tuấn các lao ra mắt đi mày lại. Cũng may còn không có làm ra chuyện xuất cách gì bị bắt lại, hồ tú quên cũng không đốc, liền những cái này đàn ông, hàng ngày đều nhìn mình chằm chằm mông lớn nhìn, trong lòng nghĩ cái gì nàng có thể không rõ ràng sao. Cũng không thể ngày tốt lành, bất quá liền vì kia chút chuyện, nào đến nhà ẩn tán A huống chi có cái kia tâm, cũng không cái kia gan, cũng không có một cái nào chân chính có thể làm cho nàng mạo hiểm đi xé vương bắt độc tử nam nhân A được được được, ngươi cũng đừng cho ta dắt ngươi nhà những cái kia nát con mắt sự tình, đó là các ngươi cặp vợ chồng vấn đề nội bộ. Cái này bao gạo nếp đầu ngươi lấy về A, cho hài tử ăn. Trần Nhạc ngược là rất lớn khí, tiện tay kéo lên túi kia gạo nếp đầu liền ném tới. Cái này Hồ Tú Quyên hai tay một thanh liền ôm lấy, mặt mũi này bên trên cũng lộ ra nụ cười, nhưng vẫn còn có chút không biết đủ, cặp kia như tên trộm ánh mắt không ngừng hướng Trần Nhạc chó xe trượt tuyết bên trên nhìn. Lao Trần đại huynh đệ, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này là thật không có kiếm ít ta, khó trách tổng hướng vùng núi hẻo lánh tử bên trong chạy. Ta còn nghe Chu Hiển Quân ở trong thôn truyền, nói ngươi cùng lớn nói lắp còn có chúng ta thôn lớn bẩn thỉu đánh một đầu lợn rừng trở về, có hay không việc này a? Hồ Tú Quyên lại bắt đầu bắt quái, nội tâm đừng đề cập có nhiều hâm mộ và ghen ghét. Cái này Trần Nhạc êm đẹp nghèo nhiều năm, cái này tiến vào mấy chuyến sơn, bỗng nhiên liền giàu, mua những này cấp cao hàng, liền nhà các nàng cũng mua không nổi. Liền món kia tiểu mao áo, không có 10 khối 8 khối đều mua không xuống. Dù sao không có việc gì, nàng cũng hầu như cùng trong thôn mấy người phụ nữ hướng trên trấn công xã bên trong đi dạo, bên trong giá hàng đều giá cả bao nhiêu tiền nàng đều rõ rõ ràng ràng. Món này áo len, so với bọn hắn nhà các lao ra tại nông trường làm việc một tháng tiền kiếm được đều muốn nhiều 2 khối. Dù sao tại nông trường làm việc, đa số vẫn là phát lương từ phiếu, một số nhỏ mới có thể phát ít tiền. Chu Hiển Quân cái này tạm chủ thao, lời hắn nói ngươi cũng có thể tin. Vậy hắn không có đã nói với ngươi hắn đi lớn bẩn tiểu nhà trộm thịt, còn để người ta vạc lớn đập. Trần Nhạc sớm liền nghĩ đến Chu Hiển Quân lần này hàng, khẳng định sẽ đem ba người bọn hắn săn lợn dừng chuyện này cho nói ra. Khó trách hai ngày này trước cửa nhà lắc lư thôn dân càng ngày càng nhiều, hóa ra là đã sớm cho truyền ra ngoài. Còn có chuyện này, kia Chu Hiển Quân thật là không phải là một món đồ đần nhà thịt hắn cũng dám trộm, liền không sợ để cho người ta đâm cổ sống. Đại huynh đệ, kia nghe lời này của ngươi gốc dạng, cái này lớn bẩn tiểu trong nhà đều có thịt. Ba các ngươi sẽ không phải thật đánh về một đầu lợn rừng à? Ta thế nào không thấy đây? Hồ Tú Quyên nói đến đây thời điểm, liền kéo cửa ra tấm, ra bên ngoài phòng trong đất như vậy xem xét. Trong ngay mắt, nàng liền bịt miệng lại, trợn to trong mắt, mặt trên mâm tràn đầy chấn kinh. Cái này lập gia đình gian ngoài thổ treo trên tường vậy cũng là cái gì? Một đại chỉnh phiến lợn rừng xương sườn, bị sâu ở trên tường, đã phủ lên xương trắng. Còn có hai cái cởi cọp lông gà rừng, cũng đều cho đông lạnh lên, còn có trong chum nước cá cùng tôm, một lớn bình lăn lộn dầu. Đặc biệt là đất này bên trên còn bày biện một túi lớn gạo trắng. Ta siết lao thiên ra. Cái này đều nhanh gặp phải công xã kia nhà kho. Trong nháy mắt liền đem Hồ Tú Quyên cho khiếp sợ song song. Trần Nhạc cũng không nghĩ tới cái này lão nương môn tay quá nhanh, vẫn không có thể đem đám đồ chơi này nhét vào trong hầm ngầm, liền bị cái này nương môn cho thấy được. Mấu chốt là cái này lão nương môn liền là sinh con gặm hạt dưa bích miệng không nhàn rỗi, nếu là cho hắn biết, không chừng lại chuyển đi đến nơi nào. Đại huynh đệ, cầu ngươi vấn đề thôi. Hồ Tú Quyên đống nhiên xoay người lại, hướng về phía Trần Nhạc rất là nói nghiêm túc. Trần Nhạc thuận tay liền đóng cửa lại, càng là trợn nhìn đối phương một cái. Cầu ta chuyện gì? Hắn coi là đối phương muốn nhân cơ hội ở chỗ này chiếm chút lợi lộc, đơn giản chính là nhớ thương kia bình kem bảo vệ ra. Vậy khẳng định là không thể cho điểm ăn uống đều đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, còn không đều là bởi vì hoàn lại trước đó nàng dâu tại nhà nàng mượn khoai tây mượn rau cải trắng ân tình. Cái kia Hồ Tú Quyên đống nhiên liền tiến tới Trần Nhạc trước mặt, sau đó lén lén lút lút hướng phía chung quanh nhìn mấy lần, xác định chung quanh không có người về sau, lúc này mới lấy tuổi trò đụng Trần Nhạc cánh tay một chút, trong ánh mắt tràn đầy ám chỉ tính. Về sau ta thiên thiên theo ngươi la lộn, ngươi lên núi liền mang theo ta, đến lúc đó hạ hàng điểm ta một chút xíu là được, ta cam đoan nghe lời, ngươi để cho ta làm cái gì ta liền làm gì, ngươi chơi ta đều được. Câu nói sau cùng mới là trọng điểm, cái này Hồ Tú Quyên đã sớm thèm Trần Nhạc thân thể, không phải một ngày hai ngày, trước đó Trần Nhạc là đánh bạc quỷ, không có gì tiền đồ, tự nhiên cũng liền theo trong lòng xem thường, càng không muốn nhiễm phải cái này đánh bạc quỷ. cái này muốn là đối phương nếm đến ngon ngọt, liền sền sệt ỉ lại vào chính mình, tóm lại là phiền phức. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt, người ta Trần Nhạc có chuyện chính, không chỉ có đối nàng dâu tốt, kia sinh hoạt kiếm tiền năng lực cũng không phải là dùng để chứng cho đẹp, ngó người ta thời gian này qua, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, cho nàng dâu dùng tiền đó cũng là thật thông suốt được ra ngoài. Tùy tiện chạy hai ngày sơn, chui vừa chui kia vùng núi hẻo lánh, gọi lợn rừng gọi gấu, người ta thời gian này liền qua lên rồi. Lại thêm Trần Nhạc dáng dấp liền tuấn, vừa cao vừa lớn, thể trạng tử cũng mang thực, là nữ nhân nhìn đều tâm động. Liền hai ngày này Hồ Tú quên ban đêm nằm mơ, đều mơ tới cùng Trần Nhạc cái này các lao ra tại củi lửa đống bên trong làm chuyện đó đâu. Trần Nhạc nghe được về sau, không hề do dự liền giơ tay lên liền chỉ Hồ Tú quên mặt. Đừng không có cái dám cắt tiếng nói, ai người trong sạch cùng ngươi xé cái kia. Muốn làm phá hại ngươi tìm người khác đi, ngồi hắn đi lộ chỗ, mau về nhà à, đừng ở nhà ta trong viện xử lấy. Trần Nhạc cái này thái độ cực độ băng lãnh, căn bản không có cho đối phương hòa nhã tử. Hồ Tú quên là người gì hắn không còn được, nhưng không muốn gây cái này thần tao, cho nên cũng liền không chút do dự trực tiếp đuổi đối phương. Đi ngao, Trần lão ba, đây chính là ngươi nói, lao nương còn không có thèm đâu. Phi, ngươi đánh mặt ủy, ta nhìn ngươi có thể chịu mấy ngày, hai ngày nữa ngày tốt lành tìm không thấy đông nam tây bắc. Bị tự tuyệt về sau, cái này Hồ Tú quên cũng trong nháy mắt trở mặt rồi, rất là tức hồn hện, quay đầu liền hướng trong nhà đi, vừa đi còn vừa mắng. Trần Nhạc cũng không thèm để ý đối phương, đem chó xe trượt tuyết bên trên tất cả mọi thứ tất cả đều chuyển vào phòng, lúc này mới phủi tay sau đó đi bên ngoài đảo bó củi đống. Đầu tiên là đồ nướng, sau đó lại ngồi một nồi nước nóng, nhịn một nồi mét liền ngồi ở nồi lớn bên trong bắt đầu trưng. Ban đêm cũng không có ý định ăn cái gì, Trần Nhạc liền đem xương sườn chặt chặt mấy khối, lên nồi đốt dầu, rải lên hành thái xào lăn, ném bên trên hai khối đông lạnh cường, lại đem cái này đã chắc hảo thủy xương sườn ném vào. Lại là một muôi lớn nông ra lớn tương, đều dội tại xương sườn phía trên, dính vào nóng hổi dầu, chỉ nghe xì xì xì. Cái này mùi thịt cao một chút liền đi lên, Trần Nhạc thật sâu hít một hơi, cái này bụng liền bắt đầu kêu rột rột lên. Dày vò một ngày như vậy, cũng sớm đã đói bụng. Thiên đã hoàn toàn chìm vào màu mực, một vòng mượt mà trăng sáng treo cao chân trời, tung xuống ngân huy. Trần Nhạc trong lòng kế hoạch đã định, đêm nay liền muốn lên núi, trước đi dò thám những cái kia giấu kín tại trong núi hoa tử tuyển định mấy cái địa điểm thích hợp. Chương 74, thợ săn lãnh địa ý thức. Chương 74, thợ săn lãnh địa ý thức. Hắn tính toán, ngày mai lại lên núi một chuyến, phải tất yếu nhiều săn chút thịt rừng, để cho lớn bẩn thỉu cùng Lý Phú Quý có thể tiếp tục ăn như gió cuốn, không ngừng cái này miệng thịt đầu nhang. Làm tốt sau bữa ăn, Trần Nhạc cũng không có vội vã thả cái bàn. Hắn theo chiếc kia tản ra nồng đậm tương hương lớn chum tương bên trong, rút ra một cây màu sắc ô lục tương dưa leo. Sau đó, hắn ngồi ngay ngắn ở trước bàn, liền kia màu sắc sáng rõ tương mùi thơm khắp nơi đông bắc tương sương sườn, từng ngụm ăn mềm nhu thơm ngào ngạt đông bắc gạo cơm. Kia sương sườn hầm đến nát như rán, đều thoát xương, chất thịt xốp giòn nát, tương hương nồng úp, mỗi một chiếc đều dường như có thể cảm nhận được cốt tủy thuần hậu tư vị. Trần Nhạc ăn đến miệng đầy chảy mỡ, thỉnh thoảng phát ra hài lòng tiếng hừ hừ. Món sườn tại trong miệng hắn bị nhấm nuốt đến rát băng rung động, kia thịt đã thoát xương, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ cắn, xương cốt liền từ trong thịt tưởng cách bị tốn đi ra, nương theo lấy tương hương cùng mùi thịt hỗn hợp hương vị, ở trong miệng liền bốn phía ra. Cái này mỹ vị, quả thực nhường hắn hơi kém hương ngã nhào một cái, mỗi một chiếc đều để người say mê. Tư trượt một tiếng, Trần Nhạc lại cho mình đổ đầy tràn đầy một chén nhỏ rượu trắng, rượu kia tại trong chén tới lui, bước lên một cỗ nước muối lại câu người mùi thơm. Hắn một thanh cơ lấy chén rượu, ánh mắt trừng đến căng tròn, lộ ra cỗ này sảng khoái sức lực, liền lấy trong tay khối kia béo ngậy tương sương sườn, rầm rầm một ngụm liền đem cạn rượu. Rượu kia tiến cổ họng, liền cùng một quả cầu lửa dường như, thiêu đến người cổ họng ứa ra yên nhi, kia cỗ sức lực theo cổ họng hướng xuống gọn, thoải mái toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Trên thân sau cùng một chút hàn khí nhi cũng đều tiêu tán, toàn thân nhẹ nhàng. Lúc này, mùi thịt cùng mùi rượu ở trong miệng quấy hòa vào nhau, rượu kia cay sức lực đem xương sườn tương mùi thơm đỉnh lên cao, bắt đầu ăn càng hăng. Trần Nhạc chợt chợt lưỡi, trên mặt gọi là một cái mỹ, trán bên trên đều gặp mồ hôi mịn. Ngoài cửa sổ đầu, trăng tròn treo ở trên trời, tung xuống điểm điểm ánh trăng, tại lớn nông thôn yên tĩnh đêm hạ, lộ ra càng thêm sáng tỏ. Trong phòng đầu, mùi rượu cùng vị thịt nhi lăn lộn cùng một chỗ, Trần Nhạc ngay tại cái này nóng hổi sức lực, một chén lại một chén, quả thực chính là thần tiên thời gian. Ban đêm uống chút rượu, toàn thân liền sẽ phát nhiệt, đào núi hoa tử thời điểm cũng liền không có lạnh như vậy, là lên chống lạnh tác dụng. Nhưng cũng không thể uống nhiều, bởi vì uống nhiều quá đầu này liền mơ hồ, nếu là ghé vào tuyết hoa tử bên trong, thời gian lâu dài ngã đầu đi ngủ, giấc ngủ này coi như thao đản, buổi sáng ngày mai liền lay cứng rắn. Sau khi cơm nước no nê, Trần Nhạc cũng không có cởi quần áo, trực tiếp đổ vào đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên hô hô ngủ một giấc cái này ngủ một giấc cái kia luôn à, trong mộng còn mơ tới cô vợ trẻ trở về nhà, mang theo khuê nữ mặc tươi mới. Mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười hạnh phúc, một nhà trải qua hạnh phúc ngọt ngào thời gian. Vợ con nhiệt kháng đầu. Cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới hơn nửa đêm, cái này giường cũng có chút lạnh, Trần Nhạc lúc này mới mơ mơ màng màng ngồi dậy. Nhìn một chút phía ngoài mặt trăng, thời gian cũng không sớm, ban đêm còn có hành động đâu, sau đó hắn liền lập tức đứng dậy, trước chế tác một chút làm cạm bẫy công cụ. Lúc này đi ra khỏi nhà, mang lên trên chó mũ ra, mặc lên chó xe trượt tuyết, đem hai cánh cửa tất cả đều khóa lại về sau, lại nhéo nhéo bên hông cái kia thanh đao săn, lúc này mới hướng phía bán lạp tử sơn đi đến. Chờ lên núi về sau, Trần Nhạc liền cầm lấy đèn tin bốn phía chiếu bảo, đầu tiên là đi tới trước đó phát hiện chồn địa phương, cầm lấy thùng sắt đem khuya ngày hôm trước còn lại một cái hố cho đào. Lại từ bên trong móc ra mười mấy con a xích mã tử, nhưng đa số đều là công. Cái đồ chơi này mặc dù không có báo cái đáng tiền, nhưng cái này mười mấy con cũng có thể bán một hai khối. Trần Nhạc xoa xoa đôi bàn tay, sau đó liền lái chó xe trượt tuyết, dự định xâm nhập cái này bán lạp từ sơn. Dù sao cái này dưới núi phụ cận vùng này, có thể phát hiện cũng bất quá chỉ là một chút gà rừng cùng thỏ rừng tử. Đến bây giờ sửng sốt liền áo choàng đều không nhìn thấy, đây là đi cha mẹ nhà trên đường đụng phải ngốc như bảo. Cái này nửa sơn cũng không nhỏ, so với cha vợ thất lý chân phía sau kia dương thụ rừng tiểu hoàng sơn có thể lớn hơn nhiều. Thậm chí con hổ kia con non Trần Nhạc đều là hoài nghi theo cái này bán lạp tử sơn chạy tới. Trần Nhạc dọc theo con đường này sơn, bởi vì tuyết lớn ngập núi, đường lên núi cũng không dễ đi, muốn mạnh mẽ lộ ra một con đường đến. Cũng may hắn trước đó đã sớm đem giày vỏ bọc cho cuốn chặt lấy, bên ngoài cuốn một tầng vải, cực kỳ chặt chẽ, tuyết này cũng liền không thể xông vào đi. Không phải tràn vào tuyết, một lạnh một nóng vậy nhưng lão đông lạnh chân. Cái này một lên núi, Trần Nhạc liền bắt đầu thanh tỉnh lên, ánh mắt bóng lưỡng, tỏa ánh sáng. Thông qua đại não cảm nhận được tin tức, hắn rất nhanh liền khóa chặt một cái phương hướng, mang theo đại hoàng tiếp tục thâm nhập sâu. Trần Nhạc lái cho xe trượt tuyết, dọc theo bị tuyết động bao trùm đường núi gian nan tiến lên. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có xe trượt tuyết tại trên mặt tuyết lướt qua tiếng xào xạc cùng hắn thô trọng tiếng hít thở. Theo không ngừng xâm nhập, Trần Nhạc cảm giác được nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, thở ra khí hơi thở tại trước mặt ngưng tụ thành màu trắng sương mù. Hắn nắm thật chặt trên người áo đông, dưới chân bộ pháp cũng không dám có chút thư giãn. Trung quanh cây cối càng ngày càng dày đặc, tuyết cũng sâu hơn, mỗi đi một bước đều muốn hao phí cực lớn khí lực. Đúng lúc này, Trần Nhạc bén nhạy phát giác được một tia khí tức không giống bình thường. Trong óc của hắn dự báo sinh vật tin tức đang nhắc nhở hắn, con mồi liền tại phụ cận. Đại hoàng cũng dường như đã nhận ra cái gì, nó ngẩng đầu lên, cái mũi càng không ngừng co rúm, người người trong không khí hương vị, sau đó biến cảnh dắt lên, cái đuôi chăm chú kẹp ở giữa hai chân. Trần Nhạc trong lòng run lên, biết kể bên này khẳng định là có con mồi, nhưng cụ thể là cái gì, hắn còn không cách nào xác định. Hắn thả chậm bước chân, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Khi hắn đi ngang qua một gốc tráng kiện cây tùng già cây lúc, đột nhiên dừng bước. Hắn giơ tay lên đèn tin, hướng trên cây chiếu đi, chỉ thấy trên cành cây kẹp lấy một khối vỏ cây. Hơn nữa hắn dùng tay lay đảo nhìn xem vết tích hẳn không phải là một ngày hai ngày. Thẻ vỏ cây. Trần Nhạc có chút nhíu mày, không nghĩ tới nửa kho tử sơn chỗ sâu đã có người đến đây rồi. Cái này cái gọi là thẻ vỏ cây, là thợ săn cùng thợ săn ở giữa một loại tiêu ký cùng nhắc nhở. Cũng nên có tới trước cùng về sau a. Ngươi về sau liền không thể lại hướng người ta định hoa tử bên trong chui, không phải bị ngộ thương, bị coi là ý đồ bất chính sẽ không tốt. Đặc biệt là cùng thôn thợ săn, càng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đây chính là tương đương với manh thú nhóm ở giữa lãnh địa, cũng là đám thợ săn quý củ. Chương 75, có cái gì mắc lừa rồi? Chương 75, có cái gì mắc lừa rồi? Cái này tiêu ký chính là thợ săn ở giữa một loại đánh dấu, giải thích rõ nơi này đã có người, nơi có người liền khẳng định có cả bẫy, cho nên cũng là đã cảnh cáo tác dụng. Cho nên Trần Nhạc trong nháy mắt liền biến cảnh rất lên, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, tuyết này vỏ bọc bên trong đã thấy dấu chân, bất quá mặt ngoài đã bị mới dưới tuyết bao trùm một tầng, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng. Đây cũng là giải thích rõ người này sớm tại hai ngày trước liền đã tiến vào nửa ngửa kéo từ sơn, nhưng không xác định buổi tối hôm nay tại hay không tại. Có thể là bất kể tại không ở phụ cận đây, khẳng định có đối phương dưới cả bẫy. Còn có một chút có thể nói rõ, gia hỏa này tựa hồ là gặp lớn vây quanh. Dù sao nếu là gọi yêu bảo, gọi con thỏ cái gì, cũng không đến nôi đánh vỏ cây, lưu lại như thế tiêu ký. Cho nên Trần Nhạc lúc này cũng lâm vào do dự, nhìn qua đông bắc phương hướng hẳn là đối phương lớn vây khu vực, hắn cũng không có tùy tiện xâm nhập, mà là điều một cái phương hướng ngược, cũng là hướng trong núi xâm nhập, đồng thời đi một đoạn đường về sau, đã cảm nhận được chúng quanh sinh vật khí tức vẫn rất phong phú, hắn dứt khoát cũng đánh một khối vỏ cây, làm tốt tiêu ký. Như vậy cái này một khối, cái khác thợ săn cơ hồ cũng sẽ không đến, một khi tiến đến chẳng khác nào phá làm hư quý củ. Mà lưu lại những cảm bẫy kia, cũng biết thể hiện ra răng nanh. Trần Nhạc đầu tiên là xác định vị trí đánh ổ, tìm tới một mảnh thích hợp gài bẫy cảm bẫy khu vực, liền bắt đầu bận điều ư, đem đại hoàng cái chốt trên cây, để tránh gặp con mồi, có chút động tĩnh gì liền mù đi ra ngoài. Dù sao Trần Nhạc định ổ chuẩn bị vùng này khu vực, giống như là cái gì gà rừng thỏ rừng tử, chỗ tử con sóc tử đều không phải số ít, không nói trước cái này trên mặt đất vết tích, chỉ bằng trong đầu phản hồi về tới những sinh vật kia khí tức, liền có thể kết luận cái ổ này điểm phì chảy mỡ. Cho dù là không có đi săn kinh nghiệm bình thường lão nông đi tới, đi dạo vài vòng, cũng có thể bắt được mấy cái gà rừng trở về. Cái ổ này, Trần Nhạc tương đối hài lòng, cho nên dự định tại vùng này nhiều bố trí một chút cả bẫy, khẳng định có đại thu hoạch. Trần Nhạc ca một ngụm nhiệt khí, hai tay dùng sức trà sát, kia cóng đến đỏ lên mu bàn tay bị ma sát đến mơ hồ làm đau. Dự định trước làm đơn phòng lọng cạm bẫy bắt chút gà rừng hoặc là thỏ rừng, bởi vì chung quanh chính là đám đồ chơi này nhiều. Hắn theo cũ nát trong ba lô lật ra cây kia đã sớm chuẩn bị xong mảnh dây ni lông, cái này dây thường rắn chắc thật sự, chính là từ trên trấn Cung Tiêu xã mua về. Tại cái này trong núi rừng có thể có tác dụng lớn. Hắn đo lượng chiều dài, cũng chính là hơn 50 cm, vừa vặn phù hợp. Tiếp lấy, ngón tay hắn linh hoạt chuyển động, đem dây thường một mặt cột thành một cái tục ngữ. Tục ngữ lớn nhỏ đến cẩn thận nắm, hắn dùng tay khoa tay lấy, bảo đảm đường kính tại 12 mm khoảng chừng. Dạng này đã có thể khiến cho gà rừng hoặc thỏ rừng đầu chui vào, lại sẽ không dễ dàng để bọn chúng đào thoát. Tục ngữ buộc lại sau, hắn lại đi tìm một cây tráng kiện nhánh cây. Tại cái này băng thiên tuyết địa trong núi rừng tìm thích hợp nhánh cây cũng không dễ dàng, rất nhiều nhánh cây đều bị tuyết động để gãy. Hắn thật vất vả tại một gốc ngã xuống cây khô bên cạnh chọn chúng một cây, chiều dài đại khái 60 nhiều cm, phẩm chất phù hợp, nắm ở trong tay chịu nặng. Hắn đem dây ni lông một chỗ khác chăm chú buộc ở trên nhánh cây, cuốn tầm vài vòng, còn đánh bế tắc, bảo đảm sẽ không bung ra. Trần Nhạc tại trong núi rừng cẩn thận tìm kiếm lấy gà rừng cùng thỏ rừng trải qua thường ẩn hiện địa phương. Hắn quan sát đến dấu chân trên đất cùng phân và nước tiểu, sau đó tại một mảnh bị tuyết động bao trùm quán mục tùng bên cạnh phát hiện dấu vết để lại. Nơi này có mấy đầu loáng thoáng tiểu tuyết trên đường, chung quanh còn có một số bị gặm qua cỏ khô cằn, hiển nhiên là còn không có ngủ đông tiểu động vật dấu vết lưu lại tại phụ cận kiếm ăn. Hắn tìm một khối đối lập bằng phẳng khu vực, dùng sức đem nhánh cây nghiêng cắm vào trong đất. Thổ địa cóng đến giống như hòn đá cứng rắn, hắn phí hết khí lực thật là lớn mới đem nhánh cây cắm ổn. Hắn điều chỉnh một chút tục ngữ vị trí, càng thêm gần sát mặt đất, mở miệng phương hướng chính đối đường nhỏ, dạng này gà rừng hoặc thỏ rừng một khi tới, rất dễ dàng liền sẽ tiến vào tục ngữ từ bên trong. Vì hấp dẫn nó nhóm, Trần Nhạc từ trong túi móc ra một thanh bắp nô hạt, đậu đỏ, đây chính là hắn theo trong nhà mang tới bà bối. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bắp nô hạt rơi tại tục ngữ trung quanh, màu trắng trên mặt tuyết lưu lại mùi nhử liền vô cùng dễ thấy. Bố trí tốt đơn phòng lọng cạm bẫy sau, Trần Nhạc vừa chuẩn bị dựng co giãn phòng lọng cạm bẫy. Hắn trong rừng đi dạo, tìm kiếm thích hợp có co giãn nhánh cây. Cuối cùng, hắn tại một dòng suối nhỏ bên cạnh phát hiện một gốc cây liễu, từ đó chọn lựa một cây cành cây nhỏ, chiều dài ước chừng hơn 1 mét, phẩm chất vừa vặn, nhẹ nhàng khẽ cong liền có rõ ràng co giãn, hơn nữa sẽ không bẻ gãy. Hắn lại lấy ra một sợi dây thừng, thuần thục đem một mặt thắt ở nhánh cây đỉnh, một chỗ khác giống nhau làm thành tục ngữ lớn nhỏ cùng trước đó đơn phòng lọng cạm bẫy không sai biệt lắm. Hắn tại phụ cận trên đất chống đào một cái hố nhỏ, đem nhánh cây dưới đáy vững vàng cắm vào trong hầm. Dùng chân đem chúng quanh thổ dẫm thực, hai tầng bảo hiểm, dù sao cái này thỏ hoang có thể so sánh kia gà rừng có lực như nhiều. Tiếp lấy, hai tay của hắn dùng sức đem nhánh cây kéo cong, nhánh cây phát ra két thanh âm. Hắn dùng một cây que gỗ kẹp lại nhánh cây, để nó bảo trì ổn lượn trạng thái. Cái này que gỗ chính là mấu chốt cơ quan, một khi bung ra, nhánh cây liền sẽ đàn hồi. Hắn đem một cây phát động tuyến thắt ở que gỗ bên trên, phát động tuyến một chỗ khác kết nối lấy tục ngữ. Hắn ở chung quanh cẩn thận quan sát, tìm tới một đầu gà rừng cùng thỏ rừng thường xuyên đi tiểu đạo, đem tục ngữ cùng phát động tuyến cất đặt tại trong đường nhỏ ở giữa. Sau đó, hắn dùng tuyết cùng lá cây đem phát động tuyến che giấu, chỉ để lại tục ngữ cùng chúng quanh dải lên bắp ngô hạt lộ ở bên ngoài. Trần Nhạc nhìn xem chính mình bố trí tốt cả bấy, trong lòng rất là thỏa mãn, sau đó liền gật đầu về nhà, thật tốt ngủ một đêm, buổi sáng ngày mai lại tới. Ngủ một đêm sau, thư thư tạ tạ. Ngày mới sáng không lâu, Trần Nhạc ra lên núi, đi vào hắn gài bẫy vị trí phụ cận, cái này không đợi tới gần đâu. Hắn chợt nghe phía trên sơn gò đất truyền đến một hồi động tĩnh, đúng là hắn trước đó hạ tục ngữ tử dày đặc nhất vị trí, hơn nữa còn cố ý cái chốt linh đang. Lúc này cái kia linh đang đã văng lên, Trần Nhạc nhếch miệng cười. Xem ra thật tuyệt đối địa phương, cây bên này tuyệt đối giàu đến chảy mỡ. Vừa mới bố trí tốt cạm bẫy liền có hàng tới cửa. Hắn vội vàng đem đại hoàng dắt, lại từ bên hông rút ra cái kia thanh sắc bén liêm đao, hóp lưng lại như mèo bước nhanh tiến lên, cùng đại hoàng nhấc lên đông tuyết đầy trời, hướng phía gài bẫy vị trí nhanh chóng chạy mà đi. Trần Nhạc nhìn xem chính mình bố trí tốt cạm bẫy, trong lòng gọi là một cái thỏa mãn, bị tư tư nghĩ đến ngày hôm nay chỉ định có thể có thu hoạch, hắn vội vàng đem đại hoàng dắt, cái này đại hoàng thật là hắn săn thú tốt giúp đỡ, thông nhân tính. Lại từ bên hông rút ra cái kia thanh sắc bén liêm đao, cái này liêm đao mài đến bóng lưỡng, cắt cái gì đều không đáng kể. Hắn hóp lưng lại như mèo bước nhanh tiến lên, đại hoàng ở bên cạnh vùng lấy vui mừng, một người một chó nhấc lên bông tuyết đầy trời, hướng phía gài bẫy vị trí nhanh chóng mau chóng đuổi theo. Chương 76, bị người đánh tàn phế lợn rừng. Canh 4 dâng lên, chương 76, bị người đánh tàn phế lợn rừng. Canh 4 dâng lên, chờ chạy đến trước mặt nhìn lên, sơn gò đất bên trên một đầu lợn rừng đang lắc ung dung nhìn cũng đần độn. Chân Nhạc trong nháy mắt liền kích động đến không được, ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Cái này không chừng là ai đánh săn, trốn thoát, liền chạy tới hắn gài bẫy khu vực. Chân Nhạc nhìn thấy cái này ngốc lợn rừng, trong lòng tính toán trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có thế nào đụng lợn rừng, ngày hôm nay xem như đụng phải. Cái này nếu là làm xuống đến, có một đoạn thời gian không cần sầu thịt ăn. Có thể vừa mới chuẩn bị động thủ, Chân Nhạc liền tuét miệng không sai phát hiện mình chỉ dẫn theo một cây đao đi ra. Trong lòng của hắn liền cùng kiến bò trên chảo nóng dường như, gấp đến độ vào đầu đút hai, đều dậm chân. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới cái này giữa ban ngày liền đụng phải ngốc lớn lợn rừng, a muốn nói vận khí không tốt à, đụng phải đần độn, đánh nhau tương đối dễ dàng điểm. Muốn nói là vận khí tốt, cũng không có mang thương à, chỉ bằng trong tay cây đao này, vậy khẳng định là không được. Cái này lợn rừng có ngốc cũng là lợn rừng, khởi sướng điên đến, hắn cùng đại hoàng đều chống đỡ không được. Trần Nhạc chỉ có thể cắn răng, quyết định chắc chắn, chuẩn bị về trước trong thôn kêu lên Lý Phú Quý cùng đại ngốc. Cũng may, đầu này ngốc lợn rừng dưới mắt còn trúng mũ, xem chừng cũng chạy không được bao xa, chuyến đi này một lần công phu tới kịp. Nghĩ đến đây, Trần Nhạc quay đầu liền chạy ngược về, không dám trì hoãn thời gian à, cái này chạy xuống núi công phu, tuyết tại dưới chân kéo kẹt vang, gió lạnh hô hô hướng trong cổ chút vào. Cách thật xa Trần Nhạc liền dừng bước, sau đó thấy được hai thân ảnh, thế mà cũng đang hướng núi này bên trên chạy đâu. Trần Nhạc một chút liền dừng bước, nhìn chăm chú nhìn lên, đầu đen rau muống, thật đúng là vây lại liền có người đưa gối đầu à, đây không phải Lý Phú Quý cùng đại ngốc đi. Kể từ đó, Trần Nhạc cái này trong lòng cũng là càng ngày càng thông thuận, không nghĩ tới cái này hai gia hỏa thế mà cùng hắn tâm hữu linh tê, còn không có về thôn, liền tự mình hướng núi này bên trong bỏ lên. Cái này tiết kiệm không thiếu thời gian đâu. Chỉ thấy hai người bọn họ bọc lấy thật dày da dê áo, trên đầu mang theo chó mũ da, miệng bên trong thở ra từng đoàn lớn bạch khí. Lý Phú Quý trong tay còn cầm cái kia cán bệnh lên cầm súng săn, đại ngốc khiêng một thanh búa lớn, tư thế kia liền cùng muốn đi đánh trận dường như. Trần Nhạc gân cổ lên liền hô, hai người có thể tính tới. Sơn gò đất bên trên có đầu lợn rừng, bên trong ta mũ. Lý Phú Quý rắc lớn giọng đáp lại, hắc hắc, hắc hắc, sáng sớm ta liền nhìn ngươi thường thường. Hướng trên núi chui, liền suy nghĩ, cũng cùng lên đến nhìn xem. Vừa vặn, đụng tới đại ngốc tại cửa ra vào màn trước đi tiểu, liền bị ta trực tiếp cho hao đến đây, ngược lại cũng là bên trên. Lên núi, khẩu súng cũng mang tới được. Đại ngốc cũng tắt miệng, thổi nóng hổi khí nhi, hướng về phía Trần Nhạc nhe răng trợn mắt nói rằng, ca, ta đem cung sừng châu cũng mang đến, ta còn đem tiễn cho mài nhọn Hoắc Nhi. Xem xét cái này hai gia hỏa còn đến có chuẩn bị, Trần Nhạc càng cao hứng, vung tay lên, trầm giọng nói rằng, vậy cũng chớ chỉ hoãn công phu, mau tới sơn, đừng đợi lát nữa trốn thoát. Cái này lớn đông bắt trời đông giá rét, có thể ngăn không được bọn hắn săn thú nhiệt tình. Ba người cùng đại hoàng lại đón bay đầy trời tuyết, hướng phía sơn gò đất bên trên lợn rừng chạy đi. Ba người một chó lại lần nữa hướng sơn gò đất chạy đi, tuyết càng rơi xuống càng lớn, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, mỗi đi một bước đều có thể rơi lên mảng lớn tuyết bọn. Trần Nhạc tại phía trước dẫn đường, ánh mắt chăm chú nhìn sơn gò đất phương hướng, trong lòng đã hưng phấn vừa khẩn trương, sợ kia lợn rừng tránh thoát vũ chạy. Cuối cùng đã tới sơn gò đất, đầu kia lợn rừng còn ở nơi đó dây rủa lấy, nó điên cuồng vung vẩy cái đầu, đụng bên cạnh con số nhỏ đều cong, phát ra kéo kẹt thanh âm. Nó mặc dù què một cái chân, đần độn, nhưng khí lực như cũng không nhỏ, tục ngữ bị nó kéo tới bó chặt, tùy thời đều muốn đứt đoạn. Trần Nhạc cấp tốc tiếp nhận Lý Phú Quý đưa tới đơn quả thường, ánh mắt biến sắc bén, hắn bắt đầu chỉ huy tác chiến. Phú Quý, ngươi dùng song ống bệnh lên cầm ở bên trái bọc đánh. Đại Ngốc, ngươi vây quanh bên phải, lợi dụng đúng cơ hội dùng cung sừng châu bắn nó lợn rừng bị cái này đột nhiên công kích chọc giận, nó đột nhiên hất đầu, hướng phía Đại Ngốc đánh tới. Đại Ngốc coi như linh hoạt lói lên, né tránh một kích này, sau đó lại vây quanh lợn rừng phía cạnh, lần nữa phát động công kích. Lý Phú Quý bưng song ống bệnh lên cầm, cẩn thận từng ly từng tí theo bên trái tới gần. Tay của hắn bởi vì rét lạnh cùng khẩn trương mà khẽ run, ánh mắt nhìn chằm chằm lợn rừng. Khi hắn cảm thấy khoảng cách thích hợp, liền bóp lấy cò súng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, mảng lớn bi thép bị thuốc nổ bắn ra ngoài, đáng tiếc chỉ lao tới lợn rừng da lông. Lợn rừng bị đau, càng thêm điên cuồng giằng co. Nó hướng phía Lý Phú Quý vọt tới, miệng bên trong phát ra phẫn nộ tiếng giống. Lý Phú Quý dọa đến vội vàng lui về sau, kém chút ngã sấp xuống tại trong đống tuyết. Đại Ngốc ở bên phải tìm đúng cơ hội, kéo ra cung sừng châu, một chi sắc bén tiễn bá bắn ra ngoài. Một tiễn này chính giữa lợn rừng bà bay, lợn rừng đau đến kêu to ngao ngao, nó rơi quay đầu lại, hướng phía Đại Ngốc phóng đi. Đại Ngốc mặc dù trời sinh thần lực, nhưng đối mặt đầu này điên cuồng lợn rừng, cũng không nhịn được có chút sợ hãi. Hắn tranh thủ thời gian lại rút ra một mũi tên, chuẩn bị lần nữa xạ kích. Trần Nhạc ở một bên thấy lòng nóng như lửa đốt, hắn bưng lên đơn quả thường, nhắm chuẩn lợn rừng đầu. Ngay tại hắn chuẩn bị thời điểm nổ súng, lợn rừng bỗng nhiên xoay người một cái, tránh khỏi hắn họng súng. Trần Nhạc đội vàng điều chỉnh tư thế, lần nữa bóp cò. Phanh! Đạn bắn trúng lợn rừng thân thể, nhưng cũng không có chí mạng. Lợn rừng biến càng thêm nóng nảy, trên người nó mang theo tổn thương, lại như cũ hung ác vô cùng. Nó tại ba người một chó ở giữa mạnh mẽ đâm tới, quấy lên đẩy trời bông tuyết, đất đen đều lộ ra, mặt đất chấn động, cảnh tượng cũng rất là đáng sợ. Đại hoàng mặc dù dũng mãnh, điên cuồng cắn xé lợn rừng, tạo thành không ít tổn thương, nhưng cũng dần dần có chút thể lực chống đỡ hết nổi, bị lợn rừng răng nanh quẹt làm bị thương mấy chỗ, trên người quặp lông đều dính máu. Trần Nhạc la lớn, ổn định, đừng loạn trận cước, Phú Quý, ngươi lại bù một đường. Đại Ngốc, tiếp tục bắn tên. Lý Phú Quý hít sâu một hơi, một lần nữa giữ vững thân thể, lần nữa bóp xong ống bệnh lên cầm cò súng. Lần này hai viên đạn đều bắn trúng lợn rừng, nhưng nó chỉ là lắc lư mấy lần, miệng bên trong hì hục, cũng không có ngã xuống, thật đúng là da dày thịt béo. Đại Ngốc cũng càng không ngừng bắn tên, có thể lợn rừng da quá dày, rất nhiều tiễn đều chỉ giữ nguyên tại bề ngoài của hắn bên trên, không có đưa đến tác dụng quá lớn. Đúng lúc này, lợn rừng nhìn chuẩn một cái lỗ hổng, hướng phía Trần Nhạc manh nào tới. Trần Nhạc đến không kịp trốn tránh, bị lợn rừng va vào một phát tử, giống như bị xe lửa đỉnh ở trên người, da dày đều là một hồi bốc lên. Cũng may không có nghe được nước xương thanh âm, trong lòng của hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó cả người bay ra ngoài, nặng nề mà ngã tại trong đống tuyết, đầu đều ông một tiếng. Đơn quản thương cũng bị vung ra một bên. Lợn rừng hoàn toàn phẫn nộ, hoàn toàn không có lý trí, chỉ còn lại bản năng, nó mở ra miệng rộng, hướng phía nằm dưới đất Trần Nhạc cắt tới. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc thấy thế, tranh thủ thời gian chạy tới bắt đầu phóng ra. Lợn rừng bị đau, ngao ngao gọi, tạm thời đình chỉ đối Trần Nhạc công kích. Lý Phú Quý nhặt lên Trần Nhạc đơn quản thương, Đại Ngốc cũng rút ra cuối cùng một mũi tên, chuẩn bị tiếp tục phóng ra, bởi vì trong lòng hắn sốt ruột, sợ Trần Nhạc thụ thương. Nhưng mà, lợn rừng lúc này đã bị triệt để chọc giận, trong ánh mắt của nó tràn đầy điên cuồng cùng hung ác, hướng phía Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc lao đến. Chương 77, kịch đấu. Chương 77, kịch đấu. Lớn lợn rừng hoàn toàn đỏ mắt, như bị điên mạnh mẽ đâm tới. Nó kia thân thể cao lớn, tối thiểu phải có 2-300 cân, đụng đầu vào trên cây, kia to cỡ miệng chén cây đều đi theo lắc lư lập tức, ép ở trên nhánh cây trồng chất tuyết phần phật lập tức tất cả đều rớt xuống. Nó đuổi theo Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc khắp núi chạy, móng đại trong đống tuyết bước ra nguyên một đám thật sâu hố. Răng nanh càng là sắc bén đến cực điểm, cái này nếu như bị chống đỡ một hồi, không chết cũng phải lộ ra. Mắt nhìn thấy Lý Phú Quý liền bị lợn rừng đuổi kịp, hắn hai cái đuổi tựa như rót chỉ dường như, thế nào cũng không căng ra nhanh chân, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, miệng bên trong hô hào cứu mạng cũng là đứt quãng. Thời điểm then chốt đại hoàng sông tới lại bị lợn rừng một cái dồn sức đụng, hất tung ở mặt đất đại hoàng như cái phá bao tải như thế nện ở tuyết trong vỏ, lăn trên mặt đất động tầm vài vòng, phát ra một tiếng nghẹn nào. Nó lung lay đầu, đầu còn ông, lỗ tai cũng bị chấn động đến vang ong ong, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy loạn trà loạn trạng mà đứng lên, miệng mũi đều chảy ra tơ máu. Hiển nhiên thoáng qua một chút không nhẹ. Lý Phú Quý đạt được ngắn ngủi thở dốc thời gian, có thể hắn vốn là nhát gan, bị như thế giật mình ngủ, đầu óc đều loạn thành hỗn loạn, thế mà quên cho thương bổ sung thuốc nổ cái gì, căn bản không kịp a, hắn vội vàng hấp tấp nâng lên súng trong tay, liên tiếp bóp mấy lần cò súng, không phản ứng chút nào, tại chỗ liền mắt tròn váng. Hắn dọa đến một bên chạy, một bên luống cuống tay chân hướng thương bên trong bổ sung thuốc nổ, ngón tay đều đang không ngừng run rẩy, thuốc nổ bung không ít tại trên mặt tuyết. Kia lớn lợn rừng không tiếp tục đuổi theo Lý Phú Quý, mà là bị đại hoàng hấp dẫn cừu hận. Nó tức giận đào lấy móng, từng mảng lớn bông tuyết bị dâng lên, bị gió thổi qua tràn ngập ra. Lớn lợn rừng cong lưng, hất cằm lên, kia răng nanh sắc bén tại tuyết quang chiếu rọi lóe hàn quang, mất đi mục tiêu về sau, liền hướng phía gần nhất đại hoàng chó phương hướng mạnh mẽ đụng tới. Nhìn cực kỳ hung tàn. Trần Nhạc thấy cảnh này, lòng nóng như lửa đốt, cảm giác lòng của mình đều muốn theo cổ họng bên trong nhảy ra ngoài. Hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, đầu gối bởi vì mới vừa rồi bị đâm đến đau nhức, nhưng hắn không để ý tới những thứ này, nắm lên trên mặt đất đơn quản súng săn, ngón tay bởi vì khẩn trương cùng rét lạnh đều có chút cứng ngắc, há miệng run rẩy đi đến bổ sung thuốc nổ cùng viên bi. Hắn một bên chạy, một bên gân cổ lên hô to, "Đại ngốc, cho nhắm ngay cho ta, hướng trên cổ bắn." Đại ngốc đứng tại chỗ, nghe được chỉ huy về sau, phản ứng mặc dù chậm nửa nhịp, nhưng động tác vẫn là thật mau. Tay của hắn bởi vì dùng sức mà nổi gân xanh, cấp tốc kéo ra cung sừng trâu, đem cung kéo thành trăng tròn. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn kia lớn lợn rừng, trong ánh mắt đã có khẩn trương lại có kiên định. Mắt thấy kia lớn lợn rừng liền thẳng đến lấy đại hoàng mà đi, đại hoàng chó lại không có bất kỳ cái gì e ngại ý tứ. Bộ lông của nó bởi vì phẫn nộ mà chuẩn bị dựng thẳng lên, nhe răng trợn mắt, phát ra hung ác tiếng hừ hừ, lại để cho cùng cái này lớn lợn rừng liều mạng. Trần Nhạc tự nhiên biết đại hoàng chó ra tính bị kích phát ra tới, cái này nếu là xông đi lên, rất dễ dàng và điệu. Cho nên trong lòng của hắn mười phần lo lắng. Hắn một bên chạy về phía trước, một bên giơ tay lên bên trong súng săn, ánh mắt nhìn chằm chằm lớn lợn rừng, đại não nhanh chóng tính toán nó chạy lộ tuyến, làm xong dự phán. Theo lớn lợn rừng vô hạn tiếp cận đại hoàng, hắn cảm giác tim đập của mình đều muốn đình chỉ, ngay tại lớn lợn rừng lập tức liền muốn đè vào đại hoàng trên người một phút này, hắn đột nhiên một thanh móc động súng săn cò súng. Phanh! Theo thuốc nổ phun trào, một cỗ gây mũi mùi khói thuốc súng tràn ngập ra, đạn trong nháy mắt đánh vào lợn rừng trên ông, lưu lại một mảnh huyết điểm tử. Ngao ngao ngao. Lớn lợn rừng phát ra tiếng kêu thảm. Nguyên bản cái này lớn lợn rừng một cái chân khác liền bị thương, bên này lại bị một thương đánh trúng, đau đến nó tại trong đống tuyết nhảy dựng lên, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thân thể của nó bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo lên, tại trên mặt tuyết điên cuồng giãy giụa. Cùng lúc đó, đại ngốc cũng buông lòng tay ra, chi kia tinh chuẩn mũi tên như lưu tinh như thế mãnh liệt bắn mà ra. Ở đằng kia nhức đầu lợn rừng gào thảm thời điểm, mũi tên trong nháy mắt bắn trúng cổ của nó, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Kia gỗ to lớn lực quán tính, càng là đem lớn lợn rừng va chạm đến thân thể hướng một bên quẳng ngã xuống. Phịch một tiếng nện ở tuyết vỏ bọc bên trên, tóe lên một mảng lớn bông tuyết. Đại hoàng chó nhìn thấy về sau, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, trực tiếp liền nào tới, đối với lợn rừng lỗ thai cùng cổ rừng lại điên cuồng cắn xé. Hàm răng của nó cắn đến khanh khách rung động, máu tươi văng đến trên mặt của nó, có thể nó không có chút nào ý lùi bước. Ai ngờ lúc này, bị đau lớn lợn rừng phát ra sau cùng một phát. Nó dùng hết chút sức lực cuối cùng, đầu hất lên, to lớn lực trùng kích trực tiếp đem đại hoàng lần nữa đụng bay ra ngoài. Đại hoàng hét thảm một tiếng, thân thể như giống như diều đứt dây mềm nhũn nện ở tuyết vỏ bọc bên trong, không lúc đích. Trần Nhạc xem xét, đỏ ngầu cả mắt, lửa giận tại trong bộ ngực của hắn cháy hừng hực. Hắn hướng về phía Lý Phú Quý hô một tiếng, lớn nói lắp, còn mẹ hắn thất thần, tranh thủ thời gian lại bù một thương a. Lý Phú Quý đã phản ứng lại, hắn hít sâu một hơi, cả gan vọt tới lợn rừng trước mặt. Cái này vẩy lên cầm chỉ có tại khoảng cách gần khả năng bộc phát ra uy lực, hai chân của hắn bởi vì sợ mà run nhẹ nhẹ, nhưng hắn cắn răng, cố nén sợ hãi. Mắt nhìn thấy lớn lợn rừng tại tuyết vỏ bọc bên trong lộn mấy vòng liền phải đứng lên thời điểm, hắn khẩu súng vững vàng nhắm ngay lợn rừng đầu, ngón tay mạnh mẽ bóp lấy cò súng. Loảng xoảng, hai tiếng nổ mạnh, phun ra đi ra viên bi, giống mưa to như thế hô tại lợn rừng trên đầu. Một mảng lớn huyết điểm tử vẩy ra đi ra, văng đến Lý Phú Quý trên mặt cùng trên thân. Trần Nhạc cũng đỏ hừng mắt xuống tới, vung động trong tay đao săn, dùng hết lực khí toàn thân đối với lợn rừng cổ mạnh mẽ thọc hai lần. Sau đó hắn đội vàng hướng về sau lăn một vòng, bởi vì hắn biết, đầu này điên cuồng lợn rừng nói không chừng còn có một kích cuối cùng khí lực đến quay giáo một kích. Mắt nhìn thấy kia lớn lợn rừng phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kia mổ heo tiếng kêu thảm thiết âm tại trong núi rừng quanh quẩn, sau đó liền mới ngã xuống đất, thân thể co quắp mấy cái, liền rốt cuộc không có lên rồi. Nhưng lúc này Trần Nhạc ba người lại không chút nào dám buông lỏng, nhìn chằm chằm đầu này nhìn như đã chết đi lớn lợn rừng. Xác định lợn rừng chết về sau, Trần Nhạc lúc này mới chống đỡ lấy thân thể từ dưới đất bò dậy. Hai chân của hắn như nhũn ra, trên thân nhiều chỗ còn mơ hồ làm đau, kia là trước kia bị lợn rừng va chạm lưu lại tổn thương. Nhưng giờ phút này, hắn không để ý tới thương thế của mình đau nhức, trước tiên liền chạy tới đại hoàng trước mặt. Cảnh tượng trước mắt nhường trái tim của hắn đột nhiên một nắm chặt, đại hoàng chó nằm tại trên mặt tuyết, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng còn mang theo một vệt máu, thân thể khẽ run. Đại ngốc cùng Lý Phú Quý cũng đều đội vàng đi tới. Đại ngốc trước hết nhất ồm ồm nói, "Ca, đại hoàng có phải hay không sắp xong rồi?" Thanh âm của hắn mang theo một tia giọng nghẹn ngào, trong mắt tràn đầy lo lắng, hai tay càng không ngừng xoa xoa, lộ ra mười phần lo lắng. Lý Phú Quý lắc đầu, mặc dù hắn mặt ngoài ra vẻ trấn định, nhưng trong ánh mắt cũng để lộ ra một vẻ khẩn trương, nói rằng, "Đừng nói mỏ, mặc dù chó ra điểm, nhưng cũng không như vậy dọn, đây chính là tam ca hắn nhị cứu tự tay vấn đi ra chó săn, cái nào dễ dàng chết như vậy." Chương 78, phải có 5-600 cân a, không sai biệt lắm thành chư vương. Chương 78, phải có 5-600 cân a, không sai biệt lắm thành chư vương. Tất cả hết thảy đều kết thúc, nên thu hoạch. Cuối cùng là xác định lớn lợn rừng không có động tĩnh. Đại ngốc ở một bên nhìn thấy cười thẳng nhếch miệng, hắn miệng há thật to, lộ ra cao thấp không đều răng, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ. Chớ nhìn hắn ngốc, nhưng là thiện tâm, cho nên khi nhìn thấy đại hoàng lúc bị thương, hắn lo lắng nhất. Cũng may, một lát sau, đại hoàng bị Trần Nhạc ôm vào trong ngực, cảm thụ được nóng hổi sức lực, dần dần thanh tỉnh lại, không lâu sau nhi đều nhảy nhót lên rồi, ba huynh đệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại là Lý Phú Quý vẫn có chút kinh nghiệm, liếc nhìn chó không có chuyện gì, tốt xấu đó cũng là chó săn, hơn nữa còn là kẻ ra đời, nếu như không có nhiều người như vậy tay, sợ là đại hoàng cũng muốn góp đi vào. Dưới mắt đặt xuống đầu này là rừng, kế tiếp trong khoảng thời gian này lại không lo thịt ăn. Trải qua vừa rồi kia phiên hung hiểm chiến đấu, Lý Phú Quý sớm cũng đã mệt đến không được, hắn cảm giác khí lực của mình đều bị rút khô, dứt khoát liền đặt mông ngồi ở tuyết vỏ bọc bên trên. Mà Trần Nhạc cũng đem đại ngốc gọi đi qua, trước cho heo tháo, đợi lát nữa kéo thời điểm ra đi thuận tiện. Đại hoàng cũng bị thương, liền bị Trần Nhạc trực tiếp bọc tại chó xe chữa tuyết lên, đại hoàng rất hiểu chuyện, cho dù là nhìn thấy mang máu thịt heo, cũng không đi ăn. Ca, cái đồ chơi này chết nặng chết nặng. Đại hoàng chó cái này thể trạng tử, cũng kéo không nhúc nhích a. Lý Phú Quý một bên nói, một bên ánh mắt hướng đại ngốc trên thân ngắm. Đại ngốc có lực con à, cái này thịt heo con rể hắn gánh đến liền đi, khác không dám nói, gần 200 cân đổ vận, đại ngốc thật không quan tâm. Đừng nói nhảm, heo là ba người chúng ta đánh, vận cũng là cùng một chỗ vận xuống dưới. Ngươi đừng có lại kia trộm gian dùng mánh lưới à, thiếu đánh đại ngốc chủ ý, về sau đều là huynh đệ, đừng làm kia vô dụng biết không. Trần Nhạc trầm giọng nói rằng, Lý Phú Quý sau khi nghe được nét miệng, cũng không tử ai nhiều ít nói cái gì, chỉ có thể đem dây thừng mũ vạn thân thượng treo, dự định kéo xuống sơn. Trần Nhạc là ba người bọn họ tổ lão đại, đương nhiên muốn nghe Trần Nhạc a. Chỉ có đại ngốc tốt như cái gì đều nghe không hiểu, ngay tại kia ngồi xổm dùng tay vớt ve đại hoàng chó đầu. Đại hoàng cũng phấn khởi, thậm chí có thể cảm giác được nó cũng chờ lấy ăn một bữa tiệc lớn đâu. Coi như ba người nghị luận làm như thế nào đem đầu này lợn rừng vận xuống núi thời điểm, đống nhiên lại nghe được trên núi sơn gò đất vị trí, lại truyền tới động tĩnh, ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Phú Quý trước hết nhất kịp phản ứng, đập nói lắp ba nói, ca, động tĩnh lớn như vậy, sẽ không phải hắn muốn nói Trần Nhạc đều biết, cũng không thể là vừa đánh xong một đầu lợn rừng lại tới một đầu a. Vận khí đó cũng quá tốt rồi. Trần Nhạc cũng là cực kỳ quả quyết, mặc dù ba người bọn họ phối hợp còn chưa đủ ăn ý, nếu không đánh cái này một đầu lợn rừng cũng không cần phí khí lực lớn như vậy, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, cho dù lại đến một đầu cũng làm theo ăn được. Sau đó hắn liền vỗ vỗ trên người tuyết, nhấc lên đơn quả thường, theo trong túi móc ra thuốc nổ cùng bi thép bắt đầu đi đến bổ sung, nói rằng hai người các ngươi đuổi theo sát, nhìn xem là cái gì đồ chơi. Sau đó ba người cùng nhau lại hướng phía sơn gò đất vị trí chạy tới, lần này không có đại hoàng, ba người chiến trường cũng chỉ có thể là kể bên này. Đợi đến ba người tới sơn gò đất phía dưới vị trí lúc, ngửa đầu như vậy xem xét, liền tất cả đều ngây ngẩn cả người, hơn nữa mỗi người đều miệng lớn thở hổn hển, trong mắt nổi lên phấn khởi, còn có khẩn trương. Quả nhiên ở phía trên, thế mà còn có một đầu lớn lợn rừng. Đầu này lợn rừng quả thực không nhỏ, là một đầu mẫu lợn rừng. Nó chừng 400 đến cân nặng, tựa như một tòa tiểu sơn giống như chồm hổm ở nơi đó. Khổng lồ mà to con thân thể tựa như lớp kín dày đặc thị tường, rộng đến cơ hồ muốn đem sơn gò đất vùng không gian kia lấp đầy. Bốn chân trắng kiện đến giống như cây già dễ cây, vững vàng chống đỡ trên mặt đất, mỗi một khối cơ bắp đều căng thẳng, nổi bật ra nó cường đại lực bộc phát, dường như một giây sau liền có thể như mũi tên rời cùng hướng người đánh tới. Lưng của nó rộng lớn đến kinh người, giống như là một khối rèn luyện bóng loáng phiến đá, phía trên bao trùm lấy một tầng vừa cứng lại mật lông bẩm, tại mùa đông dưới ánh mặt trời ấm áp lóe ra đen bóng con trạch. Những này lông bẩm chuẩn bị đứng thẳng, như là thép nguội bén nhọn. Da lông bóng loáng bóng lưỡng, như là bôi một tầng sáp, hiển nhiên là trên cây tùng sáp dầu tích một tầng, tại dương quang chiếu rọi xuống phản xạ ra từng đạo quang mang chói mắt. Kia bóng loáng da lông hạ, cơ bắp theo hô hấp của nó nâng lên hạ xuống, tràn đầy dã tính cùng tàn bạo. Má ơi, cái này từ nơi này đầu đến xem, tối thiểu cũng phải 4-500 cân a, ca. Ca, chúng ta là không là đủ phải. Đụng phải chứ Vương. Lý Phú Quý đã phấn khởi xoa xoa đôi bàn tay, kích động hai hàng răng đều đi theo run lên. Cũng không biết có phải hay không là sen lẫn sợ hãi cảm xúc. Ngược lại là đại ngốc lộ ra cực kỳ trấn định, lấy sự thông minh của hắn, không có bị lợn rừng đuổi theo thời điểm, vẫn luôn là toét miệng, ngốc cười hì hì. Thật là một khi bị lợn rừng đuổi kịp thời điểm, liền không cười hì hì. Không có khoa trương như vậy, mới 4-500 cân, tính là cái gì chứ không thể lợn rừng vương. Chân chính lợn rừng vương, thế nào không được có 7-800 cân, ta thấy cha ta đánh qua, lao đại rồi, cùng thuyền dường như. Trần Nhạc lại lắc đầu nói rằng, dưới mắt cái này lớn lợn rừng đã xông vào xác định vị trí đánh tốt trong ổ, mặc dù chung quanh những cạm bẫy này không tạo được tác dụng quá lớn, nhưng là ba người bọn hắn mới là chủ lực. Ba người toàn đều giống như điên cuồng như thế, huyết dịch tại trong mạch máu sôi trào, hương phấn cùng khẩn trương xen lẫn ở trên mặt. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra khát vọng, dù sao dạng này một đầu lớn lợn rừng mang ý nghĩa sung túc đồ ăn cùng tài phú, đồng thời cũng lóe ra khẩn trương quan mang, biết rõ đối thủ trước mắt là bực nào cường đại cùng nguy hiểm. Bọn hắn cầm thật chặt vũ khí trong tay, hai chân có chút chuyển hướng, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Ca, vậy chúng ta còn đánh nữa thôi. Vừa rồi thật là bị dày vò không nhẹ, ngươi có nắm chắc không có? Lý Phú Quý liếm môi một cái, nghiêng một cái đầu hướng về phía Trần Nhạc hỏi một tiếng. Đánh, làm gì không đánh, không phải lên núi làm gì tới? Liền xem như ta một người gặp phải, ta đều phải làm một chút, huống chi ba người chúng ta đâu. Lúc này không có đại hoàng phụ trợ, hai người các ngươi đều thêm điểm cẩn thận, cũng may cái này mẫu lợn rừng không có răng nanh, nhưng cũng không thể phớt lờ. Bị đẩy lên, vậy nếu là gặp phải thôn kình, cũng là đứt gân nước xương a. Trần Nhạc trà sát mặt, ổn định trong lòng kích động lại phấn khởi cảm xúc. Hắc hắc, liền chờ ngươi câu nói này đâu, ca, lúc này chúng ta có thể phát, xử lý con lợn này, không sai biệt lắm có thể ăn vào qua tết ta. Lý Phú Quý nổ nước miếng tại bàn tay bên trên qua lại đau, đừng nhìn bình thường đôi mắt nhỏ bẹp, hiện tại có thể lóe lên đâu. Cái này đánh giá thật giống như câu cá như thế, khẳng định là nghiện a, không phải Lý Phú Quý cái này nhỏ gan, làm sao lại hỏi ra loại những lời này. Đổi lại bình thường tiểu tử này đã sớm bắt chân lên cổ chạy thật xa. Nếm qua thịt, thưởng qua ngon ngọt, lại đánh qua săn, cũng sớm đã bên trên đủ mức độ nghiện tử. Hiện tại ngươi chính là đuổi hắn đi, hắn đều chưa hẳn đi. Chương 79, lúc này tới một đầu lớn. Canh ba dâng lên, chương 79, lúc này tới một đầu lớn. Canh ba dâng lên, hiện tại ngươi chính là đuổi hắn đi, hắn đều chưa hẳn đi. Ca, những cạm bẫy này đều là ngươi chỉnh a. Không cong rất đâu a. Lý Phú Quý nhìn thấy phía trước kia lớn lợn rừng toàn thân đều bộ đầy dây ni lông cùng dây gai, đang kêu to ngao ngao gọi tại trên mặt tuyết lăn lộn đâu, ngay cả hai cái chân sau đều đã bị dây ni lông cho cuốn lấy. Lại nó ngó đầu kia dã heo mập mập đến cùng tiểu sơn dường như, thân thể kia đều dựng thẳng không được đi, bốn đầu móng cùng kia tựa như phát điên, trực lăng lăng hướng phía thiên mù đạp, liền cùng kia con rùa lật ra xác, trên mặt đất mù bay nhảy giống nhau như lúc. Liền nói kia bình thường nhát gan đến cùng con chuột dường như Lý Phú Quý, lúc này cũng xoa xoa kia hai móng vuốt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia lợn rừng, đều nhanh toát ra lửa tới. Tay của hắn cũng không nhàn rỗi, há miệng run rẩy hướng thương bên trong trang thuốc nổ cùng bi thép, cười toe toét miệng rộng, đều nhanh rồi tới giái thai phía sau mà đi. Bên cạnh kia đại ngốc vóc cũng nghiêm túc, đem cung sừng châu siêu một chút nâng lên, lợi lợi tắc tắc đầu vào tiễn, không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào chân nhạc, liền đợi đến hắn hạ mệnh lệnh đâu, tư thế kia, liền cùng kia chiến sĩ chờ lấy công kích hào dường như. Ca, ca, đừng, đừng lề mề, ta chân chu nhi làm a, đừng, đừng chờ kia lớn. Bà heo tránh ra mũ, vạch một chút chạy mất dạng. Thừa dịp hiện tại động thủ còn kịp, lại đợi lát nữa, có thể, coi như luôn cũng đi. Lý Phú Quý thật vất vả đem đạn dược sắp xếp gọn, hương phấn đến trực bính áp, kia chân đập mạnh đến mặt đất đều thủng thủng vang. Chân nhạc trong đầu sáng như gương, biết đây là động thủ tốt nhất thời điểm. Nhưng mới rồi cùng kia lợn rừng làm một khung, kia thể lực liền cùng quả cầu ra xì hơi dường như, tiêu hao thật là không nhỏ. Lại nói đại hoàng cũng không ở bên người nhi hỗ trợ, liền bọn hắn ba muốn bắt lại đầu này, nhìn thấy ít ra chừng 500 cân lớn lợn rừng, mong muốn làm xuống tới cũng rất tốn sức lực, cũng không thể lỗ mãng, dù sao cái này có thể rất nguy hiểm. Lý Phú Quý cùng đại ngốc đều là hắn mang ra, nếu là có cái gì sơ suất, Trần Nhạc cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Nhưng Trần Nhạc cũng không phải kia nhát gan sợ phiền phức hạng người, một chút nửa đường bỏ cuộc ý tứ đều không có, sở dĩ không hề động, là đang chờ đợi thời cơ. Phải biết, cái này mẫu lợn rừng vốn là rất khó đã lớn như vậy khổ người, hơn nữa phì thình thịch, cái này nếu là cho đánh xuống coi như quá sung sướng. Hắn liếm liếm kia khô khan đến độ rách ra lỗ hổng, tựa ra tơ máu bờ môi, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu kia còn đang liều mạng dãy rủa lớn lợn rừng, cầm lấy đơn quản súng săn, hì hục đi đến đầu trang thuốc nổ cùng Bimi. Lý Phú Quý xem xét hắn động tác này, kích động đến nước bọt đều phun ra ngoài, tranh thủ thời gian hướng trên tay nổ nước miếng, trà sát, liền sợ đợi lát nữa động thủ thời điểm, cầm súng tay cùng lau dầu dường như trượt. Mắt nhìn thấy cái này ba liền phải mở làm, hốt kéo lập tức, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến một loạt tiếng bước chân, cây gỗ khô đạp gãy thanh âm, còn có kia giống tại tuyết hoa tử bên trong động tĩnh, cùng xét đánh dường như, lao lơ tiếng, chạy gọi là một cái nhanh. Chân nhạc bọn hắn đều ngừng lại trong tay việc, mặt mũi tràn đầy bồn chồn quay đầu lên nhìn. Liền nhìn thấy hai người ảnh theo dưới chân núi chạy lên, trong tay đầu đều xách theo cán súng săn. Nhìn kia cách ăn mặc, xem xét chính là tại rừng già bên trong chui đã quen láo thợ săn. Trước đừng mù động, nhìn. Ngó chuyện ra sao? Trần Nhạc đưa tay ra hiệu Lý Phú Quý bọn hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cái này mắt nhìn thấy có người tới, không nói trước có thể hay không ngộ thương tới người ta, liền cái này hai ra hỏa, liền cùng hai viên bom hẹn giờ dường như, không ổn định nhân tố lao nhiều. Còn không biết bọn hắn làm gì tới đâu. Cái này nếu là lỗ mãng độc thủ, sau lưng còn hai láo thợ săn ở nơi đó nhìn chằm chằm, không chừng chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân đâu. Lý Phú Quý dùng lực gật gật đầu. Ánh mắt chăm chú nhìn kia hai theo dưới núi chạy tới người, trong ánh mắt đầu tất cả đều là cảnh giác, liền cùng kia hộ ăn chó dường như. Không nhiều lắm một hồi, hai người này chạy đến trước mặt nhì, hồng hộp mang thở, kia tiếng hơi thở liền cùng ống bể hỏng dường như. Cái này ngẩng đầu một cái, Chân Nhạc cùng Lý Phú Quý lập tức liền nhận ra cái này hai là ai. Chờ kia hai người hô hô mang thở chạy đến trước mặt, tất cả đều hai tay chống đầu gối, không người. Chân Nhạc cùng Lý Phú Quý tập trung nhìn bảo, thảo, hóa ra là Vương Quốc Bình cùng Chu Bình Khôn. Trước nói Vương Quốc Bình, hắn là cùng thôn Chu Hiển Quân em vợ. Cũng là Trần Nhạc cha hắn Trần Bảo tại chỗ trưởng lâm thôn thợ săn. Tiểu tử này xem như giữa đường xuất ra làm đi săn nghề này, sớm mấy năm liền tập trung tinh thần đi theo Chu Hiển Quân huynh đệ Chu Hiển Dân lan lộn, còn chính nhi bắt kinh dập đầu bái sư, thông thông khoái khoái uống bái sư rượu. Nói lên cái này Chu Hiển Dân, đây chính là Trần Nhạc phụ thân hắn, Trần Bảo tại một tay mang ra đồ đệ, có thể người này chính là một đút không quen bạch nhãn lang. Trần Bảo tại bị thương nhẹ, xảy ra chút đường rẽ không có ý định đi săn, hắn ngược lại tốt, bốn phía mù gào to, gân cổ lên tuyên dương chính mình là trưởng lâm thôn công xã đại đội nhu nhất, lợi hại nhất thợ săn. Cái này Vương Quốc Bình xem như hắn đồ đệ, cũng đi theo trên nhảy dưới tránh mỏ mẫm linh tinh, bốn phía cho sư phụ tạo thế. Nhiều năm như vậy xuống tới, Chu Hiển Dân thanh danh kia là càng lúc càng lớn, khiến cho trong thôn ngoài thôn đều biết trưởng lâm thôn lớn nhất thợ săn chính là hắn, còn nói dưới tay hắn hai đồ đệ đều so với lúc trước Trần Bảo Tài mạnh, thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Trần Bảo Tài người này cũng không yêu tranh cái này tên, không chạy sơn không bay bắt, còn không cho của chính mình nhi tử đi làm người này. Chỉ là không có nghĩ đến, hai người này thế mà lăn lộn đến cùng một chỗ, cũng chơi lên thợ săn cái này nghề. Trần Nhạc cũng không biết rõ cái này Vương Quốc Bình là Chu Hiển Dân mời tới, ngược lại chính là từ lúc một hồi trước bị Trần Nhạc cho thu thập một lần, trong lòng liền nhớ, lại biết Trần Nhạc lên núi hạ hàng, liền dứt khoát đem Vương Quốc Bình cho mời đi theo, thật tốt đã kích một chút Trần Nhạc phách lối khí diễm. Nhưng Trần Bảo Tài nhi tử mất mặt xấu hổ kia cho phải đây. Ngược lại tại Chu Hiển Quân trong mắt, Trần Nhạc chính là đánh mặt ủy, một cái gà mở thợ săn, không có bị gấu chó cho đập tới, kia là vận khí tốt. Lại nói Vương Quốc Bình dáng dấp gọi là một cái khỏe mạnh, giống con gấu đen dường như, bả vai rộng đến có thể khiêng tòa tiếp theo sơn. Cái kia mặt à, bị đông bắc mùa đông thuốc phiện pháo cào đến đỏ thẫm, run gió, liền giống bị vò thành một cục lão vỏ cây tùng. Lông mày lại thô lại đồng, giống hai thanh màu đen bàn trải, phía dưới cặp mắt kia không lớn, lại lộ ra một cỗ giảo hoạt sức lực. Trên người hắn mặc món kia áo da, nguyên bản màu lông đều đã điểm không phân rõ được, khắp nơi đều là miếng bá. Áo da ống tay áo mài đến bóng loáng bóng lưỡng, lông tơ đều rơi đến không sai biệt lắm, lộ ra bên trong thuộc da, có nhiều chỗ còn mở tuyến. Quần áo và áo cũng phá mấy chỗ, rũ cục lấy từng đầu nát ra đầu, theo hắn đi lại hất lên, quần cũng là miếng vá chồng chất miếng vá, đầu gối khối kia mài đến mỏng trong suốt, có thể mơ hồ nhìn được bên trong đen xì sợi đông. Ống quần bị tuyết nước thấm ướt, kết một tầng cứng rắn của băng, đoán chừng đi đường đều thẻ trong đũng quần lão nhị. Lại nhìn Chu Bình Khôn, hắn là Chu Hiển Quân nhị nhi tử, gần nhất vừa kết hôn không lâu. Tiểu tử này bộ dáng vẫn còn rất ngay ngắn, chính là trong ánh mắt lộ ra sợi lăng đầu thành sức lực, chỉ là có chút giống nông thôn kia rau giá tử đồ ăn, thế nào nhìn thế nào hư. Trên đầu của hắn mang chó mũ ra, hai mũ đoá rũ cục lấy, bên trái cái kia mũ lông trên lỗ tai đều nhanh rơi không có, lộ ra một khối chùi lùi ra. Trên người hắn áo đông là loại kia đời cũ cân bạt áo đông, nhan sắc đều phát bụi, giống như là trong nước ngâm thật nhiều năm lại vớt đi ra phơi khô dường như. Áo đông nút thắt rơi mất mấy quả, dùng vải lung tung buộc lên, rộng mở chỗ cổ áo có thể nhìn thấy bên trong một cái tắm đến trắng bệnh vải thô áo sơ mi, vương súng săn, làm đến giống như rất như vậy chuyện. Kỳ thật liền nửa cũng không tính. Liền nói như vậy, cái này Chu Bình Khôn liền đại ngốc một nửa bản sự đều không có, cái này đi theo Vương Quốc Bình lên núi, thuần túy chính là cọ một cố, dù sao đều là thân thích. Mà Trần Nhạc một nhìn thấy Vương Quốc Bình, trong đầu kia lửa xoạt 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 liền dậy, liền giống bị nhóm lửa tuổi khô tại ngực bắt đầu cháy rừng rực. Trước kia là chính mình bất tranh khí, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, nhường lao Trần ra mặt trong thôn cũng không ngẩng lên được. Hiện tại đã một lần nữa nhặt lên đao săn, phải thừa kế cha hắn y bác, kia nhất định phải đem lão Trần gia thanh danh chỉnh nổi tiếng, tựa như tại cái này băng thiên trong đống tuyết dựng thẳng lên một cây cờ lớn. Tuyệt không thể nhường lão Trần gia mặt tại đám người này trước mặt nhìn ném đi. Cái gọi là cây nhỏ không tu không thẳng tắp, người không sửa chữa ngân thịt nắm chặt, cái này Vương Quốc Bình là thuộc về loại kia, chó đi hắn đi theo, chó đỉnh chỉ hắn nhún nhảy kia cùng một bọn. Cho nên, hôm nay nhất định phải nhường cái này Vương Quốc Bình tăng một chút kiến thức, cái này bán lạp tử sơn, ai mới là vương.